Chương 341, ngươi đáng giá ta rút kiếm. Chương 341, ngươi đáng giá ta rút kiếm. Tiểu tử, ngươi xác thực có mấy phần bản sự, khó trách dám cuồng vọng như vậy, bất quá, coi như vậy, ngươi còn chưa đáng kể. Tứ trưởng lão lạnh lùng tốt, hắn đã thu hồi lòng kinh thị, Lý Thiên Nguyên cho thấy thực lực, cho hắn biết, người trẻ tuổi này tuyệt đối không đơn giản. Lý Thiên Nguyên lãnh đạm lườm đối phương một chút, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra đi. Nếu không, đợi lát nữa liền không có cơ hội. Hắn cũng định liền lấy mặt trời này Thần Sơn tứ trưởng lão liên tục tay, cho nên hắn dự định hảo hảo bồi đối phương chơi một chút. Tứ trưởng lão nghe vậy, trong mắt sát ý tăng vọt, lửa giận ngập trời dâng lên muốn ra. Muốn chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng một tôn hư ảnh to lớn hiện hiện, đúng là hắn chân thân, Kim Ô pháp tướng. Tôn này to lớn pháp tướng khoảng chừng hơn vạn trượng lớn, sừng sững ở giữa thiên địa, cả người cuốn ánh lửa, phảng phất tắm rửa tại trong ngọn lửa, tản ra uy nghiêm vô thượng, bệ nghệ thiên hạ. Thu, to rõ thanh âm vạch phá bầu trời, Kim Ô pháp tướng kích động cánh, một cô nóng dực khí tức tốc thẳng vào mặt. Lý Thiên Nguyên cảm giác được một trận khô nóng, nhưng là, hắn vẫn như cũ nguy nga như núi, không có di động nửa phần. Tiểu tử, chết đi cho ta. Kim Ô pháp tướng kích động lấy cánh khổng lồ, mỗi một lần huy động đều mang theo một trận mãnh liệt gió nóng, phản phất có thể đem không khí chung quanh đều nhóm lửa. Đoàn kia gió nóng bức ép lấy vô tận hỏa diễm, lấy bài sơn đảo hải chi thế phóng tới Lý Thiên Nguyên, những nơi đi qua, không gian phản phất bị liệt hỏa hòa tan, xuất hiện từng đạo vặn bèo gợn sóng. Thật là khủng khiếp, đây chính là chuẩn đế cự phách chân chính uy thế sao? Kim Linh ánh mắt lộ ra vẻ kiêu rẻ, nó cảm nhận được cái kia mênh mông uy thế. Nó quay đầu nhìn về hướng Lý Thiên Nguyên, trong mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Lý Thiên Nguyên sắc mặt biến hóa, hắn có thể cảm nhận được trong ngọn lửa này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cái này đã vượt ra khỏi lúc trước hắn đối mặt bất luận cái gì công kích. Nhưng hắn không thối lui chút nào, trong ánh mắt ngược lại dâng lên một cỗ mãnh liệt hơn đấu trí. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, quanh thân tinh thần chi lực điên cuồng vận chuyển, ý đồ ngăn cản một kích chí mạng này. Hỏa diễm cùng Lý Thiên Nguyên tinh thần hộ thuẫn kịch liệt va chạm, trong chốc lát, thiên địa phảng phất được thắp sáng, ánh sáng chói mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Bèn, một tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang, loáng thoáng ở giữa, có thể nhìn thấy trong biển lửa, có một thân ảnh cực tốc lui lại, trượt vài trăm mét mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Theo biển lửa tán đi, Lý Thiên Nguyên thân hình xuất hiện, trên thân mặc dù có bị ngọn lửa thiêu đốt vết tích, nhưng hắn ánh mắt ý nguyên kiên định, chăm chú nhìn tứ trưởng lão và hắn Kim Ô pháp tướng. "Hừ, tiểu tử, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi." Tứ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia đắc ý, hắn thấy, Lý Thiên Nguyên bất quá là một cái không biết tự lượng sức mình tiểu bối, cho dù có chút bản sự, cũng tuyệt không có khả năng là hắn cái này chuẩn đế cường giả đối thủ. "Này mới đúng mà. Chuẩn đế hẳn là phải có chuẩn đế dáng vẻ, không phải vậy đều không đáng cho ta chăm chú." Lý Thiên Nguyên phủi bụi trên người một cái, thần sắc trở nên nghiêm túc. Trong chốc lát, hắn áo bào bay phất phới, cả người phảng phất phóng xuất ra thao thiên kiếm ý, những kiếm ý này vờn quanh tại bên người của hắn, kiếm ngân vang tranh tranh, sắc bén khí thế giống như thực chất bình thường. Tứ trưởng lão con ngươi đột nhiên co lại, gia hỏa này thế mà còn ẩn tàng thực lực, cái này sao có thể? Bất quá, hắn rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, chỉ là nhân tộc tiểu tử, coi như lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Hắn đường đường chuẩn đế cương giả, chẳng lẽ lại còn sợ một tên tiểu quỷ? Lý Thiên Nguyên cũng không nói nhảm, dưới chân điểm nhẹ, thân hình như điện phóng tới tứ trưởng lão. Ngón tay của hắn liên đạn, từng đạo kiếm khí từ trong tay hắn bắn ra, như là từng thanh lưới dao, phá toái hư không, thẳng bức tứ trưởng lão mà đi. Tứ trưởng lão sầm mặt lại, hắn không dám kinh thường, vội vàng điều khiển Kim Ô pháp tướng ngăn cản. Kim Ô pháp tướng huy động cánh, từng đạo hỏa diễm bình chướng trước người hình thành, đem Lý Thiên Nguyên kiếm khí từng cái ngăn lại. Kiếm khí cùng hỏa diễm va chạm, phát ra liên tiếp tiếng oanh minh, tia lửa tung tóe. Lý Thiên Nguyên công kích mặc dù mãnh liệt, nhưng tứ trưởng lão dù sao cũng là chuẩn đế cự phách, lại tế ra chân thân, nó phòng ngự tự nhiên có thể so với tiên khí, trong lúc nhất thời, song phương lâm vào trạng thái giằng co. Tiểu Kim và Kim Linh ở một bên thấy lòng nóng như lửa đốt, bọn hắn muốn hỗ trợ, nhưng lại biết do thực lực của mình trong trận chiến đấu này căn bản không được cái tác dụng gì. Kim Linh thì cao mày, nàng nhìn xem trong sân chiến đấu, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục Lý Thiên Nguyên thực lực. Nàng vốn cho rằng Lý Thiên Nguyên mặc dù lợi hại, nhưng đối mặt tứ trưởng lão dạng này chuẩn đế cơ giả, hẳn là rất khó chống lại. Thật không nghĩ đến, Lý Thiên Nguyên vậy mà có thể cùng tứ trưởng lão đánh cho có đến có bề, cái này khiến nàng đối với Lý Thiên Nguyên thân phận và thực lực tràn ngập tò mò. Đúng lúc này, tứ trưởng lão đột nhiên hét lớn một tiếng, Kim Ô pháp tướng trên thân dâng lên một cỗ lực lượng càng cường đại hơn. Nó lông vũ trở nên càng thêm tiên diễm chói mắt, mỗi một cây lông vũ đều phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng hỏa diễm. "Tiểu tử, chịu chết đi." Tứ trưởng lão giận dữ hét, Kim Ô pháp tướng lần nữa phát động công kích. Nó mở ra miệng lớn, một đạo thô to cổ sáng hỏa diễm theo nó trong miệng phun ra, hướng về Lý Thiên Nguyên quét sạch mà đi. Đạo hỏa diễm quang trụ này uy lực so trước đó bất kỳ công kích còn cường đại hơn mấy lần, những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị xé nứt, hình thành một đạo thật dài vết nứt màu đen. Trung quanh hỏa diễm phảng phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, nhao nhao hướng về cổ sáng hội tụ, khiến cho cổ sáng uy lực không ngừng tăng cường. Giờ khắc này, phản phất thế gian vạn vật tại một kích này trước mặt đều không đáng nhắc lên. Đây chính là chuẩn đế cường giả uy thế, cho dù là Lý Thiên Nguyên cũng không nhịn được đổi sắc mặt, hắn có thể cảm giác được một kích này cường hãn, cho dù là một vị chuẩn đế tới cũng không dám đối cứng. Nhưng là, Lý Thiên Nguyên cũng không có tránh né, hắn là ai, hắn nhưng là kiếm tiên. Kiếm mới là hắn mạnh nhất vũ khí, cũng là hắn đáng tự hào nhất đồ vật. Mà kiếm của hắn thế nhưng là còn một mực không có cơ hội ra khỏi vỏ đâu. "Rất tốt, ngươi có tư cách để cho ta rút kiếm." Lý Thiên Nguyên thấp giọng nói một câu, bên cạnh hắn kiếm khí bộc phát, sáng chói màu trắng bạc hào quang bao phủ cả phiến thiên địa, hào quang chói mắt để cho người ta mắt mở không ra. Lời của hắn vừa rơi xuống, sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái cự đại hộ kiếm, trên hộp kiếm khắc đầy phù văn thần bí và đồ án cổ lão, tản ra một cỗ thần bí mà khí tức cường đại. Theo hộp kiếm xuất hiện, toàn bộ cửu trọng viêm ngục không gian cũng vì đó chấn động, trung quanh hỏa diễm phảng phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại áp chế, nhao nhao nhượng bộ lui binh. Tiểu Kim và Kim Linh cũng bị biến cố bất thình lình sợ ngây người, bọn hắn nhìn lên trong bầu trời cái kia hộp kiếm to lớn, trong mắt tràn đầy rung động và kinh hỉ. Chương 342, thao thiết kiếm ra khỏi vỏ. Chương 342, thao thiết kiếm ra khỏi vỏ. Cái này, đây là pháp bảo gì? Tại sao có thể có cường đại như thế khí tức? Kim Linh tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy chấn kinh và nghi hoặc. Tiểu Kim thì hưng phấn mà bước cánh, la lớn, quá tốt rồi, chủ nhân muốn thả đại chiêu. Lần này có trò hay để nhìn. Tứ trưởng lão nhìn thấy hộp kiếm trong ngay mắt, sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Hắn thân là Thái Dương Thần Sơn Thái Thượng trưởng lão, chuẩn đế cường giả, kiến thức bên bác, tự nhiên có thể cảm nhận được trong hộp kiếm ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hừ, coi như ngươi có chí bảo thì như thế nào, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phí công. Tứ trưởng lão mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng ngoài miệng lại không chịu nhận thua. Hắn hừ lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, Kim Ô pháp tướng phun ra đạo hỏa kia diễm quang trụ trở nên to lớn hơn, cơ hồ che đậy nửa bên tương cung, khủng bố đến cực điểm. Lý Thiên Nguyên lại không chút nào e ngại, ánh mắt của hắn kiên định nhìn lên trong bầu trời hộp kiếm, trong miệng khẽ quát một tiếng, kiếm đến. Theo hắn ra lệnh một tiếng, hộp kiếm từ từ mở ra, chói mắt ánh sáng màu trắng từ trong hộp kiếm nở rộ mà ra, chiếu sáng toàn bộ cựu trọng viêm ngục. Ngay sau đó, một thanh tản ra vô tận hàn ý trường kiếm từ trong hộp kiếm chậm rãi dâng lên, trên thân kiếm khắc đầy phù văn thần bí và đồ án cổ lão, trên chuôi kiếm điêu khắc một cái sinh động như thật thao thiết thần thú, phản phất tại thôn phệ lấy thế gian vật vật. Thanh này tiên kiếm chính là thao thiết kiếm, có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Nó vừa xuất hiện, toàn bộ cựu trọng viêm ngục nhiệt độ đều trong nháy mắt hạ xuống, trung quanh hỏa diễm phảng phất bị một tầng băng xương bao phủ, nhao nhao dập tắt. Cái này, đây là cực đạo đế binh. Tứ trưởng lão nhìn thấy thao thiết kiếm trong nháy mắt, nguyên bản đạm mạc mặt trong nháy mắt biến sắc, cho thấy nội tâm của hắn gợn sóng. Cực đạo đế binh là tồn tại gì? Hắn thân là chuẩn đế cường giả, làm sao lại không rõ ràng? Đó là áp đảo đông đảo thần binh phía trên pháp bảo mạnh mẽ, chỉ cần là tu sĩ đều sẽ tha thiết ước mơ tồn tại. Tiểu Kim và Kim Linh cũng bị thao thiết kiếm khí tức cường đại rung động, bọn hắn ngơ ngác nhìn lên trong bầu trời trường kiếm, trong lòng tràn đầy kính sợ. Giờ khắc này, tứ trưởng lão rốt cuộc minh bạch vì cái gì trước mắt cái tuổi này nhẹ nhàng nhân tộc tiểu tử dám như thế lời thề son sắt đến Thái Dương Thần Sơn Dương Oai, nguyên lai là có cực đạo đế binh tại thân. Điểm này là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới, càng không có dự liệu được. Nhưng là, nếu biết được lá bài tẩy của đối phương, tứ trưởng lão ngược lại không hoảng hốt. Mà lại, nếu là chém giết thiếu niên này, vậy cái này kiện cực đạo đế binh chẳng phải là thuộc về hắn sao? Tứ trưởng lão trong mắt vẻ tham lam lóe lên một cái rồi biến mất, trong cơ thể hắn linh lực điên cuồng vận chuyển, hùng hậu tinh thuần đến cực hạn. Giết! Tứ trưởng lão cuồng bạo quát to một tiếng, có sáng hỏa diễm tựa như kình thiên trụ lớn bình thường đánh phía Lý Thiên Nguyên. Phá! Lý Thiên Nguyên khẽ quát một tiếng, đưa tay giơ kiếm, mũi kiếm quét ngang mà ra. Trong chốc lát, kiếm mang trùng thiên, hào quang lộng lẫy chói mắt để cho người ta mắt mở không ra. Một đạo kinh khủng kiếm khí phá không mà ra, mang theo hủy diệt thiên địa uy thế đón lấy cột sáng hỏa diễm. Hai loại hoàn toàn khác biệt công kích va chạm, thiên địa vì đó một tịch, lực lượng vô tận bạo tạc mà ra, không gian sụp đổ, hỗn độn tràn ngập. Phanh phanh phanh. Hỏa hồng nham tương tàn phá bừa bãi quay cuồng, từng đạo nóng bỏng lưu quang xẹt qua chân trời, toàn bộ cựu trọng viêm ngục run rẩy kịch liệt, như muốn sụp đổ bình thường. Tiểu Kim và Kim Linh Tạo đã thối lui đến khoảng cách an toàn, nhưng là, bọn hắn vẫn như cũ cảm nhận được cái kia dọa người uy thế. Tức, lực lượng thật đáng sợ. Kim Linh nuốt nước miếng một cái, nó trợn to mắt nhìn bầu trời xa xa va chạm, phảng phất tận thế đến bình thường. Một kích không trúng, tứ trưởng lão lần nữa khởi xướng tiến công. Hắn thao túng to lớn kim ô pháp tướng hướng phía Lý Thiên Nguyên đánh giết mà đi, hai cánh triển khai che khuất bầu trời, mỗi một cây lông vũ đều thiêu đốt lên tiêu tất vạn vật thái dương chân hỏa. Pháp tướng những nơi đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra hư không đen kịt vết nước. Đến hay lắm. Lý Thiên Nguyên trong mắt chiến ý sôi trào, thao thiết kiếm phát ra hưng phấn vụ vụ. Hai tay của hắn cầm kiếm, sau lưng hiện ra ngàn vạn kiếm ảnh. Mỗi một đạo đều ẩn chứa khác biệt kiếm ý, có lăng lệ như xương hàn băng kiếm ý, có dữ dằn như sấm hủy diệt kiếm ý, càng có huyền ảo khó lường thời không kiếm ý. Những kiếm ý này giống như là thủy triều tràn về phía trước bành trướng mà ra, phô thiên cái địa kiếm ý hóa thành một đầu ngân hà, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, đón lấy vọt tới tứ trưởng lão. Khen, 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 khen. Vô số kiếm ý cùng to lớn kim ô pháp tướng ba chạm, phát ra bén nhọn chói hai kim thiết giao kích thanh âm, chấn động lòng người. Đáng chết, người này làm sao lại nắm giữ nhiều như vậy kiếm ý? Tứ trưởng lão trong lòng tràn đầy nghi hoặc và chấn kinh. Những kiếm ý này mỗi một đạo đều là đủ miểu sát một vị thiên quân tu sĩ, mà đối phương vậy mà có thể đồng thời nắm giữ nhiều như vậy kiếm ý, thực lực như vậy đơn giản yêu nghiệt. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, hắn cũng không có lui lại. Hừ, ta cũng không tin, ta đường đường một đời chuẩn đế cự phách, còn không thu thập được bao đầu tiểu tử này. Trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng. Nói đi, tứ trưởng lão lần nữa phát động công kích, thao túng kim ô pháp tướng hai cánh càng không ngừng vung đẩy, vô số đạo hỏa diễm lưỡi dao từ trên cánh bắn ra, như là một đám điên cuồng hỏa nha. Phô thiên cái địa hướng phía Lý Thiên Nguyên đánh tới. Lý Thiên Nguyên cũng không yếu thế, hắn huy kiếm chém vào, từng sợi kiếm ý ngưng tụ thành nhiều loại hình dạng. Động tác của hắn nước chảy mây trôi bình thường, kiếm ý hóa hình tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt chính là trên dưới 100 đạo kiếm ý hình thành, tựa như một tấm kín không kẽ hở kiếm vong bao phủ mà ra. Đang đang đang, liên tiếp tiếng va chạm vang vọng toàn bộ hư không, kinh khủng kình khí quét sạch bốn phương tám hướng. Cứ như vậy, hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi, kịch chiến cùng một chỗ, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, không gian như là phá toái mặt kính giống như từng mảnh da bị nẻ, khí tức hủy diệt quần quần mà ra. Lý Thiên Nguyên quanh thân kiếm ý thao thiên cùng tứ trưởng lão Kim Ô pháp tướng rằng co không xong, trên thân kiếm thao thiết đường vân phun ra nuốt vào lấy lạnh thấu xương hàn ý, đem đến gần hỏa diễm đều thôn phệ. Tứ trưởng lão gầm thét liên tục, Kim Ô pháp tướng cánh chim điên cuồng kích động, mỗi một lần huy động đều có đẩy trời mưa lửa chút xuống. Có thể Lý Thiên Nguyên thao thiết kiếm phảng phất du lòng, kiếm mang chỗ đến, mưa lửa nhao nhao tiêu tán, kiếm khí cùng hỏa diễm đan dệt ra chói mắt huy quang. Tiểu tử này thực lực làm sao mạnh như vậy? Hắn chẳng lẽ cũng là chuẩn đế cường giả? Tứ trưởng lão trong mắt tràn đầy không thể tin, hắn đường đường chuẩn đế trung kỳ cường giả, lại bị một tên nhân tộc tiểu tử bức đến tình trạng như thế. Hắn vận chuyển toàn thân linh lực, Kim Ô pháp tướng hình thể lại lần nữa tăng gọn, quanh thân hỏa diễm hóa thành ngàn vạn hỏa xà, hướng phía Lý Thiên Nguyên điên cuồng nhào cắn. Lý Thiên Nguyên thần sắc lạnh lùng, trong tay thao thiết kiếm kiếm thế đột biến, nghìn vạn đạo kiếm khí như ngân hà cuốn ngược, kiếm khí những nơi đi qua, không gian bị cắt đứt ra vô số đen kịt khe hở. Hỏa xà vừa mới chạm đến kiếm khí, liền bị xoắn thành hư vô, liền ngay cả Kim Ô pháp tướng lông vũ đều bị kiếm khí cắt rơi không ít, trên không trung thiêu đốt thành tro tàn. Theo chiến đấu tiếp tục, tứ trưởng lão càng kinh hãi, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Lý Thiên Nguyên thực lực không chỉ có không kém gì hắn, thậm chí tại một số phương diện còn hơn. Hắn đã sử xuất chính mình cường hãn nhất công kích, nhưng là, nhân tộc tiểu đối này lại thành thạo điêu luyện, chiêu thức xảo diệu, ứng phó tự nhiên. Mấu chốt nhất là, gia hỏa này linh lực phi thường hùng hậu, tựa hồ so với hắn còn muốn thâm hậu được nhiều. Tiếp tục như vậy nữa, chính mình sợ là muốn thua ở tiểu tử này trong tay. Tiểu tử, đừng muốn cản rỡ. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Thái Dương Thần Sơn nội tình chân chính. Tứ trưởng lão cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cấp tốc kết ấn, quanh thân khí thế điên cuồng tăng vọt. Chỉ gặp hắn phía sau hư không một trận bầm mèo, một cái cự đại thanh đồng lò luyện chậm rãi hiện hiện, lò luyện mặt ngoài âm dương ngư đồ án lưu chuyển, tản ra khí tức khủng bố mà lại bí ẩn. Thanh đồng lò luyện bốn phía bao quanh cháy hừng hực thần viêm, cái này thần viêm không giống với phổ thông hỏa diễm, nó bày biện ra đen trắng hai loại nhan sắc, ngọn lửa màu trắng nóng bỏng không gì sánh được, ngọn lửa màu đen băng lãnh dị thường, chính là do âm dương nhị khí luyện hóa mà thành, có thể đốt cháy vật vật. Thanh đồng lò luyện xoay chậm chậm lấy, tản mát ra một cỗ cường đại hấp lực, phản phất muốn đem hết thể trùng quanh đều hút vào trong đó. Cựu trọng viêm trong ngục hỏa diễm nhận cỗ lực hút này ảnh hưởng, nhao nhao hướng phía thanh đồng lò luyện hội tụ mà đi, khiến cho thanh đồng lò luyện uy thế càng thêm cường đại. Chương 343, âm dương lò luyện chương 343, âm dương lò luyện không tốt, đây là âm dương lò luyện. Là chấn thủ phần thiên cổ đạo tầng thứ nhất bí cảnh huyền thiên linh bảo, tứ trưởng lão vậy mà vận dụng nó. Nơi xa quan chiến kim linh sắc mặt đại biến, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ cùng lo lắng. Âm dương lò luyện chính là Thái Dương Thần Sơn chân phái trong thần khí, có được cực kỳ bá đạo lực lượng kinh khủng, nghe nói đã từng thôn vệ qua không biết bao nhiêu tu sĩ, cao giai tiền thú, hung danh hiển hách, uy hiếp bát hoàng. Lý Thiên Nguyên nhìn xem giữa không trung to lớn lò luyện, chân mày hơi nhíu lại. Hắn có thể cảm nhận được thanh đồng lò luyện truyền lại mà đến khủng bố lực áp bách, để cho người ta ngạt thở. Mà lúc này, tại Thái Dương Thần Cung chỗ sâu, Kim Vô Cứu chính thông qua gương đồng nhìn xem đây hết thảy. Khi hắn nhìn thấy tứ trưởng lão tế ra âm dương lò luyện lúc, trên mặt lộ ra đắc ý dáng tươi cười. Ha ha, rất tốt, âm dương lò luyện ngay cả chuẩn đế đô có thể trấn áp, hắn một cái nho nhỏ nhân tộc, lại thế nào khả năng ngăn cản được? Tứ trưởng lão, giết tiểu tử này đằng sau, đem tiểu nghiệt xúc kia bắt về cho ta, ta muốn để hắn biết, hắn là trốn không thoát lòng bàn tay của lão phu. Kim Vô Cứu đối với gương đồng lạnh lùng nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một cỗ tàn nhẫn và quyết tuyệt, phản phất đã đem tiểu kim coi là chính mình vật trong bàn tay. Tứ trưởng lão nhìn xem chậm rãi dâng lên âm dương lò luyện, trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, "Hừ, tiểu tử, ngươi xác thực có mấy phần bản sự, có thể bức ta tế ra âm dương lò luyện, ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa. Cái này âm dương lò luyện có thể dung vật vật, coi như ngươi có cực đạo đế binh thì như thế nào, hôm nay cũng chắc chắn ngươi trấn áp nơi này." Nói xong, hai tay của hắn bỗng nhiên vung lên, âm dương lò luyện lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Lý Thiên Nguyên cấp tốc bay đi. Lò luyện những nơi đi qua, không gian bị đều vặn mèo, hình thành một cỗ cường đại hấp lực, trung quanh hỏa diễm, đá vụn, thậm chí ngay cả không khí đều bị hút vào trong đó. Lý Thiên Nguyên chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng nắm kéo chính mình, phản phất muốn đem hắn sinh sinh kéo vào trong lò luyện. Hắn ánh mắt run lên, quanh thân tinh thần chi lực điên cuồng phun trào, đồng thời huy động thao thiết kiếm, chém ra một đạo kiếm khí khổng lồ bình trướng, ý đồ ngăn cản âm dương lò luyện hấp lực. Nhưng mà, cái kia âm dương lò luyện lực lượng viễn siêu tưởng tượng, kiếm khí bình trướng tại chạm đến lò luyện trong nháy mắt, liền từng khúc băng liệt. Ngay sau đó âm dương dung như là phá đê hồng thủy mãnh thú bình thường chút xuống, thế như trẻ tre. Lý Thiên Nguyên đôi mắt hơi co lại, cước bộ của hắn nhanh chóng hướng về sau trượt, nhưng vẫn như cũ tránh không được bị thôn vệ vận mệnh, thân thể của hắn như là một viên sao băng giống như bị hút vào âm dương trong lò luyện. "Chủ nhân!" Tiểu Kim thấy cảnh này hô to một tiếng, con mắt của nó trợn tròn, con ngươi thích chặt, toàn thân lông dựng đứng lên, hiển nhiên đã là nôn nóng bất an. Nhưng là, nó cũng không vận động, bởi vì nó rất rõ ràng, coi như đi lên cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Hơn nữa còn có một chút chính là hắn tin tưởng chủ nhân cũng sẽ không tùy tiện bất lạc, dù sao, nó đối với chủ nhân thực lực vô cùng tin tưởng. Mà một bên Kim Linh lại hoàn toàn khác nhau. Tại Lý Thiên Nguyên bị âm dương lò luyện thôn vẹn một khắc này, sắc mặt của nàng trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Bởi vì nàng quá rõ ràng âm dương lò luyện cái này huyền thiên uy lực của linh bảo nếu là không có đạt tới chân chính đại đế cảnh tu vi, cho dù là chuẩn đế đỉnh phong cường giả lâm vào trong đó cũng khó có thể đào thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ à? Tứ trưởng lão nhìn qua bị âm dương lò luyện thôn vẹn Lý Thiên Nguyên, trên mặt lộ ra đắc ý đến cực điểm dáng tươi cười, trong nụ cười kia tràn đầy ngạo mạn cùng trào phúng. Hắn ngẩng đầu lên, tùy tiện địa đại cười lên, tiếng cười tại cựu trọng viêm ngục trên không quanh quẩn. Ha ha ha! tiểu tử, ngươi cuối cùng vẫn là quá non tại ta Thái Dương Thần Sơn trấn phái thần khí trước mặt, ngươi cũng bất quá là sâu kiến bình thường, không chịu nổi một kích. Trong tiếng cười của hắn mang theo vài phần thoải mái, phản phất tại phát tiết lấy trước đó trong chiến đấu bị Lý Thiên Nguyên áp chế bị quất. Mà tại phần thiên cổ đạo bên ngoài, những cái kia một mực bên ngoài nhìn chăm chú lên cựu trọng viêm ngục đám người, lại nhìn Lý Thiên Nguyên bị âm dương lò luyện trấn áp đằng sau, lập tức sôi trào. Bọn hắn nhao nhao lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, mồm năm miệng mười nghị luận lên. Xem đi, ta liền nói tiểu tử này là tự tìm đường chết, lại dám đến Thái Dương Thần Sơn dương oai, lần này tốt, bị âm dương lò luyện ướt, chỉ sợ ngay cả thứ cặn bã đều không thừa. Chính là, hắn cho là mình có chút bản sự thì ngon Thái Dương Thần Sơn cũng không phải hắn có thể khiêu khích, đây chính là hạ tràng. Tiểu tử này cũng quá cuồng vọng, lần này rốt cuộc biết trời cao đất rộng, đáng tiếc à, không có cơ hội hối hận. Đám người lắc đầu nghị luận, phản phất đã thấy Lý Thiên Nguyên hồn phi phách tán, hài cốt không còn thảm liệt bộ dáng, trong lòng bọn họ không hiểu thoải mái. Chỉ có những cái kia duy trì tiểu kim một phần nhỏ tu sĩ sắc mặt nghiêm túc, bọn họ cũng đều biết nếu là cái này đến đây trợ giúp Kim Dương Điện Hạ nhân tộc vẫn lạc lời nói, dù là chờ đợi Kim Dương Điện Hạ hạ chẳng sẽ không gì sánh được thế thảm. Ngay tại tất cả mọi người coi là Lý Thiên Nguyên thai kiếp khó thoát, nhưng mà, âm dương trong lò luyện lại là một phen khác cảnh tượng. Trong lò luyện hỏa diễm cháy hừng hực, nhiệt độ cực cao, thường nhân tới gần liền sẽ trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Trong hỏa diễm, âm dương nhị khí đụng vào nhau, giao hòa, phát ra lốt bốp tiếng vang, phảng phất tại diễn tấu lấy một bài tử vong hòa âm. Nhưng là Lý Thiên Nguyên không chút nào bất vi sở động. Hắn lặng lặng mà ngồi tại trong lò luyện, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt không có chút nào vẻ mặt thống khổ, phản phất hết thảy trùng quanh đều không có quan hệ gì với hắn. Nho nhỏ âm dương nhị khí cũng nghĩ luyện hóa ta, đơn giản buồn cười. Khoe miệng của hắn hiện lên một vòng cười lạnh, thể nội hỗn nguyên động tiên ngay tại điên cuồng vận chuyển đứng lên, tản mát ra cường đại thôn vệ chi lực, đem trùng quanh âm dương nhị khí điên cuồng hút vào trong đó. Âm dương nhị khí tiến vào hỗn nguyên động tiên đằng sau, chẳng những không có đối với hắn tạo thành tổn thương, ngược lại bị hỗn nguyên động tiên cấp tốc chuyển hóa làm một loại tinh khiết năng lượng, dung nhập vào trong thân thể hắn. Phải biết Hỗn Nguyên Động Thiên chính là hắn tu luyện vô thượng công pháp hình thành đặc biệt động thiên, có được thôn phệ vật vật, chuyển hóa năng lượng năng lực thần kỳ. Lúc trước Hỗn Nguyên Động Thiên coi như ngay cả lôi kiếp đều có thể thôn phệ, chỉ là âm dương lò luyện âm dương nhị khí hắn căn bản là không có để ở trong mắt. Thế là, hắn dứt khoát lấy nục thân ngạnh kháng âm dương thần viêm rèn luyện, thôn phệ trong đó âm dương nhị khí. Chương 344, luyện thành âm dương đạo thai chương 344, luyện thành âm dương đạo thai theo đối với âm dương nhị khí không ngừng hấp thu cùng luyện hóa. Lý Thiên Nguyên từ từ cảm giác được thân thể của mình ngay tại phát sinh biến hóa kỳ diệu, một cỗ cường đại lực lượng trong cơ thể hắn không ngừng phun trào, muốn phá thể mà ra. Hắn cảm giác chính mình mỗi một chỗ kinh mạch đều bị rót vào sức sống vô tận, lực lượng như là sóng biển mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng vào thân thể của hắn. Kinh mạch của hắn trở nên cứng cáp hơn, rộng lớn, có thể dung nạp càng nhiều năng lượng. Hắn xương cốt cũng đang không ngừng cường hóa, trở nên như là như tinh cương cứng rắn, mỗi một khối xương cốt đều tản ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, phảng phất tận chứa lực lượng vô tận. Mà hắn làn ra tại âm dương thần viêm rèn luyện phía dưới, cũng tương tự đang phát sinh biến hóa. Mặt ngoài dần dần hiện ra một tầng như ẩn như hiện hào quang màu vàng, tia sáng này giống như một tầng màng bảo hộ, đem hắn thân thể chăm chú bao khỏa. Trong quang mang, ẩn ẩn có hỏa diễm đường vân lưu động, những đường vân này không ngừng đan xen, biến ảo, phảng phất tại diễn lại giữa thiên địa thần bí nhất phát tác. Thế là Lý Thiên Nguyên không chút do dự gia tăng tốc độ cắn nuốt, liên tục không ngừng thôn vệ lấy xung quanh âm dương nhị khí. Từ từ trên người hắn năng lượng càng lúc càng nồng nặc, thậm chí mơ hồ lóe ra nhàn nhạt quang mang đen trắng, đó là âm dương nhị khí dung hợp biểu tượng. Ánh mắt của hắn cũng phát sinh biến hóa, nguyên bản trong tròng mắt đen nhánh, xuất hiện đen trắng hai cái con ngươi. Phản phất tận chứa vũ trụ huyền bí. Đến cuối cùng, quanh người hắn bắt đầu hiện hóa ra các loại thiên địa dị tượng, âm dương luân chuyển, nhật nguyệt tinh thần, đại đạo kim liên. Các loại dị tượng xuất hiện, làm cho người hoa mắt thần mê. Âm dương lò luyện bên ngoài, tứ trưởng lão, tiểu kim và kim linh chính khẩn trương nhìn chăm chú lên lò luyện. Tứ trưởng lão mang trên mặt tươi cười đắc ý, hắn tin tưởng vững chắc Lý Thiên Nguyên đã bị âm dương lò luyện luyện hóa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, tiểu tử này, chỉ có thể nói, còn quá trẻ, ỷ có chút thực lực liền dám ta Thái Dương Thần Sơn dương oai, quả thực là không biết lượng sức. Tứ trưởng lão lắc đầu, trong giọng nói có chút khinh thường, bất quá cũng tốt, lão phu ngược lại hẳn là cảm tạ hắn tặng không ta một kiện cực đạo đế binh, đây chính là thế gian khó cầu chí bảo. Chủ nhân, ngươi nhất định phải không có việc gì a? Tiểu Kim thì mặt mũi tràn đầy lo lắng, con mắt của nó chăm chú nhìn âm dương lò luyện, trong thanh âm tràn đầy lo lắng và sợ hãi. Kim Linh sắc mặt cũng hết sức khó coi, hai tay của nàng nắm thật chặt cùng một chỗ, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Nàng biết rõ âm dương lò luyện uy lực, trong lòng âm thầm thở dài, cảm thấy Lý Thiên Nguyên lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn thất bại sao? Trong ánh mắt của nàng tràn đầy tuyệt vọng và bất lực, phảng phất đã thấy kết cục bi thảm của bọn họ. Lúc này, âm dương trong lò luyện Lý Thiên Nguyên đột nhiên mở mắt, đen trắng trong con ngươi tựa hồ cất giấu tinh hà mênh mông, để cho người ta tự dưng tim đập nhanh, kính sợ. Ha ha, không nghĩ tới cái này âm dương nhị khí còn có dạng này diệu dụng, thế mà giúp ta rèn luyện ra âm dương đạo thai, thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Lý Thiên Nguyên lộ ra vẻ tươi cười, hắn lúc này, phảng phất cùng cái này cuồng bạo lò luyện thế giới hòa làm một thể, mỗi một lần hô hấp đều có thể kéo theo xung quanh âm dương nhị khí kịch liệt phun trào. Mặc dù hắn đã sớm biết âm dương lò luyện là một kiện huyền thiên linh bảo, uy năng kinh người, nhưng là hắn cũng không có nghĩ đến âm dương trong lò luyện tích chứa âm dương nhị khí lại có thần diệu như thế, để thể chất của hắn lại lên một tầng nữa. Lúc này hắn không kịp chờ đợi mở ra bảng hệ thống. Túc chủ, Lý Thiên Nguyên cốt linh, 32 tư chất, SSS tu vi, thiên quân cảnh trùng kỳ thể chất, thiên đạo tạo hóa thể, vạn kiếp lôi thể, hỗn nguyên động tiên, hỗn độn thần đồng, âm dương đạo thai ngộ tính, Lịch Thiên Ngộ tính 3000 pháp tắc, Đại Đế ý chí, Hỏa chi đại đạo đại thành, Lôi chi kiếm đạo pháp tắc đại thành, Băng chi kiếm đạo pháp tắc đại thành, Hỏa chi kiếm đạo pháp tắc đại thành kiếm đạo, kiếm thế thông thiên hậu kỳ kiếm tiên thân phận, Lăng Tiêu. Thánh địa Lăng Vân kiếm phong thủ tọa công pháp thần thông, Lăng Vân Vũ Hóa công, Lăng Vân kiếm quyết, bước trên mây bước, Hạo Nhiên kiếm kinh, Hồng Trần đế kinh, Vạn đạo kiếm điển, một kiếm khai thiên sông, Chu thiên tinh thần đại pháp, Bắc đầu thần quyền, Hỗn Nguyên tiên kinh, Cửu bí chân ngôn chữ đấu quyết, chữ binh quyết, hàng chữ quyết, Thái thượng vong tình nói, Âm Dương thái cực nói, Chôn vùi thường khung mệnh cách, Vô vật phẩm, Thiên địa địa, Thao thiết ma kiếm, Diệt thiên kiếm, Chiến thiên kiếm, Lây trời kiếm, 33 chu thiên hộ kiếm, Hỗn độn trùng, Thiên địa huyền hoàn điện, Thông hư kình, tiên khí tám cái, Linh thạch đan dược linh quả một số đệ tử, Mộ Dung Minh Nguyệt, Khương Nguyệt Ly, Diệp Trần, Đạm Đài thần hy không sai, không sai. Nhìn xem bảng hệ thống biến hóa, Lý Thiên Nguyên hài lòng nhẹ gật đầu, đứng lên. Là thời điểm đi ra. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân âm dương chi lực điên cuồng vận chuyển, tạo thành một cái cự đại âm dương vòng xoáy. Vòng xoáy này lấy hắn làm trung tâm, không ngừng xoay tròn lấy, đem chung quanh âm dương nhị khí toàn bộ thôn vệ trong đó, khiến cho vòng xoáy lực lượng càng ngày càng cường đại. Theo vòng xoáy cao tốc xoay tròn, toàn bộ âm dương lò luyện cũng bắt đầu run lẩy bẩy, phản phất tại thừa nhận một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng trùng kích. Tại âm dương lò luyện bên ngoài, tứ trưởng lão đang chuẩn bị xoay người đi bắt tiểu kim. Trên mặt của hắn còn mang theo tươi cười đắc ý, trong lòng đã bắt đầu tính toán như thế nào hướng Kim Vô Cứu tranh công xin thưởng. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được âm dương lò luyện truyền đến một trận mãnh liệt chấn động, nụ cười của hắn trong nháy mắt cứng ở trên mặt, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Chuyện gì xảy ra? Tứ trưởng lão dừng bước lại, chau mày, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía âm dương lò luyện. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy bất an, phản phất nhìn thấy cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hắn thân là âm dương lò luyện người điều khiển, biết rõ lò luyện này uy lực, dưới tình huống bình thường, bị thôn phệ đi vào người tuyệt đối không thể còn sống, càng không khả năng gây nên mãnh liệt như thế chấn động. Tiểu Kim và Kim Linh cũng bị bất thình lình chấn động hấp dẫn lực chú ý, bọn hắn nguyên bản đắm chìm tại đối với Lý Thiên Nguyên lo lắng bên trong, lúc này lại không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn về phía âm dương lò luyện. Tiểu Kim trong mắt lóe ra vẻ kích động và mang, là hắn biết chủ nhân khẳng định không có chuyện gì. Kim Linh trong mắt thì tràn đầy chấn kinh và nghi hoặc, nàng không rõ cái này âm dương lò luyện tại sao lại đột nhiên xuất hiện biến hóa như thế, chẳng lẽ Lý Thiên Nguyên thật sự có cái gì thủ đoạn nghịch thiên, có thể tại cái này hắn phải chết trong tuyệt cảnh còn sống sót. Liên tại bọn hắn thời khắc nghi hoặc, âm dương lò luyện đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, một đạo chói mắt quang mang đen trắng từ lò luyện trong khe hở phun ra, xông thẳng lên trời. Đạo kia sáng này phảng phất một đạo lợi kiếm, đem thiên không một phân thành hai, không gian chung quanh đều bị lực lượng cường đại này vặn bẹo không còn hình dáng. Ngay sau đó, âm dương lò luyện nắp lò chậm rãi bay lên, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong lò mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ cựu trọng viêm ngục. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Tứ trưởng lão hoảng sợ đến mở to hai mắt nhìn, trên mặt vẻ đắc ý trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó là sợ hãi thật sâu và chấn kinh. Thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy lên, trong tay pháp quyết cũng biến thành lộn xộn không chịu nổi. Hắn không dám tin vào hai mắt của mình, cái này âm dương lò luyện thế nhưng là Thái Dương Thần Sơn chân phái thần khí, làm sao có thể bị một cái nho nhỏ tu sĩ nhân tộc dung chuyển. Tiểu Kim và Kim Linh bị nguồn khí tức kinh khủng này chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, trên mặt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh và kính sợ. Chương 345, kiếm trạm chuẩn đế chương 345, kiếm trạm chuẩn đế tại ba người dưới ánh mắt kinh ngạc, Lý Thiên Nguyên thân ảnh chậm rãi từ âm dương trong lò luyện dâng lên. Trên người hắn tản ra trắng đen xen kẽ qua mang, tựa như một tôn dáng lâm thế gian thần minh, tràn đầy uy nghiêm và thần bí. Cái này sao có thể? Tứ trưởng lão nhìn qua Lý Thiên Nguyên, trên mặt vẻ mặt nhăn nhó đến gần như dữ tợn, thanh âm của hắn run rẩy, tràn đầy sợ hãi và không cam lòng. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, cái này hắn vốn cho là hắn phải chết không nghi ngờ nhân tộc tiểu tử, vậy mà lông tóc không tổn hao gì từ âm dương trong lò luyện đi ra, mà lại tựa hồ còn trở nên càng thêm cường đại, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lão đăng, ngươi cho rằng chỉ bằng một cái nho nhỏ âm dương lò luyện liền có thể giết ta? Không nghĩ tới đi, đại gia ta còn có thể sống nhảy loạn. Lý Thiên Nguyên chậm rãi rơi trên mặt đất, ánh mắt của hắn quét về phía tứ trưởng lão, ánh mắt kia tràn đầy trêu tức và trào phúng, phảng phất tại nhìn xem một cái tôm kép ngại nhép. Ngươi làm như thế nào? Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tứ trưởng lão điên cuồng lắc đầu, trong ánh mắt của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thân thể của hắn càng không ngừng run rẩy, cho thấy nội tâm của hắn vô cùng bất an. Hắn không thể nào hiểu được Lý Thiên Nguyên đến tuột cùng là như thế nào tại âm dương trong lò luyện còn sống sót, đồng thời còn thu được lực lượng cường đại như thế. Không có gì không thể nào. Lý Thiên Nguyên nhàn nhạt nói ra, trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin và thong dong. Người âm dương lò luyện, đối với người khác tới nói có lẽ là hẳn phải chết tuyệt cảnh, nhưng với ta mà nói, lại là một lần khó được kỳ ngộ. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay, hắc bạch nhị khí quấn quýt nhau, tạo thành một cái thần bí âm dương đồ án. Đồ án này tản ra năng lượng ba độ cường đại, phản phất có thể khống chế trong thiên địa tất cả lực lượng. Đây là âm dương nhị khí. Ngươi làm sao lại nắm giữ vật này? Tứ trưởng lão hoảng sợ nhìn xem Lý Thiên Nguyên trong tay âm dương đồ án, trong lòng của hắn tràn đầy kinh ngạc. Đây không phải âm dương trong lò luyện âm dương nhị khí, tiểu tử này sao có thể nắm giữ? Phải biết cái này Huyền Thiên Linh Bảo tại Thái Dương Thần Sơn đã mấy trăm ngàn năm trừ dùng để trấn thủ phần thiên cổ đạo bên ngoài, căn bản không có người khống chế ở trong đó âm dương nhị khí. Ta đây còn phải muốn cảm tạ ngươi, không có ngươi âm dương lò luyện, ta lại lấy ở đâu lần này tạo hóa? Lý Thiên Nguyên khẽ miệng khẽ nhếch nói một câu, lời này rơi vào tứ trưởng lão trong lỗ tai lại giống như là hung hăng cho hắn một bàn tay. Mặt của hắn lập tức đỏ lên. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nổi giận gầm lên một tiếng,
"Hừ, coi như ngươi may mắn sống sót thì như thế nào, hôm nay ngươi vẫn như cũng phải chết ở chỗ này."
Tứ trưởng lão mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng ngoài miệng lại không chịu nhận thua. "Ta thân là Thái Dương Thần Sơn Thái Thượng trưởng lão, chuẩn đế trung kỳ cường giả, sao lại sợ ngươi mao đầu tiểu tử này?"
Hắn cố giả bộ trấn định, vận chuyển toàn thân linh lực, sau lưng Kim Ô pháp tướng lần nữa hiện hiện. Tôn này Kim Ô pháp tướng so trước đó to lớn hơn, toàn thân thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, tản mát ra một cỗ cường đại uy áp, ý đồ trấn nhiếp Lý Thiên Nguyên.
"Có đúng không?"
Lý Thiên Nguyên cười lạnh một tiếng, trong con mắt của hắn tràn đầy khinh thường.
"Vậy liền để ta xem một chút, ngươi Kim Ô pháp tướng có thể ngăn trở hay không ta một kiếm này."
Thân hình hắn lóe lên, giống như là một tia chớp phóng tới tứ trưởng lão. Ở phía sau hắn, lưu lại một chuỗi tàn ảnh dài, phản phất hắn chưa bao giờ ở chỗ này dừng lại qua.
Tứ trưởng lão thấy thế, hắn vội vàng điều khiển Kim Ô pháp tướng, huy động cánh khổng lồ, hướng phía Lý Thiên Nguyên phiến ra từng đạo hỏa diễm lưỡi dao.
Những này lưỡi dao như là một đám điên cuồng hỏa nha, mang theo vô tận nhiệt độ cao và lực phá hoại, phô thiên cái địa hướng phía Lý Thiên Nguyên đánh tới.
Nhưng mà, Lý Thiên Nguyên không chút nào không sợ. Trong tay hắn thao thiết kiếm nhẹ nhàng bung lên, một đạo sáng chói kiếm khí trong nháy mắt chém ra.
Đạo kiếm khí này ẩn chứa âm dương đạo thai lực lượng, trắng đen xen kẽ, tựa như một đạo cầu vồng, vượt ngang chân trời.
Kiếm khí những nơi đi qua, không gian trong nháy mắt bị xé nứt, những hỏa diễm kia lưỡi dao tại tiếp xúc đến kiếm khí trong nháy mắt, liền bị dễ dàng cắt chém thành hai nửa, hóa thành vô số tia lửa, tiêu tán trên không trung.
Cái này sao có thể?
Tứ trưởng lão hoảng sợ đến mở to hai mắt nhìn, trên mặt của hắn viết đầy khó có thể tin.
Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương đem so với trước, lại mạnh rất nhiều, trong lúc nhất thời sự sợ hãi trong lòng hắn giống như nước thủy triều vào tới, để hắn cơ hồ ngạt thở.
Nhưng mà, Lý Thiên Nguyên cũng không có cho tứ trưởng lão cơ hội thở dốc.
Trong tay hắn thao thiết kiếm giơ lên cao cao, trên thân kiếm thao thiết thần thú phảng phất sống lại, mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng rung trời gào thét.
Tứ trưởng lão sắc mặt đại biến, điều khiển Kim Ô pháp tướng, huy động cánh khổng lồ, ý đồ ngăn cản Lý Thiên Nguyên công kích.
Đồng thời, hắn cũng đem âm dương lò luyện triệu hắn đến trước người, ý đồ mượn nhờ âm dương lò luyện lực lượng, ngăn trở Lý Thiên Nguyên một kích chí mạng này.
Bèn,
một tiếng vang thật lớn, Lý Thiên Nguyên kiếm khí cùng tứ trưởng lão Kim Ô pháp tướng và âm dương lò luyện đụng vào nhau.
Trong chốc lát, toàn bộ cựu trọng viêm ngục đều run lẩy bẩy, phảng phất sắp sụp đổ.
Năng lượng ba động cường đại lấy điểm va chạm làm trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán ra đến, nhấc lên một trận năng lượng kinh khủng phong bạo.
Tại năng lượng kinh khủng này trong gió lốc, tứ trưởng lão Kim Ô pháp tướng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể cao lớn trong nháy mắt bị kiếm khí cắt thành hai nửa.
Ngay sau đó, âm dương lò luyện cũng tại lực lượng cường đại trùng kích vào, xuất hiện từng đạo vết rách, trong lò âm dương nhị khí điên cuồng tiết ra ngoài, toàn bộ lò luyện lung lay sắp đổ.
A a a.
Tứ trưởng lão hoảng sợ quát to một tiếng, thân thể của hắn tại lực lượng cường đại trùng kích vào, như là một viên như đạn pháo hướng về sau bay đi.
Trong miệng của hắn phun ra từng thanh máu tươi, nhuộm đỏ quần áo của hắn.
Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng, tâm hắn có không cam lòng.
Chẳng lẽ hắn đường đường một đời chuẩn đế cự phách, muốn thua ở một tên mao đầu tiểu tử thủ hạ sao?
Lý Thiên Nguyên cũng không có buông tha tứ trưởng lão dự định, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương một chút.
Một đạo kiếm khí khổng lồ từ thao thiết trong kiếm chém ra, đạo kiếm khí này dung hợp âm dương chi lực và tinh thần chi lực tinh hoa, tạo thành một loại siêu việt tưởng tượng lực lượng kinh khủng.
Trắng đen xen kẽ trong kiếm khí, lóe ra điểm điểm tinh thần chi quang, mỗi một điểm quang mang đều ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt, phảng phất là lúc vũ trụ mới sơ khai hỗn độn chi lực, muốn đem thế gian vạn vật đều một lần nữa quy về hỗn độn.
Nó mang theo khai thiên tích địa khí thế, hướng về tứ trưởng lão chém tới.
Tứ trưởng lão nhìn xem đạo vận kia ngậm lấy vô tận lực lượng hủy diệt kiếm khí hướng phía chính mình chém tới, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, hắn biết mình đã không cách nào ngăn cản một kích chí mạng này.
Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình đường đường một đời chuẩn đế tự phách, Thái Dương Thần Sơn Thái Thượng trưởng lão, vậy mà lại thua ở một tên nhân tộc tiểu tử trong tay.
Không.
Tứ trưởng lão phát ra tuyệt vọng gầm thét, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi và không cam lòng, nhưng mà, tiếng kêu của hắn rất nhanh liền bị kiếm khí tiếng rít bao phủ.
Kiếm khí chạm tại tứ trưởng lão trên thân, trong nháy mắt đem hắn thân thể cắt thành hai nửa.
Thân thể của hắn như là phá toái trang giấy bình thường, trên không trung phiêu tán, hóa thành vô số mảnh vỡ.
Linh hồn của hắn cũng tại cái này kiếm khí cường đại phía dưới, hôi phi yên diệt, triệt để từ trên thế giới này biến mất.
Một đời chuẩn đế cự phách, Thái Dương Thần Sơn tứ trưởng lão, như vậy vẫn lạc.
Chương 346, bước vào vãng sinh cảnh chương 346, bước vào vãng sinh cảnh tiểu kim và kim linh hoàn toàn bị một màn trước mắt chấn động, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, trên mặt biểu lộ ngưng kết, phản phất bị như ngừng lại giờ khắc này.
Chủ nhân, ngươi quá ưu.
Ta liền biết ngươi nhất định có thể làm.
Đây chính là chuẩn đế cường giả a, cứ như vậy bị ngươi
cho chết liệt.
Tiểu Kim kích động đến nói năng lộn xộn, tại Lý Thiên Nguyên bên người càng không ngừng xoay quanh, trong thanh âm tràn đầy chấn kinh cùng hưng phấn.
Nó nguyên bản đối với Lý Thiên Nguyên tràn ngập lòng tin, nhưng tận mắt nhìn thấy đây hết thảy lúc, vẫn là bị chủ nhân thực lực cường đại chết phục.
Kim Linh thì là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi.
Tại trong nhận biết của nàng, chuẩn đế cường giả là cao cao tại thượng, nhân vật không thể chiến thắng, mà Lý Thiên Nguyên lại phá vỡ nàng nhận biết.
Trong lúc nhất thời, nàng nhìn xem Lý Thiên Nguyên bóng lưng, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc.
Hồi tưởng lại trước đó bắt đầu thấy Lý Thiên Nguyên lúc, chính mình còn trong lòng còn có khinh thị, cảm thấy bất quá là Tiểu Kim tìm đến một cái bình thường giúp đỡ, bây giờ xem ra, chính mình là cỡ nào buồn cười và vô tri.
Tiểu Kim cánh mánh liệt bước, phát ra hô hô tiếng vang, hưng phấn đến cơ hồ phải bay đứng lên.
Mà liên tại tứ trưởng lão vẫn lạc một khắc này, Thái Dương Thần Sơn trong hư không đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa.
Chỉ gặp một tôn to lớn kim ô hư ảnh chậm rãi hiện hiện Thái Dương Thần Sơn phía trên trong hư không, thân thể của nó che khuất bầu trời, quanh thân thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, tản ra một cỗ cường đại uy áp.
Nhưng mà, tôn này Kim Ô hư ảnh lại có vẻ dị thường suy yếu, nó hỏa diễm ảm đạm vô quang, thân thể cũng đang không ngừng run rẩy. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, tôn này Kim Ô hư ảnh phát ra một tiếng thê lương rên rỉ, thanh âm vang vọng toàn bộ Thái Dương Thần Sơn. Cái này trong tiếng rên rỉ tràn đầy thống khổ và không cam lòng, phản phất tại nói vô tận ai oán. Theo cái này âm thanh rên rỉ, Kim Ô hư ảnh ầm vang tiêu tán, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng nóng, biến mất ở trong hư không. Thấy cảnh này, Thái Dương Thần Sơn tất cả tu sĩ đều kinh ngạc không thôi. Bọn hắn nhao nhao dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, trên mặt lộ ra chấn kinh và nghi ngờ biểu lộ. Bọn họ cũng đều biết, Kim Ô là Thái Dương Thần Sơn biểu tượng, mà xuất hiện Kim Ô hư ảnh tiêu tán dị tượng, liền mang ý nghĩa Thái Dương Thần Sơn có cực kỳ trọng yếu nhân vật vẫn lạc, mà lại rất có thể là chuẩn đế cường giả. Chuyện gì xảy ra? Tại sao phải có chuẩn đế vẫn lạc dị tượng? Chẳng lẽ là chúng ta Thái Dương Thần Sơn bị Thái Thượng trưởng lão kia xảy ra chuyện? Không thể nào, chúng ta Thái Dương Thần Sơn Thái Thượng trưởng lão đều là chuẩn đế cường giả, thực lực cường đại, làm sao lại vẫn lạc? Thế nhưng là dị tượng này chính là mặt ngoài có chuẩn đế cường giả vẫn lạc, không phải chúng ta Thái Thượng trưởng lão, còn có thể là ai? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thái Dương Thần Sơn đều sôi trào lên, các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, suy đoán đến cùng là ai vẫn lạc. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy bất an và sợ hãi, bởi vì chuẩn đế cường giả vẫn lạc, đối với bất kỳ một thế lực nào tới nói, đều là một kiện cực kỳ chuyện trọng đại. Rất nhanh, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Phần Thiên Cổ Đạo phương hướng. Bởi vì bọn hắn biết, Lý Thiên Nguyên bọn người tiến nhập Phần Thiên Cổ Đạo, mà tứ trưởng lão cũng tiến đến ngăn cản. Bây giờ chuẩn đế vẫn lạc dị tượng xuất hiện ở đây, rất có thể chính là tứ trưởng lão tao ngộ bất trắc. Chẳng lẽ là cái kia xâm nhập Phần Thiên Cổ Đạo nhân tộc tiểu tử? Hắn lại có thực lực kinh khủng như thế, có thể chém giết chúng ta Thái Dương Thần Sơn Thái Thượng trưởng lão? Cái này sao có thể? Người kia tuổi còn trẻ, coi như tại lợi hại, cũng không có khả năng chém giết chuẩn đế cường giả. Thế nhưng là dị tượng này cho thấy, xác thực có chuẩn đế cường giả vẫn là ca. Mà lại nghe nói là tứ trưởng lão tiến đến trấn áp nhân tộc này, hiện tại xuất hiện loại dị tượng này, chỉ sợ tứ trưởng lão đã giữ nhiều lành ít. Tứ trưởng lão thế nhưng là chúng ta Thái Dương Thần Sơn trụ cột một trong a, vậy mà lại bị một ngoại nhân chém giết. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong lòng tràn đầy chấn kinh và nghi hoặc. Bọn hắn vốn cho là Lý Thiên Nguyên sẽ bị tứ trưởng lão tùy tiện trấn áp, không nghĩ tới cuối cùng vẫn lạc lại là tứ trưởng lão, cái này khiến bọn hắn không thể tin được, một tên nhân tộc tiểu tử vậy mà có thể tại Thái Dương Thần Sơn trên địa bàn chém giết một vị chuẩn đế cường giả. Tại Thái Dương Thần Sơn chỗ sâu, một chút bế quan nhiều năm lão quái vật cũng bị dị tượng này kinh động, sắc mặt của bọn hắn ngưng trọng, trong mắt lóe ra dị dạng quan mang. Trong đó một vị lão giả tóc trắng xóa, hắn bấm ngón tay tính toán, trong nháy mắt liền minh bạch xảy ra chuyện gì, không khỏi cau mày nói ra, xem ra lão tứ vẫn là không nhịn được đi lội lần này vũng nước đục, hắn thật đúng là hồ đồ a. Sớm tại Kim Dương tiểu tử kia lúc chưa chết ta liền đoán được hắn sớm muộn sẽ trở lại, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Thôi thôi, đây đều là nhân quả báo ứng. Một tên khác lão giả thở dài nói một câu. Lời tuy như vậy, nhưng là Kim Dương tiểu tử kia mang về một tên nhân tộc, còn để nhân tộc này tại ta Thái Dương Thần Sơn dương oai, nếu là không đi giáo huấn một phen, chẳng phải là để cho người ta cho là ta Thái Dương Thần Sơn không người. Một vị lão giả mặc áo bào đen lạnh lùng nói, muốn đi ngươi đi, lão phu dù sao là không muốn quản, cùng Kim Vô Cứu giao dịch tại sự kiện kia đi qua liền đã kết thúc, thứ ta muốn cũng đã lấy được, về phần mặt khác, chỉ cần không phải liên quan đến Thái Dương Thần Sơn sinh tử tồn vọng sự tình, đều cùng lão phu không quan hệ. Lão giả tóc trắng thản nhiên nói, hừ, đã như vậy, ta ngược lại muốn xem, nhân tộc tiểu tử kia đến cùng có mấy phần thực lực. Về phần Kim Vô Cứu, ta giúp hắn lần này, Thái Dương Thần Cung bên trong bảo vật, hắn cũng hẳn là phân ta một phần. Lão giả mặc hắc bào hừ lạnh một tiếng, hắn đứng lên, con mắt đục ngầu tình quang nổ bắn ra, phảng phất một thanh sắc bén đến cực điểm bảo kiếm. Ai? Lão giả áo trắng lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, nói cho cùng vẫn là lợi ích động nhân tâm à, lão tam hay là không bỏ xuống được Thái Dương Thần Cung bên trong cái kia mấy kiện đồ vật, chỉ hy vọng lần này hắn không cần bại mới tốt. Những này lão giả nói chuyện, chính là Thái Dương Thần Sơn mấy đại thái thượng trưởng lão. Bọn hắn làm Thái Dương Thần Sơn mạnh nhất một nhóm kia hóa thạch sống, tại mấy năm trước tại Thái Dương Thần Sơn phát sinh chính biến thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều và đại trưởng lão Kim Vô Cứu đã đặt thành giao dịch nào đó, lúc này mới khiến cho Kim Vô Cứu có thể dễ như trở bàn tay lật đổ đời trước Kim Ô Vương thống trị. Nhưng là bây giờ thấy Kim Dương trở về, muốn đoạt lại Thái Dương Thần Sơn trưởng không quyền, mấy người cũng không muốn tham gia cùng. Bởi vì, đồ vật muốn bọn hắn đã được đến cho nên hiện tại dựa vào những vật này chứng đạo thành đế mới là mấu chốt nhất, không phải vậy các loại thọ nguyên sắp hết vậy thì cái gì cũng không có. Về phần Thái Dương Thần Sơn do ai cầm quyền, bọn hắn căn bản không quan tâm. Chương 347, Huyễn cảnh mê tâm chương 347, Huyễn cảnh mê tâm mà tại Phần Thiên Cổ Đạo bên trong, Lý Thiên Nguyên cũng không có bởi vì chém giết tứ trưởng lão mà biểu hiện ra quá lớn phản ứng. Hắn thấy hắn lần này đến đây Thái Dương Thần Sơn, chính là vì giúp Tiểu Kim đoạt lại thuộc về hắn hết thảy, bất luận cái gì ngăn cản người của hắn, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. "Tốt, chúng ta tiếp tục đi tới đi." Lý Thiên Nguyên quay đầu, nhìn xem Tiểu Kim và Kim Linh, bình tĩnh nói. Tiểu Kim và Kim Linh đội vàng lấy lại tinh thần, bọn hắn nhìn xem Lý Thiên Nguyên, trong lòng tràn đầy kính nể và cảm kích. Tiểu Kim dùng sức nhẹ gật đầu, nói ra, "Ân, chủ nhân, chúng ta nghe ngươi." Kim Linh cũng khẽ gật đầu, không có nói nhiều một câu nói nhảm, đi theo Lý Thiên Nguyên sau lưng, hướng phía Phần Thiên Cổ Đạo tầng thứ 2 bí cảnh đi đến. Rất nhanh ba người bước vào vãng sinh cảnh, trong chốc lát, một cỗ thần bí mà khí tức cổ xưa như mãnh liệt thủy triều giống như đập vào mặt, ba người đều là chấn động, bước chân vô ý thức dừng lại. Khí tức này phảng phất bức ép lấy tuế nguyệt nặng nề cùng tăng thương, trải qua vô tận thời gian lắng đọng, để cho người ta không khỏi lòng sinh kính sợ. toàn bộ không gian bị một lớp sương khói mỏng manh ôn nhu bao khỏa, trong sương mù lóe ra tia sáng kỳ dị, những ánh sáng kia linh động nhảy bọn, khi thì như tinh thần lấp lóe, khi thì như ngọn lửa nhảy bọn, lộng lẫy mà thần bí, mỗi một đạo quang mang đều dường như một đoạn bị phủ bụi trước kia, dụ hoặc lấy đám người đi tìm kiếm. Hoàn cảnh chung quanh càng là như mộng như ảo, tựa như một bức không ngừng biến ảo kỳ dị bức tranh. Tiểu Kim mở to hai mắt nhìn, tràn đầy mới lạ vô bộ cánh, tại Lý Thiên Nguyên bên người hưng phấn mà bay tới bay lui, trong miệng thỉnh thoảng phát ra liễu diễu tiếng kêu, "Chủ nhân, nơi này thật là thần kỳ." Trong ánh mắt của nó lóe ra hiếu kỳ cùng vẻ hưng phấn, đối với xung quanh không ngừng biến ảo cảnh tượng tràn đầy thăm dò dục vọng. Dù sao dựa theo nhân loại niên kỷ mà tính, Tiểu Kim mới bất quá 12-13 tuổi, có chút thiên tính không thể tránh được. Kim Linh thì là một mặt cảnh giác, khẽ cau mày, ánh mắt cẩn thận đánh giá bốn phía, hai tay của nàng có chút nâng lên, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Nàng biết rõ cái này vãng sinh cảnh quỷ dị cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền có thể lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục, bởi vậy không dám buông lòng cảnh giác chút nào. Vãng sinh cảnh tràn đầy bất ngờ và nguy hiểm, chúng ta nhất định phải bảo trì cảnh giác. Điện hạ, theo sát cô, chia ra ngoài ý muốn. Lý Thiên Nguyên thần sắc bình tĩnh, thâm thúy trong đôi mắt lóe ra cơ trí quan mang, hắn không nói gì, quanh thân linh lực có chút phun trào, hình thành một tầng vô hình phòng hộ bình chướng, đem ba người bao phủ trong đó, để phòng đột phát tình huống. Ba người cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước tiến, mỗi một bước đều đi được cực kỳ cẩn thận. Trung quanh cảnh tượng vẫn tại không ngừng biến ảo, khi thì xuất hiện sâu thẳm sân cốc, trong cốc tràn ngập quỷ dị mê vụ, ẩn ẩn truyền đến rít gào trầm trầm âm thanh, khi thì lại biến thành tĩnh mịch hồ nước, nước hồ thanh tịnh tới đáy, lại tản ra một cô ý lạnh đến tận xương thủy, để cho người ta không rét mà run. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đầu đốn lượn quanh co đường mòn hai bên nở rộ lấy kỳ dị đóa hoa lóe ra ngũ thải quang mang, tản mát ra trận trận mùi thơm ngất ngây. Tiểu Kim bị cảnh đẹp này hấp dẫn, không nhịn được muốn bay qua tìm tòi hư thực. Kim Linh lo lắng Tiểu Kim an nguy, đành phải bước nhanh đuổi theo đi. Lý Thiên Nguyên lúc đầu cũng nghĩ theo tới, nhưng là đột nhiên một cỗ cảm giác kỳ dị giống như thủy triều vào tới, tập nhập trong đầu của hắn. Trong chốc lát, Lý Thiên Nguyên trước mắt xuất hiện một bức hình ảnh quen thuộc. Đó là hắn kiếp trước sinh hoạt địa cầu, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào nhà cao tầng, ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, thành thị tiếng ồn ào ẩn ẩn truyền đến. Hắn nhìn thấy chính mình đang ngồi ở trước máy vi tính, biểu hiện trên màn ảnh lấy các loại làm việc văn bản tài liệu, trong tay còn để đó một chén búp hơi nóng cà phê. Quen thuộc tràng cảnh, quen thuộc không khí, một cô mãnh liệt tưởng niệm xông lên đầu, cái này nhìn như bình thường tràng cảnh lại như là một thanh ôn nhu đao, cắt nội tâm của hắn chỗ sâu mềm mại nhất địa phương. Trở về đi, nơi này mới là nhà của ngươi, nơi này không có vô tận tu luyện và chiến đấu kịch liệt, chỉ có cuộc sống yên tĩnh. Một cái thanh âm ôn nhu ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, phản phất là đến từ sâu trong linh hồn kêu gọi. Trở về đi, nơi này chỉ có huyết tinh, chỉ có chém giết. Thế giới như vậy, không thích hợp ngươi. Thanh âm này giống như là mang theo một vòng ma lực, động đến Lý Thiên Nguyên trong lòng hồi ức, để hắn muốn trở về. Nhưng là Lý Thiên Nguyên nhìn xem hết thảy, lại cười lạnh không thôi. Cứ như vậy viễn cảnh cũng nghĩ để hắn trầm mê, đơn giản buồn cười a, đời trước của hắn chính là một cái gia súc của công ty, qua thế nhưng là lao thập tử châu ngựa sinh hoạt, căn bản là để hắn sinh không nổi một chút hoài niệm chi tâm, mà bây giờ hắn tại dị giới thành tông làm tổ, bị nữ đồ đệ đấm lưng nắn bay, được không tiêu giao khoái hoạt. Chỉ có thể nói, viễn cảnh này hoàn toàn không hiểu lòng người, Lý Thiên Nguyên mặc dù đối với kiếp trước có chút hoài niệm, nhưng là hắn tuyệt sẽ không muốn trở lại trước kia. Dù sao hai loại sinh hoạt, là cái kẻ ngu cũng nên minh bạch lựa chọn loại nào. Lý Thiên Nguyên lắc đầu, đem cái kia cố tưởng niệm cảm xúc đè xuống, trong tay thao thiết kiếm phát ra một tiếng thanh thúy kêu to, quang mang lóe lên, trước mắt địa cầu cảnh tượng trong nháy mắt phá toái, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán ở trong hắc ám. Bất quá không đợi hắn tỉnh táo lại, một trận tê tâm liệt phế tiếng khóc lại truyền vào trong tai. Trong lòng hắn siết chặt, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Khương Nguyệt Ly ngã vào trong vũng máu, hấp hối. Trên mặt của nàng tràn đầy thống khổ và tuyệt vọng, đưa tay hướng Lý Thiên Nguyên cầu cứu, "Sư phụ, cứu ta!" Lý Thiên Nguyên tâm đống nhiên một nắm chặt, một loại chưa bao giờ có thống khổ và phẫn nộ xông lên đầu. Hắn liều lĩnh tiến lên, muốn ôm chặt Khương Nguyệt Ly, lại phát hiện tay của mình trực tiếp xuyên qua thân thể của nàng. Không, đây không phải là thật. Lý Thiên Nguyên phát ra gầm lên giận dữ, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, linh lực trong cơ thể điên cuồng phun trào. Khương Nguyệt Ly là hắn thương yêu nhất đồ đệ một trong, cũng là hắn đi vào thế giới này thu đồ đệ thứ nhất, nhìn xem nàng ở trước mặt mình ngã xuống, Lý Thiên Nguyên phẫn nộ trong lòng như là hỏa sơn bộc phát bình thường. Tại thời khắc này, hắn chỉ muốn tìm ra cái kia tổn thương Khương Nguyệt Ly hung thủ, đem nó chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị liều lĩnh lao ra lúc, hắn đột nhiên dừng bước. Hắn ý thức đến, đây hết thể tới quá đột ngột, quá không chân thực. Khương Nguyệt Ly đã đi tìm càn khôn giới mảnh vỡ, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây? Cái này vãng sinh cảnh quả nhiên cổ quái, kém chút ngay cả ta đều lừa gạt. Lý Thiên Nguyên hít sâu một hơi, hắn nhắm mắt lại, vận chuyển linh lực, cảm thụ được hết thể xung quanh. Thời gian dần qua, hắn phát hiện không gian xung quanh tồn tại một tia sóng chấn động bé nhỏ, tựa như mặt hồ bình tĩnh bị bỏ ra một viên hòn đá nhỏ. Phá! Lý Thiên Nguyên hừ lạnh một tiếng, mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Hắn huy động thao thiết kiếm, một đạo kiếm khí cường đại chém ra, trong nháy mắt đem trước mắt huyễn cảnh chém vỡ nát. Khương Nguyệt Ly thân ảnh biến mất, chung quanh mùi huyết tinh cũng theo đó tiêu tán. Mà Khương Nguyệt Ly huyễn ảnh vừa mới biến mất, một trận âm trầm gió lạnh lại đập vào mặt, nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ xuống. Chỉ gặp một cái máu me khắp người, diện mục dữ tợn thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối nổi lên. Chính là bị hắn vừa mới chém giết tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão thân thể tàn khuyết không đầy đủ, vết thương trên người còn tại không ngừng mà chảy máu tươi, trong ánh mắt của hắn lóe ra hào quang cừu hận, nhìn chằm chằm Lý Thiên Nguyên, "Ngươi giết ta, ta muốn mạng của ngươi." "Để mạng lại." Theo hắn gào thét, một cỗ cường đại bán khí đập vào mặt, phản phất muốn đem Lý Thiên Nguyên thôn phệ. Không gian chung quanh cũng bắt đầu bặm mẻo, vô số xúc tu màu đen từ trong hư không vươn ra, hướng phía Lý Thiên Nguyên chụp tới. Chương 348, chân ngôn phá huyễn cảnh. Chương 348, chân ngôn phá huyễn cảnh đến rất đúng lúc. Lý Thiên Nguyên không sợ hãi chút nào, trong mắt lóe ra chiến đấu quang mang. Hắn không chỉ có không có lùi bước, ngược lại chủ động nên đón tiếp lấy, trong tay thao thiết kiếm huy múa đến kín không kẽ hở, mỗi một kiếm đều mang lực lượng cường đại, đem những xúc tu màu đen kia từng cái chặt đứt. Tứ trưởng lao thấy thế, càng thêm phẫn nộ, hắn mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một ngụm ngọn lửa màu đen, hướng phía Lý Thiên Nguyên quét sạch mà đi. Trong hỏa diễm ẩn chứa vô tận đoán niệm và nguyên rủa, chỗ đến, không gian đều bị ăn mòn ra từng cái lỗ đen. Lý Thiên Nguyên thân hình lóe lên, tránh đi ngọn lửa màu đen công kích. Chân hắn đạp hư không, giống như là một tia chớp phóng tới tứ trưởng lão, trong tay thao thiết kiếm giơ lên cao cao, trên thân kiếm thao thiết thần thú phảng phất sống lại, phát ra một tiếng rung trời gào thét, hướng về tứ trưởng lão chém tới. Ngươi cho rằng ngươi có thể đào thoát sao? Đây là ngươi báo ứng. Tứ trưởng lão điên cuồng địa đại cười lên, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng và điên cuồng. Hắn liều lĩnh xông lên phía trước, muốn cùng Lý Thiên Nguyên đồng quy vu tận. Hừ, khi còn sống ta có thể giết ngươi một lần, sau khi chết ta làm theo chém ngươi. Lý Thiên Nguyên hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Một kiếm vung ra, nhật nguyệt tảm đạm, toàn bộ không gian đều bị sáng chói kiếm quang chói mắt chiếu sáng, đêm tối khoảnh khắc biến thành ban ngày. Dưới một kiếm này, tứ trưởng lão công kích lộ ra không chịu nổi một kích. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, tứ trưởng lão thân thể bị Lý Thiên Nguyên kiếm khí chém thành hai nửa, hóa thành vô số màu đen mảnh vỡ tiêu tán trên không trung. Theo mảnh huyễn cảnh này phá diệt, Lý Thiên Nguyên ánh mắt cũng khôi phục rõ ràng, hắn tranh thủ thời gian vận chuyển công pháp, giữ vững tâm thần, phòng ngừa lần nữa lâm vào huyễn cảnh. Hắn ngẩng đầu đánh giá xung quanh, phát hiện trước mặt tiểu kim ánh mắt trở nên vô cùng mê ly, thân thể của nó run nhẹ nhẹ, phảng phất lâm vào cực độ trong sự sợ hãi. Không, không cần. Tiểu kim đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thanh âm của nó tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Cánh của nó vô lực rủ xuống đến, thân thể lung lay sắp đổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Lý Thiên Nguyên liền vội vàng đi tới, chỉ gặp tiểu kim trong mắt lóe ra hư ảo hình ảnh. Trong hình ảnh kia, kim vô cứu mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong tay nắm lấy một thanh tản ra hàn quang trường kiếm, hung hăng đâm về tiểu kim phụ hoàng. Tiểu kim phụ hoàng ra sức chống cự, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại, ngã xuống trong vũng máu. Phụ hoàng! Tiểu kim phát ra một tiếng bi thương la lên, trong mắt của nó nước mắt tràn mi mà ra, thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Nó muốn xuống tới, lại phát hiện thân thể của mình không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ hoàng ở trước mặt mình chết đi. Ngay sau đó, hình ảnh nhất chuyển, tiểu kim bắt đầu dài dằng dặc đường chạy trốn. Kim vô cứu phái ra vô số truy binh, đối với tiểu kim triển khai điên cuồng truy sát. Tiểu kim chạy trốn tứ phía, vết thương chồng chất, mỗi một lần đều suýt nữa mất mạng. "Chủ nhân, cứu ta!" tiểu kim tự lẩm bẩm, thanh âm của nó yếu ớt mà run rẩy, tràn đầy thống khổ và tuyệt vọng. Lý Thiên Nguyên nhíu mày, hắn biết tiểu kim lâm vào trong huyễn cảnh, bị đi qua thống khổ hồi ức chỗ dây dưa. Hắn vội vàng vận chuyển linh lực chi lực, vươn tay vỗ nhẹ nhẹ tại tiểu kim trên thân, ý đồ tỉnh lại nó. "Tiểu kim, thanh tỉnh một chút. Đây đều là huyễn cảnh, không phải thật sự." Lý Thiên Nguyên la lớn, thanh âm của hắn tràn đầy lực lượng, tại trong bí cảnh quanh quẩn. Nhưng mà, tiểu kim nhưng không có phản ứng chút nào. Nó vẫn như cũ đắm chìm tại trong huyễn cảnh, không cách nào tự kiềm chế. Trong mắt của nó chỉ có những cái kia đáng sợ hình ảnh, bên hai chỉ có kim vô cứu tiếng cuồng tiếu và phụ hoàng tiếng kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, Kim Linh cũng lâm vào trong huyễn cảnh. Sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, trên trán hiện đầy mồ hôi mịn, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ và tự trách. Tại trong huyễn cảnh, Kim Linh nhìn thấy chính mình vì mạng sống, phản bội Thái Dương Thần Sơn hoàn tất, lựa chọn và kim vô cứu thần phục. Nàng nhìn xem tiểu kim bị kim vô cứu truy sát, lại bất lực, chỉ có thể ở một bên yên lặng nhìn xem. Trong lòng của nàng tràn đầy áy náy và tự trách. Phản phất có vô số con kiến tại gặm nuốt lấy nội tâm của nàng. Ta sai rồi, lại cho ta một cơ hội, ta khẳng định sẽ. Kim Linh tự lẩm bẩm, thanh âm của nàng tràn đầy hối hận và thống khổ. Thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, hai tay chăm chú che mặt, tựa hồ muốn trốn tránh đây hết thảy. Lý Thiên Nguyên nhìn xem hai người bị huyễn cảnh tra tấn, biết nếu là không thể kịp thời tỉnh lại bọn hắn, rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, sẽ vĩnh viễn trầm luân trong đó. Thế là hắn gia tăng linh lực chuyển vận, một đạo nhu hòa mà cường đại quang mang bao phủ lại tiểu kim và Kim Linh. Phá! Lý Thiên Nguyên đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong tay thao thiết kiếm phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, một đạo kiếm khí hướng phía màn sáng chém tới. Kiếm khí xẹt qua màn sáng, những cái kia hư ảo hình ảnh trong nháy mắt phá toái, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán trên không trung. Tiểu Kim và Kim Linh thân thể chấn động, ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh. Bọn hắn từng ngụm thở hổn hển, trên mặt còn lưu lại sợ hãi và thần tình thống khổ. "Chủ nhân ta, ta đây là thế nào?" Tiểu Kim và Kim Linh trong ánh mắt tràn đầy mê mang và dãy rủa, nhìn trước mắt Lý Thiên Nguyên, trong lòng tràn đầy nghi hoặc và không hiểu. Lý Thiên Nguyên nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu Kim bả vai, an ủi, "Vừa rồi các ngươi lâm vào trong huyễn cảnh, bất quá không sao, đều đi qua." Tiểu Kim nhẹ gật đầu, hồi tưởng vừa rồi đủ loại, nó hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Nhưng mà trong lòng của nó vẫn như cũ tràn đầy đối với Kim vô cứu cửu hận. "Chủ nhân, ta nhất định phải giết Kim vô cứu, vì ta phụ hoàng báo thù." Tiểu Kim trong mắt lóe ra kiên định và mang, thanh âm của nó bên trong tràn đầy cửu hận cùng quyết tâm. Lý Thiên Nguyên nhìn xem Tiểu Kim, hắn biết Tiểu Kim trong lòng thống khổ cùng cửu hận. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra, "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi giết Kim vô cứu, báo thù cho ngươi." Kim Linh hồi tưởng lại vừa rồi những cái kia huyễn cảnh, phát lên một trận hoảng sợ, dù là nàng làm thật thánh cường giả, vừa rồi tại như thế trong huyễn cảnh cũng triệt để mất phương hướng. Nếu không phải Lý Thiên Nguyên lời nói, hắn rất có thể liền vĩnh viễn trầm luân tại trong huyễn cảnh. "Đa tạ các hạ tương trợ." Kim Linh cảm kích nói ra. Lý Thiên Nguyên khoát tay áo, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nhắc nhở một câu, để cho hai người ổn định tâm thần, sau đó tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Trên đường đi, các loại màu sắc sặc sỡ viễn cảnh như là mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp điên cuồng đánh tới. Những cái kia trong viễn cảnh, khi thì xuất hiện che khuất bầu trời hung thú kinh khủng, dương nhanh múa vuốt đánh tới, phảng phất muốn đem bọn hắn thôn vệ. Khi thì lại hóa thành âm trầm địa ngục kinh khủng chẳng cảnh, ác quỷ kêu khóc, oan hồn phiêu đãng, làm cho người dùng mình. Khi thì lại biến thành trong lòng bọn họ chỗ sâu khát vọng nhất, tốt đẹp nhất sự vật, lóe ra mê người hào quang, tản ra mê người khí tức, ý đồ mê hoặc tâm trí của bọn hắn. Nhưng Lý Thiên Nguyên đã sớm xem thấu tầng này bí cảnh huyền bí, những này viễn cảnh nhìn như in phật ở xét, không có dấu vết mà tìm kiếm, kỳ thực đều là lợi dụng trong lòng bọn họ sợ hãi, dục vọng và chấp niệm mà huyễn hóa ra tới. Chỉ cần có thể thủ vững bản tâm, không bị những này hư ảo cảnh tượng làm cho mê hoặc, liền có thể tìm tới phương pháp phá giải. Giờ phút này, Lý Thiên Nguyên thần sắc bình tĩnh, ánh mắt kiên định, khí tức quanh người trầm ổn như núi. Hắn chậm rãi rút ra thao thiết kiếm, trên thân kiếm, phong cách cổ xưa phủ văn lóe ra quang mang thần bí. Sau đó hắn lấy kiếm làm bút, lấy linh lực làm mực, trên không trung chậm rãi viết xuống 6 cái phong cách cổ xưa chữ lớn, thật cũng giả lúc giả cũng thật. Theo động tác của hắn, không gian chung quanh phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, có chút sóng gió nổi lên. Khi lục tự chân ngôn hoàn thành, chữ viết trong nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành hừng hực kim diễm bùng nổ, tản mát ra ánh sáng chói mắt, đem chúng quanh hắc ám triệt để xua tan, toàn bộ vãng sinh cảnh đều bị ngọn lửa màu vàng nóng này chiếu sáng, phảng phất ban ngày giáng lâm. Kim diễm mang theo khí thế một đi không trở lại như là từng thanh lưỡi dao, hướng phía chung quanh huyễn cảnh chém tới. Chương 349, trọng lực lĩnh vực chương 349, trọng lực lĩnh vực những cái kia hư ảo cảnh tượng tại kim diễm thiêu đốt bên dưới, nhao nhao pha toái, hóa thành vô số điểm sáng, tiêu tán ở trong không khí. Trong chốc lát, chân thực tràng cảnh hiện lộ ra. Bọn hắn thân ở một đầu cổ lão trong thông đạo, hai bên lối đi trên vách tường khắc đầy phù văn thần bí, những phù văn này tản ra hào quang nhỏ yếu, tựa hồ đang thủ hộ lấy đầu thông đạo này. Trên mặt đất, cổ lão phiến đá trải qua tuế nguyệt tan mòn, lộ ra pha tạp không chịu nổi, nhưng lại để lộ ra một loại phong cách cổ xưa khí tức. Cái này phá trừ. Kim Linh ngơ ngác nhìn chung quanh biến hóa, tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy rung động. Nàng vốn cho là mình đã đầy đủ hiểu rõ Lý Thiên Nguyên thực lực, nhưng hôm nay xem ra, nàng còn đánh giá thấp hắn. Cái này nhìn như tuổi trẻ tu sĩ nhân tộc, lại có được như vậy thông thiên triệt địa thủ đoạn, thật sự là để nàng khó có thể tin. Trong lúc nhất thời, nàng nhìn về phía Lý Thiên Nguyên trong ánh mắt đã không còn chút nào hoài nghi cùng kinh thị, thay vào đó là thật sâu kính sợ. Có lẽ đối phương thật sự có thể trợ giúp điện hạ đoạt lại Thái Dương Thần Sơn. Mà lúc này, tại phần thiên cổ đạo bên ngoài, đông đảo Thái Dương Thần Sơn các tu sĩ chính thông qua đặc thù pháp bảo chú ý Lý Thiên Nguyên đám người nhất cử nhất động. Khi bọn hắn nhìn thấy Lý Thiên Nguyên dễ dàng như thế bài trừ vãng sinh cảnh huyễn cảnh lúc, tất cả mọi người chấn kinh đến nói không ra lời. Cái này sao có thể? Vãng sinh cảnh huyễn cảnh ngay cả chúng ta Thái Dương Thần Sơn một ít trưởng lão đều khó mà ngăn cản, một mình hắn tộc vậy mà như thế dễ dàng liền phá giải. Một tên tu sĩ trẻ tuổi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy à, cái này vãng sinh cảnh thế nhưng là chúng ta Thái Dương Thần Sơn thần bí nhất và nguy hiểm bí cảnh một trong, bao nhiêu tiền bối cao thủ đều từng ở bên trong gãy kích trầm xa, một mình hắn tộc tiểu tử, làm sao có thể một đệ tử khác phụ hòa nói, trên mặt của hắn viết đầy nghi hoặc và không hiểu, càng không ngừng lắc đầu, tựa hồ không thể nào tiếp thu được sự thật này. Trong đám người, một ít trưởng lão bọn họ cũng là sắc mặt nghiêm trọng, cau mày. Bọn hắn biết rõ vãng sinh cảnh đáng sợ, nơi đó huyễn cảnh không chỉ có thể mê hoặc tâm trí, còn có thể câu lên người nội tâm chỗ sâu hoảng sợ nhất, thống khổ nhất hồi ức, hơi không cẩn thận, liền sẽ vĩnh viễn trầm luân trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Mà Lý Thiên Nguyên vậy mà có thể dễ dàng như vậy phá giải huyễn cảnh, cái này khiến bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi và lo lắng. Người này thực lực sâu không lường được, sợ là chúng ta Thái Dương Thần Sơn lần này cần nên đón một trận đại phiền toái. Một vị trưởng lão cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nói: Tại Thái Dương Thần Cung trong mật thất, Kim Bô Cứu chính thông qua một chiếc gương đồng cổ lão, mật thiết chú ý phần thiên cổ đạo bên trong tình huống. Khi hắn nhìn thấy Lý Thiên Nguyên lấy kiếm viết thay, dễ dàng phá giải vãng sinh cảnh huyễn cảnh lúc, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên không gì sánh được khó coi, nguyên bản trong đôi mắt bình tĩnh, hiện lên một vẻ bối rối và chấn kinh. Hắn vốn cho là Kim Dương mang về nhân tộc này cho dù có chút thực lực, cũng không có khả năng thuận lợi như vậy thông qua phần thiên cổ đạo. Nhưng nhìn tiểu Kim mang theo Lý Thiên Nguyên từng bước một giết đi lên, cách Thái Dương Thần Cung càng ngày càng gần, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn đột nhiên có chút bối rối đứng lên. Đại trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì? Một tên trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn nhìn xem Kim Vô Cứu sắc mặt tâm trầm, trong lòng có chút tâm thần bất định bất an. Hắn thấy, thế cục hôm nay đã vượt ra khỏi bọn hắn khống chế, nhất định phải nhanh nghĩ ra cách đối phó. Hoặc là xin mời những cái kia bế quan tu luyện thái thượng trưởng lão rời núi liên thủ đem nhân tộc này trấn áp. Kim Vô Cứu hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, vội cái gì? Bất quá là một tên nhân tộc tiểu tử thôi, coi như hắn có thể thông qua vãng sinh cảnh, cũng chưa chắc có thể ở sau đó trong bí cảnh toàn thân trở ra. Huống chi coi như hắn thật đi tới Thái Dương Thần Cung, ta cũng có lòng tin đem hắn trấn áp. Trong lòng của hắn mặc dù tràn đầy lo lắng, nhưng mặt ngoài lại như cũ duy trì trấn định và tự tin. Hắn dù sao cũng là Thái Dương Thần Sơn đại trưởng lão, chuẩn đế cự phách, dạng gì tràng diện chưa thấy qua, coi như nhân tộc kia coi như lợi hại hơn nữa, cũng không nổi lên được bọn nước gì đến. Phần thiên cổ đạo bên trong, Lý Thiên Nguyên, Tiểu Kim và Kim Linh ba người vững bước xuyên qua cái kia thần bí khó dò, huyễn cảnh mọc thành bụi vãng sinh cảnh, đi tới tầng thứ 3 bí cảnh, trọng lực lĩnh vực. Khi bọn hắn chân đạp nhập lĩnh vực này trong nháy mắt, không khí chung quanh phảng phất trong nháy mắt ngưng kết, trở nên nặng nề mà kiềm chế. Một cỗ lực lượng vô hình, như là một tòa nguy nga thái cổ thần sơn, từ trên trời giáng xuống, hung hăng ép hướng bọn hắn. Nguyên bản nhu hòa gió nhẹ, giờ phút này cũng biến thành như lưỡi dao bình thường, cắt tại trên da rẻ của bọn hắn, ẩn ẩn làm đau. Tiểu Kim nguyên bản linh động cánh giờ phút này trở nên nặng dị thường, mỗi một lần huy động đều lộ ra cực kỳ gian nan, thân thể của nó lung la lung lay, tùy thời đều có thể bị trọng lực ép xuống trên mặt đất. "Chủ nhân, cái này trọng lực thật mạnh." Tiểu Kim cố hết sức nói ra, trong thanh âm tràn đầy thống khổ và dãy rủa. Kim Linh cũng không khá hơn chút nào, hai chân của nàng run nhẹ nhẹ, mỗi phóng ra một bước đều cần dùng hết khí lực toàn thân. Làm thật thánh cường giả, nàng chưa bao giờ cảm thụ qua khủng bố như thế trọng lực, loại cảm giác gáp bách này để nàng cơ hồ ngạt thở. "Cái này trọng lực lĩnh vực, quả nhiên danh bất hư truyền." Kim Linh cắn răng nói ra, hai chân của nàng run nhẹ nhẹ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chống đỡ không nổi thân thể trọng lượng mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhưng nàng vẫn như cố cắn răng, cố nén thân thể khó chịu, từng bước hướng về phía trước di chuyển. Tới hình thành so sánh rõ ràng chính là Lý Thiên Nguyên, thần sắc hắn tự nhiên, như đi bộ nhàn nhã bình thường, tại cái này trọng lực lĩnh vực bên trong hành tẩu tự nhiên. Hắn mỗi một bước đều trầm ổn hữu lực, dưới chân phản phất mọc dễ bình thường, không nhận mảy may ảnh hưởng của trọng lực. Hắn quanh thân lóe ra quang mang thần bí, nhìn kỹ lại, đúng là từng cái cổ lão mà đạo văn thần bí, chính là cựu bí chân ngôn, chữ Lâm quyết đạo văn. Những đạo văn này tản ra lực lượng ba độ mạnh mẽ, cùng trọng lực lĩnh vực trọng lực lẫn nhau chống lại, tạo thành một loại kỳ diệu cân bằng. Chữ Lâm quyết có thể để thể xác tinh thần ổn định, lâm sự tình không động dung, bảo trì bất động chứng trạng ý chí, bây giờ xem ra, đạo văn này lại vẫn có thể chống cự trọng lực. Lý Thiên Nguyên trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Hắn biết do cựu bí chân luôn cường đại, nhưng không nghĩ tới tại cái này trọng lực lĩnh vực bên trong, chữ Lâm quyết đạo văn có thể phát huy ra thần hiệu như thế. Chương 350, Thương Thiên rơi xuống chương 350, Thương Thiên rơi xuống Tiểu Kim và Kim Linh nhìn xem Lý Thiên Nguyên cái kia nhẹ nhàng như thường thân ảnh. Trong lòng tràn đầy chấn kinh và kính nể. Trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra phức tạp và mang, đã có đối với Lý Thiên Nguyên thực lực cường đại sợ hãi thán phục, cũng có đối với mình nhỏ yếu bất đắc dĩ. "Chủ nhân, ngươi làm sao làm được?" Tiểu Kim thở hồng hộc hỏi, thanh âm của nó bên trong tràn đầy mỏi mệt và kinh ngạc, thân thể nho nhỏ tại trọng lực gáp bách dưới lộ ra càng thêm nhỏ yếu đáng thương. Lý Thiên Nguyên mỉm cười, giải thích nói, "Ta tu luyện một loại công pháp, có thể trợ giúp ta chống cự trọng lực. Các ngươi cũng đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp các ngươi." Nói đi, Lý Thiên Nguyên vận chuyển linh lực tại Tiểu Kim và Kim Linh trên thân thực hiện một tầng nhàn nhạt vòng bảo hộ, ý đồ giảm bớt bọn hắn thừa nhận trọng lực. Tại Lý Thiên Nguyên trợ giúp bên dưới, Tiểu Kim và Kim Linh cảm giác trên người áp lực hơi giảm bớt một chút, nhưng vẫn như cũ bước đi liên tục khó khăn. Bọn hắn biết rõ, muốn thông qua cái này trọng lực lĩnh vực, dựa vào người khác trợ giúp là không đủ, còn cần chính mình cố gắng thích ứng cái này kinh khủng trọng lực. Thế là Tiểu Kim và Kim Linh bắt đầu cắn chặt răng, từng bước hướng về phía trước xê dịch. Thân thể của bọn hắn tại trọng lực áp bách dưới không ngừng mà run rẩy, mỗi đi một bước, bọn hắn đều có thể cảm nhận được thân thể của mình tại dần dần thích ứng cái này trọng lực, lực lượng cũng đang từ từ tăng lên. Bất quá theo bọn hắn không ngừng xâm nhập trọng lực lĩnh vực, trọng lực trở nên càng ngày càng cường đại. Vốn chỉ là để cho người ta cảm thấy nặng nề trọng lực, giờ phút này đã đạt đến một loại làm người tuyệt vọng trình độ. Tiểu Kim và Kim Linh tốc độ càng ngày càng chậm, hô hấp của bọn hắn cũng biến thành càng ngày càng khó khăn, phản phất mỗi một lần hô hấp đều muốn hao hết khí lực toàn thân. "Không được, ta sắp không chịu được nổi nữa." Tiểu Kim thống khổ kêu lên, cánh của nó đã hoàn toàn không cách nào huy động, thân thể chỉ có thể ở trên mặt đất khó khăn bò sát. Kim Linh cũng cơ hồ đến cực hạn, hai chân của nàng đã chết lặng, mỗi đi một bước đều giống như giẫm tại trên mũi dao. Lý Thiên Nguyên nhìn xem Tiểu Kim và Kim Linh thống khổ bộ dáng, quyết định xuất thủ lần nữa tương trợ. Nhưng là ngay lúc này, đột nhiên, trong bầu trời phong vân biến sắc, nguyên bản coi như sáng tỏ thiên không trong nháy mắt bị đen kịt một màu ô vân bao phủ, nương theo lấy một trận trầm muộn tiếng oanh minh, phảng phất có thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Lý Thiên Nguyên vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tòa nguy nga cự sơn, chính lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế, từ trên chín tầng trời ầm vang rơi xuống. Ngọn cự sơn này toàn thân do nồng đậm trọng lực pháp tắc ngưng tụ mà thành, mặt ngoài hiện đầy phù văn thần bí, mỗi một đạo phù văn đều tản ra lực lượng ba động kinh khủng. Thể tích của nó to lớn vô cùng, che khuất bầu trời, phản phất đem toàn bộ thiên không đều đè ép xuống. Theo cự sơn không ngừng tới gần, không gian chung quanh bắt đầu kịch liệt và mẹo, từng đạo vết nước màu đen như giống như mạng nhện lan tràn ra. Tiểu Kim và Kim Linh cảm nhận được cự sơn mang tới cảm giác áp bách kinh khủng, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Thân thể của bọn hắn tại trọng lực song trọng áp bách dưới, run rẩy càng thêm kịch liệt, hai chân mềm nhũn, cơ hồ liền muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. "Cái này, đây là cái gì?" Tiểu Kim hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng và sợ hãi. Nó muốn dương cánh thoát đi, có thể cánh lại bị trọng lực một mực trói buộc, căn bản là không có cách động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự sơn càng ngày càng gần. Kim Linh trong ánh mắt đồng dạng tràn đầy tuyệt vọng, nàng cắn chặt răng, dốc hết toàn lực muốn chống cự lực lượng kinh khủng này, nhưng lại cảm giác mình thân thể càng ngày càng nặng nặng, mỗi một chút sức lực đều bị cái này vô tận trọng lực dành thời gian. "Chẳng lẽ chúng ta hôm nay bỏ mạng ở nơi này?" Nàng ở trong lòng tuyệt vọng kêu gào. "Đừng hoảng hốt, có ta ở đây." Liên tại bọn hắn coi là hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, trước mặt Lý Thiên Nguyên xuất thủ. Thần sắc hắn bình tĩnh, không có bối rối chút nào, chỉ là cong ngón đúng ra, một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm khí gào thét mà ra, giống như một đạo sáng chói lưu tinh, phá vỡ hắc ám trời cao. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian nhao nhao phá toái, chung quanh trọng lực pháp tắc cũng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. "Oeng!" Kiếm khí cùng cự sơn ầm vang chạm vào nhau, trong chốc lát, giữa thiên địa phảng phất vang lên một tiếng đinh tai nhức óc tiếng sấm. Năng lượng ba động cường đại lấy điểm va chạm làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán ra đến, tạo thành một cô năng lượng kinh khủng phong bạo. Phong bạo những nơi đi qua, hết thảy đều bị vô tình phá hủy, trung quanh trọng lực lĩnh vực cũng tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, trở nên lung lay sắp đổ. Tại Kim Linh trong ánh mắt khiếp sợ, tòa kia do trọng lực pháp tắc ngưng tụ mà thành cự sơn, lại bị Lý Thiên Nguyên một đạo kiếm khí chém thành hai nửa. Hai nửa cự sơn mang theo quần quần khói bụi, hướng về hai bên rơi xuống mà đi, nện ở trên mặt đất, đã dẫn phát một trận sơn băng địa liệt tiếng vang. Tiểu Kim và Kim Linh sống sót sau tai nạn, còn chưa kịp thở một ngụm, càng không tới kịp là Lý Thiên Nguyên thực lực cường đại gieo họ, nhưng mà cự sơn rơi xuống chỉ là bắt đầu. Trên bầu trời mảnh kia ố vân càng nồng hậu dày đặc, phản phất có một cái bàn tay vô hình đang thao túng hết thảy. Ngay sau đó, một tòa thái cổ đại thành mang theo hủy thiên diệt địa chi thế chấn áp xuống. Tòa này thái cổ đại thành cổ lão mà thần bí, mỗi một cục gạch thạch đều phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận, tại trọng lực gia trì bên dưới, lấy một loại thế không thể đỡ khí thế hướng phía Lý Thiên Nguyên bọn người đè xuống. Theo thái cổ đại thành không ngừng hạ xuống, không gian chung quanh phản phất bị một cái bàn tay vô hình chăm chú đè ép, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm cảm giác đè nén, để cho người ta cơ hồ ngạt thở. Lý Thiên Nguyên thấy thế, thần sắc vẫn chấn định như cũ tự nhiên. Hắn hít sâu một hơi, linh lực trong cơ thể như mãnh liệt như thủy triều lao nhanh không thôi. Chỉ gặp hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, trong nháy mắt vung lên, một đạo vạn trượng kiếm mang gào thét mà ra. Trong kiếm quang ẩn chứa kiếm tiên vô thượng kiếm đạo ý chí, cùng hạo nhiên kiếm ý lực lượng cường đại, phản phất một đạo có thể chặt đứt thiên địa lưỡi dao. Chém! Lý Thiên Nguyên trong miệng khẽ quát một tiếng, cái kia đạo vạn trượng kiếm mang mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng phía thái cổ đại thành chém tới. Kiếm mang những nơi đi qua, không gian bị trong nháy mắt xé rách, một đạo thật dài vết nứt màu đen xuất hiện ở trong hư không. Giang giác. Theo một tiếng vang thật lớn, thái cổ đại thành tại kiếm mang công kích đến, bị chém thành hai nửa. To lớn thành thể ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn và bụi bặm, bay lả tả vương xuống đến. Nhưng mà, nguy cơ cũng không có như vậy kết thúc. Thái cổ đại thành vừa mới phá thoái, lại có kình thiên cự vật từ trên trời rơi xuống. Đầu tiên là một tòa nguy nga sông núi, mang theo vô tận nặng nề và uy nghiêm đập xuống, sông núi bên trên ngọn núi bén nhọn như kiếm, sơn cốc thâm thúy như vực sâu, phản phất muốn đem hết thảy đều nghiền nát dưới chân của nó. Ngay sau đó, một đầu dòng sông lao nhanh từ trên trời giáng xuống, nước sông sôi trào mãnh liệt, mang theo vô tận lực trùng kích, chỗ đến, một vùng biển mênh mông. Sau đó, một tòa to lớn đại lục từ trên trời giáng xuống, trên đại lục sơn mạch, dòng sông, rừng rậm có thể thấy rõ ràng, nó giáng lâm, làm cho cả trọng lực lĩnh vực đều địa chấn kịch liệt động. Đến cuối cùng, liền ngay cả treo cao ở trên bầu trời Thái Dương, cũng giống là bị một cái bàn tay vô hình nắm kéo, hướng về bọn hắn rơi xuống. Thái Dương mặt ngoài thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, phóng xuất ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt, nó tới gần, để nhiệt độ chung quanh kịch liệt lên cao, không khí đều bị nhen lửa, tạo thành một vùng biển lửa. Chương 351, hắc thủ phía sau màn. Chương 351, hắc thủ phía sau màn. Nhìn xem sông núi, dòng sông, nhật nguyệt theo nhau mà tới, Lý Thiên Nguyên ánh mắt ngưng tụ, không chút do dự đem 33 Chu Thiên Hộp Kiếm tế ra. Trong chốc lát, hộp kiếm hào quang tỏa sáng, một cỗ cổ xưa mà cường đại khí tức tràn ngập ra, phảng phất muốn xông phá vùng thiên địa này trói buộc. Ngay sau đó, Thao Thiết Ma Kiếm, Diệt Thiết Kiếm, Chiến Thiết Kiếm, Hám Thiên Kiếm bốn thanh cực đạo đế binh như bốn đầu tránh thoát trói buộc viễn cổ thần long, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế gào thét mà ra. Trừ Thao Thiết Ma Kiếm đi ra vỏ bên ngoài, còn lại ba thanh cực đạo đế binh đã tại 33 Chu Thiên trong một kiếm, dựng dục hứa cửu, giờ phút này kiếm của bọn nó trên khuôn mặt, phù văn lấp lóe, hào quang rực rỡ chói mắt, mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Mà lại bốn thanh cực đạo đế binh đều xuất hiện, chỗ thả ra đế uy giáng lâm, như là một cỗ vô hình phong bạo, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, chỗ đến, không gian kịch liệt chấn động, phát ra trận trận không chịu nổi gánh nặng tiếng oanh minh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Sau đó bọn chúng tại Lý Thiên Nguyên điều khiển phía dưới, như là bốn đạo sáng chói lưu tinh, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bay về phía từ trên trời giáng xuống cự vật. Thao Thiết Ma Kiếm xuất thủ trước, nó mở ra miệng to như chậu máu, thôn vệ hết thể đến gần lực lượng, những nơi đi qua, hư không bị xé nứt ra từng đạo vết nứt màu đen, chung quanh trọng lực pháp tắc tại sự cường đại của nó lực lượng trước mặt, như là yếu ớt mạng nện, trong nháy mắt bị quấy đến vỡ nát. Cái kia do trọng lực pháp tắc ngưng tụ mà thành sông núi, tại Thao Thiết Ma Kiếm công kích đến, ngọn núi nhao nhao sụp đổ, sơn cốc bị lấp bằng, hóa thành vô số đá vụn, tiêu tán trên không trung. Diệt Thiên Kiếm theo sát phía sau, thân kiếm toàn thân tản ra hàn quang lạnh lẽo, phản phất là từ cựu lu trong địa ngục lấy ra tử thần liêm đao. Khi nó cùng dòng sông lao nhanh gặp nhau lúc, nước sông trong nháy mắt bị băng phong, hóa thành một tòa to lớn băng sơn. Nhưng mà, Diệt Tiên Kiếm uy lực xa không chỉ nơi này, nó nhẹ nhàng vung lên, băng sơn liền ầm vang phá thoái, hóa thành vô số bụi băng, phiêu tán ở trong không khí. Chiến Thiên Kiếm thì mang theo khí thế một đi không trở lại, như là một viên bạch phá bầu trời lưu tình, phóng tới cái kia rơi xuống to lớn đại lục chém tới. Trên lục địa sơn mạch bị chặn ngang chặt đứt, dòng sông thay đổi tuyến đường, rừng rậm bị san thành bình địa, dần dần băng liệt, hóa thành vô số khối nhỏ, hướng về phía dưới rơi xuống. Cuộc chiến đấu này có thể nói là một trận thị giác cùng lực lượng thịnh yến. Bốn thanh cực đạo đế binh ở trên bầu trời tung hoành năng dọc, bọn chúng quang mang chiếu sáng toàn bộ bầu trời tối tăm, sông núi, dòng sông, đại lục cùng Thái Dương nhao nhao phá toái, hóa thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán ở trong hư không. Tiểu Kim và Kim Linh hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt chấn động, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, miệng có chút mở ra, trên mặt biểu lộ ngưng kết, phản phất bị như ngừng lại giờ khắc này. Chủ nhân, quá lợi hại. Đây chính là chủ nhân chân chính thực lực sao? Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Kim lắp bắp nói, trong thanh âm tràn đầy chấn kinh cùng hưng phấn. Thân thể của nó khẽ run, không biết là bởi vì sợ hãi hay là bởi vì kích động. Có như thế cường đại chủ nhân làm chỗ dựa, nó còn lo lắng cái gì đâu? Nho nhỏ Thái Dương Thần Sơn, cầm xuống. Kim Linh cũng nặng nề mà nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, đúng vậy à, ta chưa bao giờ thấy qua lực lượng cường đại như thế, các hạ thật là thần nhân vậy. Nàng thân là thật thánh cường giả, tự nhận là được chứng kiến không ít lực lượng cường đại, nhưng cùng trước mắt một màn này so sánh, những cái kia đều lộ ra không có ý nghĩa. Nhưng mà, cứ việc Lý Thiên Nguyên tế ra 33 Chu Thiên Hộ Kiếm, bốn thanh cực đạo đế binh toàn lực xuất kích, nhưng những cái kia kình thiên cự vật lại liên tục không ngừng từ trên trời giáng xuống, phản phất vô cùng vô tận. Vô luận đế binh như thế nào công kích, trên bầu trời cuối cùng sẽ có mới cự vật xuất hiện, để hắn lâm vào vô tận trong khổ chiến. Lý Thiên Nguyên tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, bén nhạy đã nhận ra dị dạng. Những này kình thiên cự vật lúc xuất hiện cơ quá mức quỷ dị, phản phất có người trong bóng tối điều khiển, mỗi một lần hắn vừa giải quyết một đợt công kích, đợt tiếp theo liền ngay sau đó đến, để hắn không có chút nào cơ hội thở dốc. Những công kích này như vậy có quy luật, mà lại liên tục không ngừng, tuyệt không phải ngẫu nhiên, nhất định là có người trong bóng tối giở trò quỷ. Ánh mắt của hắn như điện, cấp tốc quét mắt hoàn cảnh chung quanh, ý đồ tìm ra cái kia giấu ở chỗ tối địch nhân. Lúc này, tại trọng lực lĩnh vực chỗ sâu một chỗ ẩn nấp trong pháp trận, lão giả mặc hắc bào chính một mặt đắc ý nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Lão giả mặc hắc bào khuôn mặt giả nua mà lạnh lùng, tuế nguyệt tại trên mặt hắn khắc xuống vết tích thật sâu, từng đạo nếp nhăn như là khe danh giống như răng khắp nơi, phản phất tại nói hắn dài rằng giặc mà tang thương tuế nguyệt. Trong tay của hắn cầm một cái phong cách cổ xưa la bàn hình dạng pháp bảo, phía trên khắc đầy các loại đồ án thần bí và phù văn, lúc này chính lóe ra quỷ dị quang mang, cùng chung quanh pháp trận hô ứng lẫn nhau. "Hừ, tiểu tử, coi như ngươi có thông thiên triệt địa thủ đoạn thì như thế nào? Ở ta nơi này trọng lực lĩnh vực và bố trí tỉ mỉ công kích phía dưới, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn Newton giúp bắt con kia đoạt lại Thái Dương thần sơn, quả thực là người si nói mộng." Lão giả mặc hắc bào lạnh lùng nói, thanh âm của hắn như là đêm lạnh bên trong gió lạnh, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Trên mặt của hắn treo cười lạnh trào phúng, nụ cười kia phảng phất tại nói cho toàn thế giới, hắn mới là trận này trò chơi chỗ thể, Lý Thiên Nguyên bọn người chẳng qua là trong tay hắn đồ chơi, mặc hắn tùy ý loay hoay. Thậm chí phối hợp với cái này trọng lực lĩnh vực, hắn căn bản là không cần hiện thân, liền có thể tùy tiện đem Lý Thiên Nguyên bọn người trấn áp. Lão giả mặc hắc bào một bên thao túng la bàn, một bên mật thiết chú ý Lý Thiên Nguyên nhất cử nhất động. Khi hắn nhìn thấy Lý Thiên Nguyên thế mà có được bốn kiện cực đạo đế binh lúc, không khỏi hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Tiểu tử này lại có nhiều như vậy cực đạo đế binh, nếu là có thể đem những này đế binh chiếm làm của riêng, ta nhất định có thể thực lực tăng nhiều, nói không chừng còn có thể đột phá tầng kia gông cùng xiềng xích, trở thành chân chính đại đế. Nghĩ tới đây, tim của hắn đập không khỏi tăng tốc, hai tay cũng khẽ run lên, phảng phất những cái kia đế binh đã là vật trong túi của hắn. Hắn cảm thấy lựa chọn ra tay trợ giúp Kim Vô Cứu thật sự là quá lựa chọn sáng suốt, coi như không nên quá Dương Thần Cung bên trong bảo vật, chỉ cần giết tiểu tử này, đạt được cái này bốn kiện cực đạo đế binh, hắn cũng kiếm lời lần ra. Thế là, lão giả mặc hắc bào ra tăng pháp trận uy lực, những cái kia nguyên bản liền uy lực kinh người kình thiên cự vật, giờ phút này trở nên càng thêm to lớn và cường đại, mang theo bài sơn đảo hải khí thế, hướng phía Lý Thiên Nguyên bọn người điên cuồng đè xuống, tựa hồ muốn đem bọn hắn triệt để ép thành mảnh vỡ. Nguyên bản đã mỏi mệt không chịu nổi Lý Thiên Nguyên, lúc này càng là cảm thấy áp lực tăng gấp bội, linh lực của hắn tiêu hao rất lớn. Nhưng hắn biết rõ, nếu là một mực bị động như vậy ngăn cản xuống dưới, dù là hắn linh lực hùng hậu không gì sánh được, có Hỗn Nguyên Động Thiên làm hậu thuẫn, có liên tục không ngừng linh lực cung ứng, cuối cùng cũng sẽ bị cái này vô cùng vô tận công kích mà chết. Hắn nhất định phải chủ động xuất kích, tìm ra cái kia giấu ở phía sau màn địch nhân, triệt để đánh vỡ cuốn cảnh này. Chương 352, Tam trưởng lão chương 352, Tam trưởng lão thế là, Lý Thiên Nguyên một bên thao túng phi kiếm, lấy không có gì sánh kịp tốc độ và lực lượng chém vỡ rơi xuống cự vật, vừa lái khải Hỗn Độn Thần Đồng. Hỗn Độn Thần Đồng chậm rãi mở ra, lập tức một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại từ trong mắt của hắn phát ra, không gian chung quanh phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình bặm mẹo, trở nên hư ảo mà mơ hồ. Tại Hỗn Độn Thần Đồng trong tầm mắt, hết thảy đều trở nên không chỗ che thân, vô luận là dấu ở trong hắc ám bí mật, hay là bất kỳ vật gì nhất cử nhất động, đều bị này đôi thần đồng từng cái thấy rõ. Lý Thiên Nguyên đem toàn bộ trọng lực lĩnh vực cẩn thận tìm tòi một lần, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Theo hắn tìm kiếm, Hỗn Độn Thần Đồng bắt được một cỗ yếu ớt linh lực ba động. Cỗ ba động này như có như không, dấu ở cường đại trọng lực pháp tắc và hỗn loạn năng lượng ba động bên trong, nếu không phải Hỗn Độn Thần Đồng cường đại, căn bản là không có cách phát giác. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười tự tin. Rốt cuộc tìm được ngươi. Lý Thiên Nguyên thuận cố khí tức kia phương hướng nhìn lại, chỉ gặp tại trọng lực lĩnh vực chỗ sâu, có một cái thân ảnh mơ hồ đang đứng tại một tòa cổ lao trong pháp trận. Thân ảnh kia bị một tầng sương mù màu đen bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng từ trên người hắn phát ra khí tức cường đại đến xem, người này tuyệt không phải hạng người bình thường. Hừ, nguyên lai là ngươi đang làm trò quỷ. Lý Thiên Nguyên hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy hàn ý. Lao giả mặc hắc bào hiển nhiên cũng đã nhận ra Lý Thiên Nguyên ánh mắt, thân thể của hắn hơi chấn động một chút, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Lý Thiên Nguyên lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tìm tới hắn chỗ ẩn thân. Tiểu tử, có chút bản sự. Lão giả mặc hắc bào hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm mang theo một tia kinh ngạc và kính nể. Bất quá, ngươi cho rằng tìm tới ta, liền có thể cải biến đây hết thảy sao? Tại cái này trọng lực lĩnh vực bên trong, lực lượng của ta là vô cùng vô tận, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói đi, lão giả mặc hắc bào hai tay nhanh chóng kết lấy pháp ấn, từng đạo phù văn thần bí từ đầu ngón tay của hắn bay ra, dung nhập vào trong la bàn, chuẩn bị cho Lý Thiên Nguyên một kích chí mạng. Ngay tại lúc này, hắn trong thai vang lên một thanh âm, ngươi cho rằng trốn ở nơi đó, liền có thể điều khiển hết thảy sao? Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, đi ra cho ta. Lý Thiên Nguyên thanh âm lạnh lùng truyền đến, phản phất là một đường tới từ chân trời thẩm phán. Lời nói vừa dứt, một cái do ngập trời kiếm ý hóa thành cự thủ, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, từ trong hư không nô ra, chụp tới lão giả mặc hắc bào. Cự thủ này phảng phất ẩn chứa toàn bộ vũ trụ lực lượng, mỗi một cây ngón tay đều tản ra kiếm ý bén nhọn, những nơi đi qua, không gian nhao nhao phá thoái, lưu lại từng đạo vết nứt màu đen. Lão giả mặc hắc bào còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị cự thủ này ngạnh sinh sinh từ bên ngoài mấy chục dặm thu hút tới tới. Lão giả mặc hắc bào hai mắt trợn tròn xoe, khó có thể tin nhìn xem gần trong gang tấc Lý Thiên Nguyên. Hắn không gì sánh được kinh ngạc, cái tuổi này nhẹ nhàng thanh niên, tại sao lại có được như vậy thông thiên thủ đoạn? Thế mà ngay cả hắn đều có thể bị vô bắt tới, mà lại để hắn không cách nào phản kháng. Thân là Thái Dương Thần Sơn Tam trưởng lão, một vị chuẩn đế cự phách, hắn ở giữa phiến thiên địa này tung hoành nhiều năm, trải qua vô số mưa gió, dạng cường giả gì chưa thấy qua, có thể hôm nay lại tại cái này không có danh tiếng gì nhân tộc tiểu tử trước mặt bại té ngã, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Lão giả mặc hắc bào sau khi kinh ngạc, rất nhanh tỉnh táo lại, nhìn xem Lý Thiên Nguyên lạnh lùng nói, "Tiểu tử, ngươi quả nhiên là có chút thực lực, có thể tìm tới lão phu chỗ ẩn thân, khó trách lão tứ sẽ thua ở trong tay ngươi." "Ha ha, lão gia hỏa, ngươi đường đường một cái Thái Dương Thần Sơn thái thượng trưởng lão, một đời chuẩn đế cự phách tồn tại vậy mà là một đầu rùa đen rút đầu, núp trong bóng tối đả thương người, quả nhiên là đáng thương a, mất mặt." Lý Thiên Nguyên không khách khí chút nào trầm trọng nói. Tam trưởng lão nghe vậy giận tím mặt, chính mình thân là đường đường chuẩn đế cự phách, khi nào bị một tên nhân tộc tiểu bối như vậy khinh thị. Nhưng giờ phút này, hắn càng để ý là Lý Thiên Nguyên trong tay cực đạo đế binh. Cái kia bốn thanh tản ra khí tức khủng bố đế binh, để trong lòng của hắn tham lam chi hỏa cháy hừng hực. "Tiểu tử, chỉ cần ngươi giao ra trong tay cực đạo đế binh, lại tự phế tu vi, lão phu có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, hôm nay ngươi và bên cạnh ngươi thằng nhãi con này đều phải chết." Tam trưởng lão vừa nói, một bên chậm rãi nâng lên trong tay la bàn, chỉ thấy phía trên phủ văn quang mang đại thịnh, cùng chung quanh trọng lực pháp tắc hô ứng lẫn nhau, khiến cho toàn bộ trọng lực lĩnh vực áp lực đột nhiên tăng lớn mấy lần. Trong tay hắn cầm la bàn hình dạng pháp bảo, tên là Càn Khôn Giám, chính là một kiện huyền thiên linh bảo, có được thay đổi càn khôn, nghịch loạn âm dương chi lực. Không chỉ có thể khống chế trọng lực, càng có thể hóa thành các loại núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần trấn áp địch nhân, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được. Tiểu Kim và Kim Linh nguyên bản liền bị trọng lực ép tới không thở nổi, giờ phút này càng là cảm giác thân thể phảng phất muốn bị đập vụn, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lăn xuống. "Lão Đăng, lời này hẳn là ta nói với ngươi, ngươi bây giờ ngoan ngoãn hướng Tiểu Kim thần phục, cung nên hắn trở về Thái Dương Thần Sơn, ta ngược lại thật ra có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, trước đó lao đầu kia liền là của ngươi hạ chẳng." Lý Thiên Nguyên cười lạnh nói một câu. Tâm ý của hắn khẽ động, Thao Thiết Ma kiếm, Diệt Thiên kiếm, Chiến Thiên kiếm, Hám Thiên kiếm bốn thanh cực đạo đế binh trong nháy mắt quay trùng quanh ở bên cạnh hắn, trên thân kiếm phủ văn lấp lóe, tản mát ra cường đại đế uy, cùng Tam trưởng lão khí thế lẫn nhau chống lại. Theo đế uy phong thích, không gian chung quanh lần nữa kịch liệt chấn động, từng đạo vết nứt màu đen như giống như mạng nhện lan tràn ra, trọng lực lĩnh vực bên trong trọng lực pháp tắc cũng bị quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Tại lực lượng cường đại này trùng kích vào, Tiểu Kim và Kim Linh cảm giác trên người áp lực hơi giảm bớt một chút, nhưng bọn hắn ý nguyên không dám có chút buông lỏng. "Tốt, tốt, tốt. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách lão phu lòng dạ độc ác." Tam trưởng lão liên tiếp nói ba chữ tốt, trên mặt biểu lộ trở nên cực kỳ dữ tợn. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay càn khôn giáng quang mang đại thịnh, một cỗ cường đại lực lượng từ đó mãnh liệt mà ra. Trong chốc lát, giữa thiên địa phong vân biến sắc, nguyên bản liền mở tối thiên không giờ phút này trở nên càng thêm âm trầm kiềm chế, phảng phất một khối to lớn màn vải màu đen, tùy thời đều có thể đem hết thảy thôn vệ. Ngay sau đó, vô số do trọng lực pháp tắc ngưng tụ mà thành cự thạch, như mưa rơi hướng phía Lý Thiên Nguyên bọn người giáng xuống. Những cự thạch này mỗi một khối đều có như ngọn núi lớn nhỏ, mặt ngoài hiện đầy phù văn thần bí, tản ra lực lượng ba động kinh khủng, những nơi đi qua, không gian nhao nhao phá toái, phát ra trận trận không chịu nổi gánh nặng tiếng oanh minh. Lý Thiên Nguyên thấy thế, thao túng bốn thanh cực đạo đế binh, tại chính mình và Tiểu Kim, Kim Linh xung quanh bố trí xuống một đạo kiên cố phòng ngự kiếm trận. Kiếm trận quang mang lấp lóe, kiếm khí tung hành, đem những cái kia cự thạch đang đập xuống nhao nhao ngăn cản ở bên ngoài. Chương 353, Càn Khôn Giám chương 353, Càn Khôn Giám một kích không trúng, Tam trưởng lão cũng không hoảng hốt, hắn lần nữa thôi động Càn Khôn Giám. Một cỗ cường đại lực lượng ba động từ đó phát ra, trên không trung nhanh chóng xoay tròn, xen lẫn, tạo thành một tòa nguy nga thái cổ thần sơn, tản ra vô tận nặng nề và uy nghiêm, lấy bài sơn đảo hải chi thế, hướng về Lý Thiên Nguyên chấn áp xuống. Đồng thời, trung quanh trọng lực đột nhiên tăng cường mấy lần, như là một cỗ vô hình công xiềng, gắt gao trói buộc chặt Lý Thiên Nguyên thân thể, ý đồ để hắn tại cái này kinh khủng trọng lực bên dưới không thể động đậy, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận thần sơn công kích. Đối mặt cái này cường đại công kích, Lý Thiên Nguyên thần sắc bình tĩnh, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin. Hắn không chút hoang mang, hai tay trên không trung nhẹ nhàng bung lên, Thao Thiết Ma kiếm dẫn đầu bay ra, trên thân kiếm, Thao Thiết thần thú đồ án sinh động như thật, phảng phất muốn đem hết thảy trước mắt đều thôn phệ hầu như không còn. Khi Thao Thiết Ma kiếm cùng Thái Cổ Thần Sơn tiếp xúc trong nháy mắt, một cỗ cường đại thôn phệ chi lực bạo phát đi ra. Thao Thiết Ma kiếm như là một cái lô đen không đáy, đem thần sơn trùng quanh mây mù, ngọn núi cùng ẩn chứa trọng lực pháp tắc một mạch thôn phệ đi vào, thần sơn chấn áp chi thế trong nháy mắt bị suy yếu. Nhưng mà, Càn Khôn Giám uy lực xa không chỉ nơi này, phù văn lần nữa lấp lóe, Thái Cổ Thần Sơn vậy mà tại thôn phệ chi lực bên dưới một lần nữa ngưng tụ, mà lại trở nên càng kiên cố hơn và cường đại, tiếp tục hướng về Lý Thiên Nguyên đè xuống. Lý Thiên Nguyên thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Diệt Thiên kiếm và Chiến Thiên kiếm đồng thời xuất động, hung hăng đụng vào trên thần sơn, tại cường đại lực trùng kích bên dưới, thần sơn bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, nhao nhao chốc ra, hướng về phía dưới rơi xuống. Tam trưởng lao thấy mình công kích lại bị Lý Thiên Nguyên tùy tiện hóa giải, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn lửa giận, bắp thịt trên mặt có chút run rẩy, trong ánh mắt để lộ ra một tia ngoan lệ. Hừ, tiểu tử, đón thêm lão phu một chiêu này. Càn Khôn nghịch chuyển, nhật nguyệt đầu đá. Tam trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, đem Càn Khôn giám giơ lên cao cao. Chỉ gặp Càn Khôn giám quang mang đại thịnh, lại là một tòa nguy nga sông núi trống rỗng hiện hiện mang theo vô tận nặng nề và uy nghiêm, hướng phía Lý Thiên Nguyên bọn người trấn áp xuống. Cùng lúc đó, một đầu dòng sông lao nhanh từ trong sông núi tuôn ra, nước sông sôi trào mãnh liệt, chỗ đến, không gian bị xé nứt, đại địa bị dìm ngập. Ngay sau đó, một vòng to lớn thái dương hư ảnh từ từ bay lên, thái dương mặt ngoài thiêu đốt lên hừng hực liên hỏa, phóng xuất ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt, không khí đều bị nhen lửa, tạo thành một vùng biển lửa. Cuối cùng, một vầng minh nguyệt sáng trong hư ảnh cũng chậm rãi hiện hiện, ánh trăng như nước, lại ẩn chứa vô tận hàn khí, chỗ đến, hết thảy đều bị đông cứng. Tại liệt nhật và loan nguyệt chiếu rọi, Càn Khôn giám bên trong lại tuôn ra một mảnh tinh không mênh mông, vô số ngôi sao lóe ra quang mang thần bí, tinh thần chi lực như từng đạo lợi kiếm, hướng về Lý Thiên Nguyên vọt tới, mỗi một đạo tinh thần chi lực đều ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt, phảng phất muốn đem hắn thân thể xuyên thủng. Sông núi, dòng sông, thái dương, nguyên lượng, tinh thần, năm loại lực lượng cường đại đồng thời ép hướng Lý Thiên Nguyên, toàn bộ trọng lực lĩnh vực phảng phất đều không chịu nổi lực lượng kinh khủng này, phát ra trận trận không chịu nổi gánh nặng tiếng oanh minh, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Đối mặt tam trưởng lão cái này như bài sơn đảo hải công kích, Lý Thiên Nguyên khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười tự tin. Đến rất đúng lúc, một kiếm khai thiên sông. Lý Thiên Nguyên than nhẹ một tiếng, ngón tay hắn hướng về thương khung vung vậy mà đi. Chỉ một thoáng, thiên địa biến hóa, nhật nguyệt luân chuyển, phong vân cuốn lên. Bốn thanh cực đạo đế binh trong nháy mắt cộng minh, vô số kiếm khí phóng lên tận trời, hội tụ thành một đầu vạn trượng kiếm khí trường hà, quét sạch mà ra, kiếm khí trường hà quán xuyên thiên địa, giống như một thanh lợi kiếm đâm thẳng tới trời, thẳng tới trên 9 tầng trời, cùng tam trưởng lão Càn Khôn nghịch chuyển, nhật nguyệt đấu đá ầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra quang mang đem trọn phiến thiên địa đều chiếu rọi đến phảng phất giống như ban ngày. Không gian tại lực lượng kinh khủng này sẽ rách bên dưới từng khúc phá toái, hình thành vô số vòng xoáy, phảng phất muốn đem hết thảy đều cuốn vào trong hỗn độn. Tam trưởng lão mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Lý Thiên Nguyên có thể thi triển ra khủng bố như thế kiếm chiêu. Trong tay hắn Càn Khôn giám điên cuồng lấp lóe, phù văn như là vật sống giống như nhảy lên, ý đồ duy trì ở cái này cường đại thế công. Nhưng mà, kiếm khí trường hà lực lượng quá mức bá đạo, những nơi đi qua, cái kia nguy nga sông núi bắt đầu vỡ vụn, dòng sông lao nhanh cũng bị kiếm khí quấy đến phá thành mảnh nhỏ, nước sông cuốn ngược mà quay về, thái dương hư ảnh cũng tại kiếm khí trường hà trùng kích vào, hỏa diễm ảm đạm, hóa thành đầy trời tinh hỏa, ngôi sao đầy trời tức thì bị kiếm khí trường hà chôn xoắn nát. Không có khả năng, không có khả năng. Tam trưởng lão liên tục gầm hét, trên mặt nổi gân xanh, điên cuồng thôi động Càn Khôn giám. Chỉ gặp Càn Khôn giám quang mang đại thịnh, một cỗ càng khủng bố hơn lực lượng từ trong đó bộc phát mà ra, hình thành một đạo to lớn âm dương ngư hư ảnh, âm dương ngư chậm rãi chuyển động, tản ra thần bí mà khí tức cường đại, ý đồ đem kiếm khí trường hà thôn vệ. Lý Thiên Nguyên ánh mắt run lên, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Ý niệm của hắn khẽ động, bốn thanh cực đạo đế binh lần nữa cộng mình, kiếm khí trường hà lực lượng trong nháy mắt bạo tăng mấy lần. Phá cho ta! Lý Thiên Nguyên hét lớn một tiếng, kiếm khí trường hà như là một đầu nổi giận cự long, gầm thét phóng tới âm dương ngư hư ảnh. Âm dương ngư hư ảnh cùng kiếm khí trường hà đụng vào nhau, bộc phát ra năng lượng ba động giống như là biển gầm, hướng về bốn phía quét sạch mà đi. Toàn bộ trọng lực lĩnh vực rốt cuộc không chịu nổi lực lượng kinh khủng này, vang một tiếng, triệt để sụp đổ. Mảnh vỡ không gian bốn chỗ bay vụn, trọng lực pháp tắc hỗn loạn không chịu nổi, hình thành vô số loạn lưu. Tại cái này hỗn loạn bên trong cơn bão năng lượng, Lý Thiên Nguyên thao túng bốn thanh cực đạo đế binh, như là một tôn chiến thần, tại loạn lưu bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên. Tam trưởng lão sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, hắn không nghĩ tới Lý Thiên Nguyên vậy mà cường đại như thế, công kích của mình ở trước mặt hắn vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi, hắn biết chính mình hôm nay gặp đối thủ chân chính. Đáng chết lúc nào nhân tộc ra một vị nhân vật lợi hại như thế, làm sao cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Tam trưởng lão trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một vẻ bối rối, trong tay Càn Khôn giám cũng khẽ run lên. Nhưng là, hiện tại cũng không phải là suy nghĩ nhiều thời điểm, hắn nhất định phải toàn lực ứng đối thế cuộc trước mắt. Người xác thực rất lợi hại, bất quá, muốn thắng ta, còn kém xa lắm. Tam trưởng lão hét lớn một tiếng, hắn hai mắt trợn lên, trong con mắt tựa hồ giấy lên hai đoàn ngọn lửa. Toàn thân linh lực giống như là thủy triều tuôn hướng Càn Khôn giám. Càn Khôn giám tách ra hào quang sáng chói, vô cùng vô tận phù văn nhảy vọt mà ra, trên không trung hợp thành huyền ảo khó lường trận văn. Càn Khôn nghịch chuyển, âm dương điên đảo. Theo tam trưởng lão gầm thét, Càn Khôn giám bắn ra quang mang đem toàn bộ thiên địa đều nhuộm thành quỷ dị màu xanh đen. Vô số trận văn trên không trung xen lẫn thành một tấm to lớn lưới, những nơi đi qua, không gian như là phá toái mặt kính, chiết xạ ra vật bèo quang ảnh. Những trận văn kia thượng lưu chuyển phù văn, phản phất viễn cổ ma thần nói nhỏ, mang theo làm người sợ hãi bị áp. Lý Thiên Nguyên mắt sáng như đuốc, bốn thanh cực đạo đế binh tại quanh người hắn vần quanh, thân kiếm phủ văn lấp lóe, đế uy quần quần hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có cảm giác áp bách, Càn Khôn giám ngưng tụ lực lượng, lại ẩn ẩn có đột phá chuẩn đế cấp độ xu thế. Nhưng hắn không sợ hãi chút nào, khoe miệng ý cười càng nồng đậm, lao giả, đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Lời còn chưa dứt, tấm kia do trận văn tạo thành lưới lớn liền hướng phía Lý Thiên Nguyên bọn người bao phủ xuống. Chỗ đến, trọng lực pháp tắc điên cuồng hỗn loạn, không gian bị cưỡng ép áp xúc, Tiểu Kim và Kim Linh bị nguồn lực lượng này ép tới trực tiếp quỳ trên mặt đất, máu tươi từ khoe miệng tràn ra. Chương 354, kịch chiến chuẩn đế cự phách. Chương 354, kịch chiến chuẩn đế cự phách. Phá cho ta! Lý Thiên Nguyên hai tay nhanh chóng kết ấn, bốn thanh cực đạo đế binh đồng thời chấn động, kiếm ý ngút trời, kinh thiên động địa. Tương đạo vạn trượng kiếm mang từ trên thân kiếm bắn ra, xen lẫn thành óng ánh khắp nơi kiếm bóng, hướng phía cái kia do trận văn tạo thành lưới lớn nên đón. Kiếm mang cùng trận văn chạm vào nhau, bắn ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh, không gian tại lực lượng kinh khủng này sẽ rách bên dưới, như là một mặt cái gương vỡ nát, vô số mảnh vỡ không gian bốn chỗ bay vụt. Tam trưởng lão thao túng càn khôn giám, trong miệng nói lẩm bẩm, trận văn lưới lớn lực lượng càng cường đại, đem kiếm vong dần dần áp chế. Tiểu Kim và Kim Linh bị trên mặt đất, khó khăn ngẩng đầu, nhìn xem cái kia kịch liệt va chạm chiến trường. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi, nhưng cũng có một tia đối với Lý Thiên Nguyên tín nhiệm. Kim Linh cắn răng, cưỡng ép ngưng tụ lại một tia lực lượng, muốn đứng dậy trợ giúp Lý Thiên Nguyên, nhưng lại bị cái kia cường đại trọng lực ép tới nặng nề mà té ngã trên đất. Lý Thiên Nguyên cảm nhận được trận văn lưới lớn áp lực, ánh mắt ngưng tụ, lực lượng trong cơ thể điền cuồng vận chuyển, trong miệng quát khẽ, bốn kiếm hợp nhất, chém. Bốn thanh cực đạo đế binh trong nháy mắt hóa thành bốn đạo lưu quang, trên không trung xen lẫn cuốn quanh, dung hợp thành một thanh khổng lồ kiếm. Thanh kiếm này tản ra kinh khủng đế uy, trên thân kiếm phủ văn lấp lóe, phản phất tận chứa hủy diệt thiên địa lực lượng. Lý Thiên Nguyên nắm chặt chuôi kiếm, dùng sức vung lên, to lớn lưỡi kiếm hướng phía trận văn lưới lớn chém tới. Lưỡi kiếm những nơi đi qua, không gian nhao nhao phá toái, hình thành một đạo khe nước to lớn. Lúc này, Thái Dương Thần Sơn tu sĩ khác bọn họ, thông qua đặc thủ pháp bảo chú ý trận chiến đấu này. Khi bọn hắn nhìn thấy Lý Thiên Nguyên thao túng bốn thanh cực đạo đế binh, cùng tam trưởng lão Càn Khôn dám đánh cho khó phân thắng bại lúc, tất cả mọi người chấn kinh đến nói không ra lời. Cái này sao có thể? Lấy tam trưởng lão thực lực, vậy mà không cách nào áp chế tiểu tử nhân tộc này. Một tên tu sĩ trẻ tuổi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy à, người này thực lực cũng quá cường hắn đi, mà lại thế mà còn có được bốn kiện cực đạo đế binh, thế này thì quá mức rồi. Một tên tu sĩ khác nuốt một ngụm nước bọt, thì thào nói một câu. Theo ta được biết, chúng ta Thái Dương Thần Sơn hết thảy cộng lại mới giải rác mấy món cực đạo đế binh, mà một mình hắn vậy mà có được bốn kiện, đơn giản phát rồ à. Một người tu sĩ sợ hai thán phục nói một câu. Gia hỏa này đến cùng từ nơi nào xuất hiện? Lại một người tu sĩ hỏi một câu. Đám người mồm năm miệng mười thảo luận, các loại suy đoán, nhưng đều không ngoại lệ, không có một cái nào biết nhân tộc kia tin tức. Tại Thái Dương Thần Cung trong mật thất, Kim Bô Cứu Chính thông qua một chiếc gương đồng cổ lão, mật thiết chú ý chiến đấu tình huống. Khi hắn nhìn thấy Lý Thiên Nguyên trong chiến đấu như vậy thành thạo điêu luyện lúc, sắc mặt của hắn trở nên không gì sánh được khó coi, nguyên bản trong đôi mắt bình tĩnh, hiện lên một vẻ bối rối và chấn kinh. Kim Dương tiểu tử này, thế mà tìm một cái mạnh như vậy chỗ dựa, ta còn thực sự là xem thường hắn. Hắn vốn cho là có tam trưởng lão xuất thủ, Lý Thiên Nguyên hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hôm nay thế cục lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Lý Thiên Nguyên chạm đứng ngạo nghễ trên không trung, ánh mắt kiên định mà thâm thúy, giống như trong bầu trời đêm lấp lóe tinh thần, để lộ ra đối với trận chiến đấu này tuyệt đối khống chế. Hắn thấy, trận chiến đấu này thắng bại đã không chút huyền niệm. Ở dưới sự khống chế của hắn, bốn thanh cực đạo đế binh như là bốn đầu linh động cự long, mỗi một chiếc đều ẩn chứa lực lượng cường đại, mà hắn đối với kiếm đạo khống chế đã đạt đến tùy tâm sở dụng cảnh giới. Tam trưởng lão chỉ cảm thấy chính mình trận văn kịch liệt lay động, giống như lập tức liền muốn không chịu nổi, trên mặt không khỏi lộ ra hoảng sợ thần sắc. Hắn làm sao lại muốn đến, chính mình đường đường chuẩn đế hậu kỳ thực lực, thậm chí ngay cả một cái chỉ là nhân tộc tiểu tử đều không giải quyết được. Càng làm cho hắn tức giận xấu hổ chính là, người trước mặt này tộc, từ đầu đến cuối cùng ánh mắt nhìn về phía hắn, đều mang mây trôi nước chảy, thậm chí ẩn ẩn còn mang theo niệm ai và đùa cợt. Theo một tiếng nổ vang rung trời truyền ra, trận văn lưới lớn rốt cục bị bốn thanh đế binh đánh tan, chỉ thấy nó bắt đầu từ từ biến mất, cuối cùng tiêu tán ở hư không. Lý Thiên Nguyên thu hồi bốn thanh đế binh, nhàn nhạt quét mắt một chút tam trưởng lão, nói ra, còn có thủ đoạn gì nữa xử hết ra, nếu không, ngươi không có cơ hội. Làm càn. Tam trưởng lão nghe vậy hét lớn một tiếng, hắn lửa giận ngập trời, sát ý giết lạnh, hận không thể tự tay bóp chết trước mắt cái này cuồng vọng phách lối tiểu tử túi. Nhưng là hắn biết rõ, hiện tại bình thường đều thủ đoạn căn bản khó có thể đối phó, chỉ có sử xuất thủ đoạn cuối cùng mới được, nếu không hôm nay sợ là khó mà thủ thắng, thậm chí có thể sẽ mệnh tang nơi này. Lập tức hắn đông nhiên vô nhẫn chữ vật, một đạo hàn quang hiện lên, một đầu màu vàng thần tắc trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn. Vật này tên là Thái Dương Chói Thần Tắc, chính là Thái Dương Thần Sơn Chấn Sơn chi bảo một trong, là cực đạo đế binh, vừa hiện thế liền tản mát ra một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức. Chỉ gặp dây thừng kia phía trên phù văn lấp lóe, mỗi một đạo phù văn đều giống như một cái cổ lão thần linh đang gầm thét, tản ra lực lượng ba động, để không gian chung quanh cũng vì đó mà mèo. Nó trên không trung chậm rãi và mèo, giống như một đầu thức tỉnh viễn cổ cự long, vận sức chờ phát động. "Tiểu tử, nếm thử ta Thái Dương Chói Thần Tắc lợi hại." Tam trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay dùng sức vung lên, Thái Dương Chói Thần Tắc như một đầu linh động cự long màu vàng, trên không trung uốn lượn bay múa, những nơi đi qua, không gian phảng phất bị lưỡi dao cắt chém, lưu lại từng đạo vết nứt màu đen. Nó mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về Lý Thiên Nguyên gào thét mà đi, trung quanh trọng lực pháp tắc tại sự cường đại của nó lực lượng trước mặt, như là yếu ớt mạng nhện, trong nháy mắt bị quấy đến vỡ nát. Thái Dương Thần Sơn các tu sĩ thông qua pháp bảo thấy cảnh này, không khỏi hít sâu một hơi. Là Thái Dương Chói Thần Tắc. Tam trưởng lão rốt cục xuất ra áp đáy hòm bà bối, lần này nhân tộc tiểu tử kia cần phải xui xẻo. Vậy cũng không, Thái Dương Chói Thần Tắc uy lực ai không biết, năm đó thế nhưng là trấn áp qua thái cổ hung thú liền xem như chuẩn đế cường giả tối đỉnh bị nó cuốn lên, cũng phải lột ra. Không sai, lần này, tiểu tử kia chắp cánh khó thoát, tam trưởng lão nhất định có thể đem hắn trấn áp. Đám người ngươi một lời ta một câu, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng chờ mong, tựa hồ đã thấy Lý Thiên Nguyên bị Thái Dương Chói Thần Tắc chế ngự chẳng cảnh. Tiểu Kim và Kim Linh cũng biết Thái Dương Chói Thần Tắc cường đại uy lực, trong lúc nhất thời không khỏi hơi khẩn trương lên. Nhưng mà, Lý Thiên Nguyên đối mặt cái này uy danh hiển hách cực đạo đế binh, nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi. Thần sắc hắn bình tĩnh, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Muốn nói đừng hắn có lẽ sẽ kém nhất đẳng, nhưng là so đấu pháp bảo, vậy hắn có thể hoàn toàn không hoảng hốt, bởi vì vật này hắn còn nhiều. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay hướng lên, nhẹ nhàng một chiêu. Trong chốc lát, giữa thiên địa phong vân biến sắc, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra. Ngay sau đó, một tòa kim quang lập loè chuông lớn trống rỗng hiện hiện. Cái chuông này vừa xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ không có gì sánh kịp uy nghiêm, phản phất nó chính là trong thiên địa này chủ thể. Vật này chính là hỗn độn chuông. Hỗn độn chuông hiện lên hỗn độn huyền hoàng sắc, thân chuông bên ngoài, nhật nguyệt tinh thần, địa thủy hỏa phong vờn quanh trên đó, đan vào lẫn nhau, diễn lại vũ trụ huyền bí. Trong thân chuông, sơn xuyên đại địa, vạn tộc như ẩn như hiện, phản phất ẩn chứa một cái hoàn chỉnh thế giới. Cái kia hỗn độn huyền hoàng quang mang, giống như một đạo không thể phá vỡ bình chướng, đem Lý Thiên Nguyên bảo hộ ở trong đó, đảm nhiệm ngoại giới lực lượng như thế nào cường đại, đều không thể dung chuyển mảy may. Chương 355, hỗn độn chuông chi uy. Chương 355, hỗn độn chuông chi uy. Hỗn độn chuông phát ra một tiếng vang thật lớn, tiếng chuông này hùng hồn mà du dương, phản phất xuyên qua vô tận thời không, từ vũ trụ chỗ sâu truyền đến. Tiếng chuông chỗ đến, không gian kịch liệt chấn động, nguyên bản bị thái dương chói thần tác xé rách vết nứt không gian lại chậm rãi khép lại, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Tại lực lượng cường đại va chạm bên dưới, thái dương chói thần tác quang mang trong nháy mắt giảm đạm xuống, nguyên bản linh động nó, giờ phút này phản phất bị một cái bàn tay vô hình cầm thật chặt, không thể động đậy. Mà hỗn độn chuông thì hào quang tỏa sáng, tiếng chuông càng vang dội, phản phất tại hướng thế nhân tuyên cáo sự cường đại của nó cùng uy nghiêm. Đám người khiếp sợ nhìn trước mắt một màn, miệng mở lớn, trên mặt biểu lộ ngưng kết, phản phất bị như ngừng lại giờ khắc này. Bọn hắn không thể tin được, Lý Thiên Nguyên lại còn có như thế cường đại át chủ bài, mà lại át chủ bài này uy lực, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn Thái Dương Thần Sơn Chấn Sơn chi bảo. Cái này sao có thể? Hắn lại còn có một kiện cực đạo đế binh, hơn nữa thoạt nhìn, cái này cực đạo đế binh so Thái Dương chói thần tắc còn cường đại hơn. Một người tu sĩ lắp bắp nói, trong thanh âm tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Đúng vậy a, tiểu tử nhân tộc này đến cùng là lai lịch gì? Hắn làm sao lại có được nhiều như vậy cực đạo đế binh? Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Một tên tu sĩ khác phụ hòa nói, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng kính ý quan mang. Cái này sao có thể? Hắn vậy mà có được nghịch thiên như vậy cực đạo đế binh. Tam trưởng lão mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Thiên Nguyên trừ cái kia bốn thanh cực đạo đế binh tiên kiếm bên ngoài, thế mà còn có một cái khủng bố như thế hỗn độn chuông. Mà lại hỗn độn chuông không chỉ có ngăn trở Thái Dương chói thần tắc công kích, còn phóng xuất ra một cỗ cường đại lực phản chấn. Nguồn lực lượng này như là một cỗ mãnh liệt dòng lũ, đem Thái Dương chói thần tắc chấn động đến liên tục lùi về phía sau. Tam trưởng lão chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, cánh tay của hắn tê dại một hồi, kém chút cầm không được trong tay Thái Dương chói thần tác. Hắn vốn cho là, thế ra Thái Dương chói thần tác nhất định có thể đem Lý Thiên Nguyên nhất cử trấn áp, nhưng trước mắt sự thật lại làm cho hắn tính toán triệt để thất bại, cái này chênh lệch to lớn để hắn nhất thời khó mà tiếp nhận. Theo hỗn độn chuông uy lực dần dần phóng thích, giữa thiên địa dị tượng xuất hiện. Trên bầu trời, nhật nguyệt tinh thần quang mang bị hỗn độn chuông hỗn độn màu huyền hoàng che giấu, toàn bộ thế giới phảng phất lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong. Tiểu Kim cũng hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt chấn động, hắn ngơ ngác nhìn lơ lửng tại Lý Thiên Nguyên đỉnh đầu hỗn độn chuông, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng rung động. Kim Linh thì là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nàng thân là thật thánh cường giả, tự nhận là được chứng kiến không ít pháp bảo cường đại, nhưng cùng hỗn độn trùng tướng so, những pháp bảo kia đều lộ ra không có ý nghĩa. Giờ phút này, nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lý Thiên Nguyên tại đối mặt Tam trưởng lão lúc công kích, chấn định như thế tự nhiên, nguyên lai trong tay hắn lại nắm như vậy một kiện nghịch thiên chí bảo. Tam trưởng lão nhìn qua cái kia tản ra hỗn độn huyền hoàng quang mang hỗn độn trùng, chỉ cảm thấy trái tim của mình phảng phất bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, hô hấp cũng biến thành gấp rút mà nặng nề, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có cảm giác bất lực, phảng phất mình tại nơi này lực lượng cường đại trước mặt, như là sâu kiến bình thường nhỏ bé. Giờ phút này hắn đã biết, có hỗn độn chuông dạng này cực phẩm cực đạo đế binh hộ thể, chính mình căn bản là không có cách làm bị thương người trước mặt này tộc thanh niên mảy may, trận chiến đấu này, hắn đã triệt để đã mất đi hy vọng thắng lợi. Hắn lúc này, trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, lui. Hắn biết rõ, lại tiếp tục lưu tại nơi này, chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Lý Thiên Nguyên phảng phất xem thấu Tam trưởng lão tâm tư, ánh mắt run lên, lạnh lùng nói. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại như là hồng trung giống như vang vọng toàn bộ chiến trường, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chủ nhân, đừng để hắn chạy. Hắn tham dự sát hại phụ hoàng ta, tội không thể tha thứ. Tiểu Kim cũng tức giận thét chói tai vang lên, trong thanh âm mang theo vô tận bi thống và cửu hận. Hắn liều mạng bước cánh, ý đồ tránh thoát trọng lực trói buộc, phóng tới Tam trưởng lão, lại bởi vì trọng lực lĩnh vực ảnh hưởng, chỉ có thể ở nguyên địa dãy rủa. Lý Thiên Nguyên nhìn thoáng qua Tiểu Kim, khẽ gật đầu một cái, an ủi, yên tâm, hắn chạy không được. Hôm nay, ta nhất định phải báo thù cho ngươi. Hắn làm sao có thể tùy tiện buông tha đối phương? Cái này Tam trưởng lão rõ ràng làm phản đầu nhập vào đến Đại trưởng lão Kim không có lỗi gì bên kia, vì Tiểu Kim về sau có thể tốt hơn khống chế Thái Dương Thần Sơn, nhất định phải đem dạng phản đồ này cho thanh lý mất. Huống chi, hắn đối với đối phương trong tay hai kiện chí bảo lo gì thấy không thèm đâu, đây chính là Huyền Tiên Linh Bảo và Cực Đạo Đế Binh, mỗi một kiện đều có được lực lượng hủy thiên diệt địa, nếu là có thể đưa chúng nó bỏ vào trong túi, dù là hắn không cần, về sau ban cho các đồ đệ cũng là không sai. Không nói nhảm, Lý Thiên Nguyên chậm rãi đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên, thao thiết ma kiếm phảng phất cảm ứng được chủ nhân triệu hoán, phát ra một tiếng hưng phấn kiếm minh, như một tia chớp màu đen, trong nháy mắt bay đến trong tay của hắn. "Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Lão phu hôm nay coi như liều mạng cái mạng già này, cũng muốn kéo ngươi trốn cùng." Thấy mình ý nghĩ bị phát giác, Tam trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn biết rõ chính mình hôm nay giữ nhiều lành ít, nhưng hắn vẫn không cam tâm như vậy vẫn lạc, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng quyết tuyệt, cắn răng, đem linh lực trong cơ thể không giữ lại chút nào rót vào Thái Dương Chói Thần Tắc bên trong. Thái Dương Chói Thần Tắc bên trên phủ văn quang mang đại thịnh, dây thừng như một đầu điên cuồng cự long màu vàng, mang theo sau cùng dãy rủa, hướng về Lý Thiên Nguyên lần nữa đánh tới, những nơi đi qua, không gian bị trong nháy mắt xé rách, hình thành từng đạo vết nứt không gian thật lớn, trong cái khe tuôn ra bóng tối vô tận năng lượng, phản phất muốn đem hết thảy đều thôn phệ hầu như không còn. Hừ, vùng vẫy dây chết. Lý Thiên Nguyên hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Hắn thôi động hỗn độn trùng, hỗn độn đồng hồ mặt nhật nguyệt tinh thần đột nhiên bắn ra thực chất quang mang, chín đạo huyền hoàng cổ sáng phóng lên tận trời, ở trong hư không xen lẫn thành một tấm bao phủ phương viên 10 dặm lưới lớn. Oeng! Lưới lớn cùng Thái Dương Chói Thần Tắc cầm vang chạm vào nhau, trong chốc lát, giữa thiên địa phảng phất vang lên một tiếng đinh thai nhức góc tiếng sấm, năng lượng ba động cường đại lấy điểm va chạm làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng khuyết tán ra đến, tạo thành một cô năng lượng kinh khủng phong bạo. Phong bạo những nơi đi qua, hết thảy đều bị vô tình phá hủy, trung quanh trọng lực lĩnh vực cũng tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, trở nên lung lay sắp đổ. Tại lực lượng kinh khủng này trước mặt, tam trưởng lao Thái Dương Chói Thần Tắc lộ ra không chịu nổi một kích, trên dây thường phủ văn quang mang trong nháy mắt đạm xuống, nguyên bản lực lượng ba động mạnh mẽ cũng dần dần biến mất. Tam trưởng lao chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đập vào mặt, đem hắn thân thể hung hăng đánh bay ra ngoài, trong miệng của hắn phun ra từng thanh máu tươi, nhuộm đỏ quần áo của hắn, thân thể như là một viên như đạn tháo, nặng nề mà nện ở xa xa trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất. Không, điều đó không có khả năng. Ta không cam tâm. Tam trưởng lao dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, phát ra tuyệt vọng gầm thét, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi và không cam lòng. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ điên cuồng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình đường đường Thái Dương Thần Sơn Thái Thượng trưởng lão, một đời chuẩn đế cự phách, vậy mà lại thua ở một tên nhân tộc tiểu tử trong tay. Chương 356, Thái Dương Thần Sơn chấn động. Chương 356, Thái Dương Thần Sơn chấn động. Có cái gì không cam tâm, chết sớm sớm siêu sinh đi, muốn trách ngươi chính mình đứng sai đội, đến đây coi ta đường. Lý Thiên Nguyên cười lạnh nói, tay hắn cầm thao thiết ma kiếm, từng bước hướng phía tam trưởng lão đi đến, bước tiến của hắn trầm ổn mà kiên định, mỗi đi một bước, không gian chung quanh đều phảng phất vì đó run rẩy. Trên người hắn tản ra một cỗ cường đại khí thế, như là nguy nga Thái Sơn, để cho người ta kính sợ. Tam trưởng lão nhìn xem Lý Thiên Nguyên từng bước một tới gần, hắn tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng và bất đắc dĩ. Ta đường đường chuẩn đế cự phách, lại muốn chết tại ngươi tên tiểu bối này trong tay. Hắn biết, chính mình hôm nay vô luận như thế nào cũng vô pháp đào thoát, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia tuyệt vọng. Chết đi. Lý Thiên Nguyên cũng không có nói nhảm, trong tay thao thiết ma kiếm giơ lên cao cao, trên thân kiếm thao thiết thần thú phảng phất sống lại, phát ra một tiếng rung trời gào thét, hướng về tam trưởng lão chém tới. Một đạo kiếm khí màu đen, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, giống như một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt xẹt qua tam trưởng lão thân thể. A! Tam trưởng lão phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể của hắn tại kiếm khí công kích đến, trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ chung quanh mặt đất. Như vậy, lại một vị làm chuẩn đế cự phách chết tại Lý Thiên Nguyên trong tay. Mà thao thiết ma kiếm tại chém giết tam trưởng lão sau, thân kiếm quang mang đại thịnh, tham lam thôn vệ lấy tam trưởng lão tinh huyết và linh hồn. Theo tinh huyết và linh hồn dung nhập, thao thiết trên ma kiếm phủ văn càng thêm rõ ràng, quang mang càng thêm sáng chói chói mắt, một cỗ càng cường đại hơn khí tức từ trên thân kiếm phát ra, phản phất uy lực của nó lại lấy được tăng lên thêm một bước. Lý Thiên Nguyên nhìn xem thao thiết ma kiếm, trong lòng âm thầm sợ hai tháng cụ. Thanh ma kiếm này từ khi bị hắn đạt được sau, liền cho thấy uy lực cường đại. Mỗi một lần chiến đấu, nó đều có thể thôn vệ địch nhân tinh huyết, trở nên càng thêm cường đại. Bây giờ, thôn vệ tam trưởng lão dạng này chuẩn đế cự phách tinh huyết, uy lực của nó chỉ sợ đã đạt đến một cái độ cao mới. Xem ra, cái này thao thiết ma kiếm còn ẩn giấu đi không ít bí mật. Lý Thiên Nguyên tự lẩm bẩm, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia hiếu kỳ và chờ mong. Hắn cảm giác, theo không ngừng chiến đấu và thôn vệ, thao thiết ma kiếm nhất định sẽ mang đến cho hắn càng nhiều kinh hỉ, thậm chí lột sắc thành siêu việt cực đạo đế binh pháp bảo cũng có khả năng. Mà tại tam trưởng lão vẫn là sau, pháp bảo của hắn càn khôn làm cho và Thái Dương Phược Thần Tắc khi một tiếng rơi trên mặt đất, Lý Thiên Nguyên không chút do dự, vung tay lên liền đem nó hết thảy thu nhập trong nhận chữ vật. Lúc này, trọng lực lĩnh vực bên trong trọng lực pháp tắc trải qua trận đại chiến này đằng sau đã triệt để hỗn loạn, không gian cũng biến thành phá thành mảnh nhỏ. Lý Thiên Nguyên không có quá nhiều dừng lại, mang theo Tiểu Kim và Kim Linh, nhanh chóng rời đi khu vực nguy hiểm này. Thân ảnh của bọn hắn ở trong hư không lấp lóe, như là sao băng, hướng phía Phần Thiên Cổ Đạo cửa ra vào bay đi. Khi bọn hắn bước ra Phần Thiên Cổ Đạo một khắc này, toàn bộ Thái Dương Thần Sơn đều chấn động, có tu sĩ đều đang sôi nổi nghị luận, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể? Bọn hắn vậy mà thật thông qua được Phần Thiên Cổ Đạo. Đây chính là chúng ta Thái Dương Thần Sơn thần bí nhất và địa phương nguy hiểm a. Người này đến cùng là thần thánh phương nào? Có thể liên tiếp phá Phần Thiên Cổ Đạo 3 tầng bí cảnh, còn chém giết tam trưởng lão, thực lực này đơn giản khủng bố như vậy. Đúng vậy à, tam trưởng lão thế nhưng là chuẩn đế trung kỳ cường giả, tay cầm hai kiện chí bảo, lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Thái Dương Thần Sơn các tu sĩ thông qua pháp bảo đặc thù, mắt thấy Lý Thiên Nguyên tại trọng lực lĩnh vực bên trong cùng tam trưởng lão chiến đấu kịch liệt, cũng nhìn thấy tam trưởng lão cuối cùng bất lạc, không một không cảm thấy không thể tin. Tại trong sự nhận thức của hắn, chuẩn đế cự phách là xa không thể chạm tồn tại, mà Lý Thiên Nguyên lại như chém dưa thái rau giống như đem nó chém giết, cái này khiến thế giới quan của bọn hắn nhận lấy cực lớn trùng kích. Mà lúc này đại trưởng lão phe phái các tu sĩ, bọn hắn tập hợp một chỗ, vẻ mặt nghiêm túc, xì xào bàn tán, trong thanh âm lộ ra bất an cùng bàng hoàng. Nhân tộc này cũng quá kinh khủng đi, không chỉ có thực lực ngập trời, hơn nữa còn có nhiều như vậy chí bảo, còn có thể nhẹ nhõm chém giết chúng ta Thái Dương Thần Sơn tam trưởng lão, thực lực thế này, đơn giản chưa từng nghe thấy. phải làm sao mới ở đây? Kim Dương Điện hạ phía sau có người này tương trợ, nếu là hắn thật đoạt lại Thái Dương Thần Sơn, chúng ta những người này coi như thảm rồi.
Đúng vậy à, lúc trước chúng ta kiên định như vậy đứng tại đại trưởng lão bên này, tham dự trận kia đại biến. Bây giờ tiểu Kim Điện hạ trở về, khẳng định sẽ thanh toán chúng ta. Chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ an vị mà chờ chết sao? Mấy tên tu sĩ lo lắng nói, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ sầu lo, trên trán cũng rịn ra mồ hôi mịn. Bọn hắn biết rõ, mình tại trước đó trận kia đại biến bên trong, kiên định đứng ở đại trưởng lão bên kia, nếu là tiểu Kim đoạt lại Thái Dương Thần Sơn quyền khống chế, bọn hắn tất nhiên sẽ lọt vào thanh toán. Nghĩ tới đây, trong lòng của bọn hắn tràn đầy sợ hãi và bất an, nhao nhao bắt đầu tìm kiếm cách đối phó.
Không được, chúng ta không có khả năng cứ như vậy ngồi chờ chết. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản Kim Dương và nhân tộc kia, nếu không chúng ta đều được xong đời.
Một người tu sĩ lo lắng nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng, phảng phất đã thấy chính mình kết cục bi thảm.
Thế nhưng là, chúng ta có thể có biện pháp nào đâu? Nhân tộc kia quá cường đại, ngay cả tam trưởng lão dạng này chuẩn đế cự phách đều không phải là đối thủ của hắn, chúng ta đi, chẳng phải là chịu chết uổng.
Một tên tu sĩ khác bất đắc dĩ nói ra, trên mặt của hắn biết đầy bất đắc dĩ và tuyệt vọng, trong lòng âm thầm thở dài.
Nhìn xem đám người không một không đồng nhất mặt vẻ u sầu và thấp thỏm lo âu, lúc này một vị nam tử trung niên đột nhiên mở miệng nói chuyện.
Mọi người đừng hoảng, có gì phải sợ, còn có đại trưởng lão ở đây, đại trưởng lão thực lực cường đại, há lại bắt con kia và một tên nhân tộc có thể chống đỡ.
Lời này vừa nói ra, lập tức đạt được không ít người tán đồng, nguyên bản đắm chìm tại sầu lo bên trong tu sĩ lập tức giống ăn một viên thuốc an thần một dạng, trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo.
Ngươi nói đúng, chỉ cần có đại trưởng lão tại, bọn hắn tuyệt đối là không nổi sóng gió gì.
Không sai, đại trưởng lão thực lực siêu phàm thoát tục, tu vi đã đạt chuẩn đế đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào đại đế cảnh giới, hắn chính là Thái Dương Thần Sơn trụ cột, há lại một tên mao đầu tiểu tử có thể sánh được.
Mà lại đại trưởng lão có được Thái Dương Thần Cung truyền thừa, trả lại hắn nhất định có thể trấn áp nhân tộc tiểu tử kia, bảo trụ Thái Dương Thần Sơn quyền thống trị.
Một tên tu sĩ khác mặc dù trong lòng cũng có chút sợ sệt, nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định nói.
Mà tại Thái Dương Thần Sơn một góc khác, một đám tiền nhiệm Kim Ô Vương trung thành nhất cấp dưới cũng tại bí mật hội nghị. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy kích động và vui sướng, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng hy vọng.
Lần này, tiểu Kim Điện hạ còn mang về một cái cường đại như thế giúp đỡ, thực lực của người kia mọi người cũng đều thấy được, ngay cả tam trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn, Kim Vô Cứu lần này chỉ sợ là hai kiếp khó thoát.
Quá tốt rồi. Kim Dương Điện hạ rốt cục trở về, hắn nhất định có thể đoạt lại Thái Dương Thần Sơn quyền khống chế, là Kim Ô Vương báo thù rửa hận.
Một người trung niên tu sĩ hưng phấn mà nói ra, trong âm thanh của hắn tràn đầy vui sướng và chờ mong, phảng phất thấy được tiểu Kim đoạt lại Thái Dương Thần Sơn một khắc này.
Đúng vậy à, tiểu Kim Điện hạ mới là bộ tộc Kim Ô chính thống huyết mạch, chỉ có hắn mới có tư cách chấp trưởng Thái Dương Thần Sơn.
Kim Vô Cứu tên phản đồ này, căn bản không xứng làm Thái Dương Thần Sơn chủ nhân.
Một tên tu sĩ khác phụ hòa nói, trên mặt của hắn tràn đầy phẫn nộ, nâng lên Kim Vô Cứu lúc, trong mắt lóe ra hào quang cửu hận.
Không sai, những năm này đại trưởng lão Kim Vô Cứu độc tài đại quyền, khiến cho Thái Dương Thần Sơn trướng khí mù mịt. Hiện tại tiểu Kim Điện hạ mang theo lợi hại như vậy giúp đỡ trở về, chính là chúng ta xoay người thời điểm.
Một tên khác tu sĩ trẻ tuổi gơ nằm đấm, thương phấn mà nói ra.
Cùng lúc đó, Thái Dương Thần Sơn một chút trung lập tu sĩ, cũng đại mật thiết chú ý trận này sắp đến đại chiến. Bọn hắn mặc dù một lòng tu luyện không hỏi thế sự, nhưng là cũng biết, Kim Dương Điện hạ bọn người thông qua được phần thiên cổ đạo, ý vị này bọn hắn sắp nên đón một trận đại chiến kinh thiên động địa, người thắng liền có thể khống chế Thái Dương Thần Sơn, trở thành Thái Dương Thần Sơn tân chủ nhân.
Chương 357, một bụi khác phù tang thần thụ chương 357, một bụi khác phù tang thần thụ mà Lý Thiên Nguyên ba người, ra phần thiên cổ đạo, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt, bọn hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, chỉ gặp một tòa cung điện hùng vĩ sừng sững trên đỉnh núi, đó chính là Thái Dương Thần Sơn hạch tâm, Thái Dương Thần Cung.
Thái Dương Thần Cung khí thế rộng rãi, cung điện lối kiến trúc đặc biệt, tràn đầy cổ lão mà khí tức thần bí.
Cung điện trên vách tường khắc đầy các loại phù văn thần bí và đồ án, mỗi một đạo phù văn đều tản ra hào quang nhỏ yếu, phản phất tại thủ hộ lấy tòa cung điện này.
Cuối cùng đã tới.
Tiểu Kim trong mắt lóe ra kích động và mang, trong lòng của hắn tràn đầy đối với tương lai chờ mong.
Hắn biết, chỉ cần đi vào Thái Dương Thần Cung, đánh bại Kim Vô Cứu, là hắn có thể đoạt lại thuộc về mình hết thảy, vì phụ hoàng báo thù rửa hận.
Kim Linh cũng bị cảnh tượng trước mắt rung động, trên mặt lộ ra kính ý thần sắc.
Thái Dương Thần Cung, Thái Dương Thần Sơn nơi hạch tâm, không nghĩ tới ta sinh thời còn có thể tới nơi này lần nữa.
Kim Linh trong thanh âm mang theo một tia cảm khái, nàng mặc dù làm Thái Dương Thần Sơn tu sĩ, nhưng là bình thường nàng là không có tư cách tới đây.
Lý Thiên Nguyên nhìn trước mắt Thái Dương Thần Cung, cũng đang quan sát xa xa cung điện. Hắn có thể cảm nhận được, trong cung điện ẩn chứa một cỗ cường đại lực lượng, phản phất là một cái ngủ say cự thú, lúc nào cũng có thể thức tỉnh.
Thái Dương Thần Cung bên trong, chỉ sợ ẩn giấu đi không ít bí mật.
Lý Thiên Nguyên tự lẩm bẩm, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia hiếu kỳ và chờ mong, sau đó nhìn xem Tiểu Kim, mỉm cười, nói ra, đi thôi, chúng ta đi gặp một hồi cái kia Kim Vô Cứu.
Nói đi, hắn mang theo Tiểu Kim và Kim Linh, hướng phía Thái Dương Thần Cung phương hướng bay đi.
Nhưng mà đám người bọn họ vừa tới đỉnh núi, Lý Thiên Nguyên liền bị tại Thái Dương Thần Cung bên cạnh một gốc to lớn thần thụ hấp dẫn ánh mắt.
Gốc cây này sớm đã khô héo, vỏ cây khô nứt, lá cây tàn lụi, không có chút nào sinh cơ có thể nói, nhưng hắn nhưng từ phía trên cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, tựa hồ và hắn Lăng Vân kiếm phong phía trên gốc kia phù tang thần thụ rất tương tự.
Đây là chẳng lẽ cũng là một gốc phù tang thần thụ?
Lý Thiên Nguyên hơi kinh ngạc.
Đúng vậy, các hạ hảo nhãn lực, đây đúng là một gốc phù tang thần thụ, chính là chúng ta Thái Dương Thần Sơn thánh vật.
Một bên Kim Linh nhìn Lý Thiên Nguyên hỏi như vậy,
gật gật đầu nói, chỉ bất quá đã khô héo mấy chục vạn năm, những năm này Thái Dương Thần Sơn lịch đại Kim Ô Vương nghĩ hết biện pháp đều không thể đem nó cứu sống. Trong thanh âm của nàng tràn đầy tức hận, phản phất tại là phù tang thần thụ vận mệnh mà cảm thấy bi ai. Lý Thiên Nguyên nhìn xem gốc này khô héo phù tang thần thụ, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ. Hắn biết rõ phù tang thần thụ đối với bộ tộc Kim Ô ý nghĩa trọng yếu, nó không chỉ có là bộ tộc Kim Ô thánh vật, càng là Thái Dương Thần Sơn biểu tượng. Nếu là hắn có thể cứu sống gốc này phù tang thần thụ, nhất định có thể làm cho tiểu kim tại Thái Dương Thần Sơn uy vọng nâng cao một bước, để càng nhiều người tin phục sự thống trị của hắn. Dù sao tiểu kim hiện tại tuổi còn rất trẻ, tu vi cũng thấp, đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều người không phục. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Nguyên quay đầu nhìn về phía tiểu kim, nói ra: "Tiểu kim, ngươi bay đến phù tang thần thụ trên cánh khô." Tiểu kim mặc dù không rõ Lý Thiên Nguyên ý đồ, nhưng vẫn là không chút do dự bay đi, rơi vào một cây khô cạn trên nhánh cây, trong ánh mắt để lộ ra một tia hiếu kỳ và nghi hoặc. "Các hạ, chúng ta không phải muốn đi tìm đại trưởng lão tính sổ sách sao?" Vì sao một bên Kim Linh cũng có chút nghi hoặc, không biết Lý Thiên Nguyên đến tột cùng muốn làm gì. Lý Thiên Nguyên nhàn nhạt cười cười, cũng không đáp lời. Hắn âm thầm đem Lăng Vân kiếm phong phía trên phù tang thần thụ thu nhập hệ thống trong không gian, sau đó hái một cái nhánh cây, nhánh cây này bên trên mang theo Lăng Vân kiếm phong phù tang thần thụ mạnh mẽ sinh cơ và cường đại Thái Dương thần hỏa chi lực. Hắn cầm nhánh cây này, hướng phía chết héo phù tang thần thụ nhẹ nhàng vung lên. Bàng bạc Thái Dương chân hỏa và sinh mệnh khí cơ từ trên nhánh cây tuôn ra, như là một dòng lũ lớn, rót vào khô héo phù tang thần thụ bên trong. Tại Thái Dương chân hỏa và sinh mệnh khí cơ ra chỉ bên dưới, thần kỳ một màn xuất hiện. Nguyên bản khô cạn trên nhánh cây dần dần toát ra mầm non cấp tốc sinh trưởng, biến thành hỏa hồng cánh lá. Thân cảnh cũng bắt đầu trở nên sung mãn, vỏ cây dần dần khôi phục quang trạch, vết rách cũng chậm chậm khép lại. Không đến thời gian mấy hơi thở, gốc này chết héo mấy chục vạn năm phù tang thần thụ thế mà tỏa ra tân sinh, màu xanh lá cảnh cây càng lớn càng nhiều, càng dài càng tươi tốt. Cũng không lâu lắm, cả cây phù tang thần thụ liền trở nên sinh cơ bừng bừng, tản mát ra Thái Dương thần hỏa khí tức, cành lá rậm rạp tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lóe ra ánh sáng màu đỏ, phản phất là một mảnh hỏa diễm hải dương. Dẫn tới phương viên trăm dặm thiên địa linh khí đột nhiên kịch liệt chấn động, vô số đạo vầng sáng màu vàng lấy phù tang thần thụ làm trung tâm hướng ra phía ngoài quyết tán. "Chủ nhân, ngươi thế mà cứu sống phù tang thần thụ." Tiểu Kim trừng lớn hai mắt, nhìn trước mắt dục hỏa trùng sinh phù tang thần thụ, cánh run nhẹ nhẹ. Kim Linh càng là kinh ngạc không thôi, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, gốc này đã chết héo mấy chục vạn năm cây khô, giờ phút này tại Lý Thiên Nguyên trong tay tách ra so trong truyền thuyết càng hừng hực hào quang, đây quả thực là thần tích a, mà theo gốc này Thái Dương Thần Sơn thánh vật phù tang thần thụ tân sinh, toàn bộ Thái Dương Thần Sơn đột nhiên tử khí đi về đông, hào quang đầy trời. Trên bầu trời, ngũ thải ban lan hào quang như là hoa mỹ tơ lụa, trên không trung phiêu đãng. Tương đạo tử khí từ phương đông quần quần mà đến, đem toàn bộ Thái Dương Thần Sơn bao phủ tại một mảnh tường thủy bên trong. Các loại dị tượng xuất hiện, có địa phương xuất hiện hoa sen màu vàng, có địa phương xuất hiện ngũ thải thần điểu, có địa phương xuất hiện phù văn thần bí. Những dị tượng này hòa lẫn, phản phất tại chúc mừng cái này phù tang thần thụ giành lấy cuộc sống mới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thái Dương Thần Sơn đều sôi trào lên, tất cả mọi người bị cái này thần kỳ cảnh tượng hấp dẫn, nhao nhao dừng lại trong tay sự tình, hướng phía phù tang thần thụ phương hướng mà tới. Những cái kia nguyên bản đang bế quan tu luyện các trưởng lão, cũng bị cỗ này khí tức cường đại sợ kinh động, nhao nhao phá quan mà ra. Bọn hắn nhìn trước mắt sinh cơ dạt dào phù tang thần thụ, trên mặt lộ ra chấn kinh và khó có thể tin biểu lộ. Trong đó một vị tóc trắng xóa trưởng lão, hai tay run rẩy chỉ vào thần thụ, kích động nói ra: "Cái này, đây quả thật là phù tang thần thụ sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Nó vậy mà sống lại." Một vị trưởng lão khác thì thào nhắc lại lẩm bẩm: "Chẳng lẽ là thượng tiên thương hại ta bộ tộc Kim Ô, giáng xuống tường thụy?" Phù tang thần thụ đối với bộ tộc Kim Ô ngụ ý cái gì, tự nhiên không cần nói cũng biết. Có thể nói phù tang thần thụ chính là bộ tộc Kim Ô thánh vật, là bọn hắn lực lượng nguồn suối. Chính là bởi vì không có gốc này thánh vật, bộ tộc Kim Ô đã có mấy vạn năm chưa từng sinh ra đại đế cường giả. Mà những đệ tử bình thường kia bọn họ, tức thì bị cảnh tượng trước mắt cả kinh không biết làm sao. Có che miệng, phát ra kiềm chế kinh hô, có thì mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi và mê mang. Bọn hắn tại Thái Dương Thần Sơn tu hành, một mực đem phù tang thần thụ coi là thần thánh không thể xâm phạm biểu tượng, bây giờ nhìn thấy nó khôi phục, trong lòng rung động có thể nghĩ. Rất nhanh, có người phát hiện phù tang thần thụ phía trên đứng đấy một thân ảnh. Thân ảnh kia lóe ra quang mang màu vàng, tựa như dáng lâm nhân gian thần minh, quanh thân tản ra làm cho người kính ý khí tức thần thụ, cành lá ở bên cạnh hắn khẽ đung đưa, hỏa hồng lá cây càng lộ ra hắn siêu phàm thoát tục. Chương 358, Thái Dương Thần Cung chương 358, Thái Dương Thần Cung cái kia tựa như là tiểu kim điện hạ. Thật là tiểu kim điện hạ. Chẳng lẽ là tiểu kim điện hạ trở về, mới khiến cho phủ tang thần thụ khôi phục. Nhất định là như vậy. Tiểu kim điện hạ chính là bộ tộc Kim Ô chính thống huyết mạch, chỉ có hắn mới có năng lực để phủ tang thần thụ phục sinh. Khi mọi người nhận ra tiểu kim trên thân lúc, toàn bộ Thái Dương Thần Sơn trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, ngay sau đó, giống như nước thủy triều tiếng nghị luận mãnh liệt mà lên. Theo những tiếng nghị luận này vang lên, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tin tưởng là tiểu kim trở về tỉnh lại ngủ say phủ tang thần thụ. Thế là, bọn hắn nhao nhao quỳ rạp xuống đất, đối với tân sinh phủ tang thần thụ quỳ bái. Động tác của bọn hắn đều nhịp, cái trán chăm chú dán tại trên mặt đất, chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm. Tiểu kim đứng tại phủ tang thần thụ đầu cảnh, cảm thụ được đám người chiều bái, hắn trong nháy mắt liền minh bạch chủ nhân dụ ý, trong lòng đối với hắn càng thêm cảm tạ. Mà Kim Linh đứng ở một bên, mắt thấy Lý Thiên Nguyên để phù tang thần thụ khôi phục toàn bộ quá trình, cả người hoàn toàn đắm chìm tại một loại cực độ trong rung động, phản phất linh hồn đều bị thật sâu rung động. Nàng hồi tưởng lại Thái Dương Thần Sơn các tiền bối, vì cứu sống phù tang thần thụ, hao phí vô số nhân lực, vật lực và tài lực. lịch đại Kim Ô Vương càng là khắp nơi tìm thiên hạ kỳ chân dị bảo, mời vô số đan đạo thánh thủ, trận pháp đại sư, thử các loại phương pháp, lại đều cuối cùng đều là thất bại. Mà bây giờ, Lý Thiên Nguyên chỉ là nhẹ nhàng vùng trong tay nhánh cây, hết thảy liền đều cải biến. Mãnh liệt này so sánh, để Kim Linh khắc sâu ý thức được, Lý Thiên Nguyên cường đại, vượt xa khỏi nàng tưởng tượng. Lúc này nàng tựa hồ có chút minh bạch vì sao Tiểu Kim sẽ chọn đi theo Lý Thiên Nguyên nhận dạng này một vị tồn tại cường đại làm chủ, tựa hồ không phải chuyện gì xấu. Lý công tử, tại sao lại có thần kỳ như thế thủ đoạn? Kim Linh nhịn không được hỏi. Lý Thiên Nguyên quay đầu nhìn về phía Kim Linh, trong mắt lóe lên một tia quang mang thần bí, cười nói: "Kim Linh cô nương, có một số việc, biết được quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt. Ngươi chỉ cần biết, ta cùng Tiểu Kim hữu duyên, lần này đến đây Thái Dương Thần Sơn, chính là vì trợ giúp hắn đoạt lại thuộc về hắn hết thảy." Kim Linh nghe được Lý Thiên Nguyên lời nói, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, mặc dù còn muốn tiếp tục hỏi nữa, nhưng là, nàng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Cùng lúc đó, Kim Vô Cứu ngồi ngay ngắn ở Thái Dương Thần Cung trong mật thất, trong tay nắm một mặt phong cách cổ xưa gương đồng. Gương đồng mặt ngoài lưu chuyển lên tia sáng kỳ dị, đỡ Tang Thần Thụ phục sinh cùng Lý Thiên Nguyên đám người nhất cử nhất động rõ ràng chiếu rọi đi ra. Nhìn thấy cái tia khôi phục phù Tang Thần Thụ, Kim Vô Cứu chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Nhưng cái này tia ngoài ý muốn rất nhanh liền bị trong mắt của hắn tự tin cùng khinh thường thay thế. Ngươi cho rằng náo ra động tĩnh lớn như vậy, liền có thể hù sợ ta? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Kim Vô Cứu nhếch miệng lên một vòng trào phúng độ cong, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phí công. Chờ ngươi ngoan ngoãn đưa tới cửa, ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro, để cho ngươi biết cùng ta đối nghịch hạ tràng. Kim Vô Cứu liếm môi một cái, trong mắt lóe ra tham lam và mang, hắn đã ở trong lòng mưu đồ tốt hết thảy, liền đợi đến Lý Thiên Nguyên bọn người tự động đưa tới cửa. Vì trận này sắp đến đại chiến, Kim Vô Cứu có thể nói là nhọc lòng. Hắn không chỉ có bố trí trùng điệp trận pháp, còn đem Thái Dương Thần Sơn tinh nhuệ lực lượng toàn bộ triệu tập đến Thái Dương Thần Cung xung quanh. Hắn tin tưởng, nương tựa theo những bố trí này, coi như Lý Thiên Nguyên lợi hại hơn nữa, cũng chắp cánh khó thoát. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, chỉ cần có thể đem Lý Thiên Nguyên trấn áp, đem Tiểu Kim tinh huyết nắm bắt tới tay, là hắn có thể mở ra Thái Dương Thần Cung bảo khố, đạt được trong đó thần khí, từ đó đột phá chuẩn đế đỉnh phong, trở thành chân chính đại đế. Đến lúc đó, toàn bộ Thái Dương Thần Sơn thậm chí toàn bộ thế giới đều sẽ tại trong lòng bàn tay của hắn. Một bên khác, Lý Thiên Nguyên mang theo Tiểu Kim và Kim Linh đã đi tới Thái Dương Thần Cung trước đại môn. Tòa này cửa lớn cao vút trong mây, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Trên cửa chính khắc đầy các loại phù văn và đồ án, mỗi một đạo phù văn đều phảng phất tại nói Thái Dương Thần Sơn huy hoàng lịch sử. Tiểu Kim đứng tại trước đại môn, cảm nhận được một cỗ cường đại huyết mạch chi lực đang triệu hoán lấy hắn. Trong cơ thể hắn Kim Ô huyết mạch bắt đầu sôi trào, phảng phất cùng tòa cung điện này sinh ra cộng minh nào đó. Đột nhiên, trên cửa chính phù văn quang mang đại thịnh, đích huyết uy vị bốn cái cổ truyện chậm rãi nổi lên. Ngay sau đó, cửa lớn từ từ mở ra, một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí đập vào mặt. Lý Thiên Nguyên bọn người liếc nhau, không chút do dự đi vào Thái Dương Thần Cung. Chỉ thấy cung điện nội bộ rộng rãi sáng tỏ, mặt đất do trắng loáng cửa hàng ngọc thạch thành, bóng loáng như gương, phản chiếu lấy bọn hắn thân ảnh. Cung điện bốn phía trưng bày các loại bảo vật chân quý, mỗi một kiện đều tản ra khí tức cường đại, để cho người ta cảm nhận được Thái Dương Thần Sơn nội tình thâm hậu. Tại cung điện chính giữa, có một tòa tế đàn to lớn, chính là lịch đại Kim Ô tộc trưởng hóa đạo chi điện. Tế đàn do tảng đá màu vàng đắp lên mà thành, phía trên khắc đầy phức tạp phù văn và đồ án, trung ương bị xiềng xích quấn quanh sơ đại Kim Ô vương thi hải. Tế đàn phía trên lơ lửng 300 giọt Kim Ô thần huyết, những thần huyết này tản ra chói mắt hào quang màu vàng, phảng phất là từng viên sáng chói tinh thần. Mỗi một giọt thần huyết đều ẩn chứa lực lượng cường đại, để cho người ta cảm nhận được bộ tộc Kim Ô uy nghiêm và thần bí. Chương 359, Kim Ô cứu chương 359, Kim Ô cứu tiểu Kim con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên tế đàn Kim Ô thần huyết, trong mắt lóe ra kích động và mang. Hắn có thể cảm nhận được, những thần huyết này bên trong ẩn chứa hắn các tiền bối lực lượng, chỉ cần hấp thu những thần huyết này, thực lực của hắn sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Chủ nhân, những thần huyết này tiểu Kim quay đầu nhìn về phía Lý Thiên Nguyên, trong mắt tràn đầy chờ mong. Lý Thiên Nguyên khẽ gật đầu, nói ra, không nổi, đợi lát nữa tìm cơ hội lại hấp thu bọn chúng. Hắn nhớ kỹ tiểu Kim đã nói với hắn, cần Kim Ô thần huyết đến hóa hình. Đúng lúc này, một cái thanh âm băng lãnh từ cung điện chỗ sâu truyền đến, các ngươi rốt cuộc đã đến, ta đã chờ các ngươi rất lâu. Theo thanh âm băng lên, một bóng người chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Chính là Thái Dương Thần Sơn đại trưởng lão Kim Vô Cứu. Hắn thân mang một bộ trường bào màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ uy nghiêm và bá khí. Trên thân cũng tản ra khí tức cường đại, phảng phất là một tòa núi cao nguy nga, để cho người ta kính sợ. Không hổ là Thái Dương Thần Sơn đại trưởng lão, riêng này khí thế người bình thường cũng không dám nhìn thẳng. Kim Vô Cứu. Tiểu Kim nhìn thấy Kim Vô Cứu, trong mắt lập tức tràn đầy cừu hận hỏa diễm. Hắn nhớ tới phụ vương chết thảm, nhớ tới những năm này bị cực khổ, phẫn nộ trong lòng như núi lửa giống như bộc phát. Hắn hận không thể lập tức xông đi lên, đem Kim Vô Cứu chém thành muôn mảnh. Kim Dương, ngươi thằng nhãi con này, lại còn dám trở về. Kim Vô Cứu lạnh lùng nói, thanh âm của hắn như là hồng trung giống như băng rọi, ở trên quảng trường quanh quẩn, tràn đầy phẫn nộ và khinh thường. Tiểu Kim không sợ hãi chút nào bước về phía trước một bước, ánh mắt của hắn kiên định mà sắc bén, nhìn thẳng Kim Vô Cứu con mắt, lớn tiếng nói, ta có cái gì không dám trở về, Thái Dương Thần Sơn là của ta, Kim Vô Cứu, ngươi tên phản đồ này. Năm đó ngươi cấu kết ngoại địch, sát hại phụ hoàng ta, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Kim Vô Cứu hừ lạnh một tiếng, trên mặt của hắn lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, phản phất nghe được trên thế giới buồn cười nhất cho cười, chỉ bằng ngươi. Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng. Ngươi bất quá là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Ngươi cho rằng có tiểu tử nhân tộc này duy trì, ngươi liền có thể đoạt lại Thái Dương Thần Sơn. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Kim Vô Cứu trong giọng nói tràn đầy khinh miệt và khinh thường, hắn căn bản không đem Tiểu Kim để vào mắt, hắn thấy Tiểu Kim chỉ là một cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật, tùy tiện động động ngón tay liền có thể đem hắn nghiền chết. Còn có ta. Kim Linh cũng đứng dậy, trong ánh mắt của nàng tràn đầy kiên định. Kim Vô Cứu nhìn xem Kim Linh, sắc mặt trở nên có chút khó coi, hắn không nghĩ tới Kim Linh lại còn dám cùng hắn là địch. Kim Linh, ngươi cần phải biết, cùng ta đối nghịch hạ tràng, ngươi hẳn là rất rõ ràng, đến lúc đó toàn bộ Thái Dương Thần Sơn sẽ không còn ngươi đất dung thân. Thừa Kim Linh không sợ hai chút nào nói ra, ngươi cho rằng ngươi có thể một tay che trời sao? Hôm nay liền là của ngươi tận thế. Ha ha, tốt tốt tốt, xem ra là nhân tộc này cho các ngươi rất nhiều dũng khí a. Kim Vô Cứu nghe vậy giận quá thành cười, nói hắn nhìn về hướng Lý Thiên Nguyên, lạnh lùng nói, tiểu tử, đây là ta Thái Dương Thần Sơn biệt tư, ngươi như bây giờ rời đi Thái Dương Thần Sơn, lão phu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, đừng trách lão phu không khách khí. Lý Thiên Nguyên tiến về phía trước một bước, đứng ở Tiểu Kim bên cạnh, nhìn xem Kim Vô Cứu, nhàn nhạt nói ra, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Kim trưởng lão khẩu khí thật lớn. Tiểu Kim hiện tại là người của ta, chuyện của hắn chính là ta sự tình. Hôm nay ta không chỉ có muốn nhìn lấy hắn đoạt lại hết thảy, còn muốn tự tay lĩnh giáo một chút Thái Dương Thần Sơn trưởng lão thủ đoạn. Hừ, khẩu khí thật lớn. Kim Vô Cứu cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá là một cái người từ bên ngoài đến tộc tiểu tử, dám nhúng tay chúng ta Thái Dương Thần Sơn nội bộ sự vụ. Hôm nay ta liền để ngươi biết, kết cục khi đắc tội ta. Kim Vô Cứu nghe xong Lý Thiên Nguyên lời nói, lập tức giận dữ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bỗng nhiên tản mát ra khí thế cường đại, như là như sóng to gió lớn đánh ra mà đến. Lý Thiên Nguyên sắc mặt không thay đổi, chỉ là thân thể thẳng tắp, như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Y phục trên người hắn bay phất phới, toàn thân khí thế trong nháy mắt bạo phát đi ra, cùng Kim Vô Cứu va chạm đến cùng một chỗ. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, Thái Dương Thần Cung trong đại điện, bầu không khí dương cung bạc kiếm, phảng phất không khí đều bị cỗ này khẩn trương khí tức nhóm lửa. Hai cỗ khí thế không ngừng mà va chạm, hai người khí tức càng phát ra cuồng bạo. Kim Vô Cứu không hổ thân là chuẩn đế đỉnh phong cường giả, thực lực quả nhiên khủng bố như vậy. Cái kia đập vào mặt khí thế cường đại, như là mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, để cho người ta gần như ngạt thở. Nhưng là Lý Thiên Nguyên cũng không cam chịu yếu thế, y liễu mệ tại trong cuồng phong liệt liệt rung động, huyền như nguyên đỉnh nhạc chỉ giống như trầm ổn, không hề sợ hãi nên đón Kim Vô Cứu áp bách. Phanh một tiếng, Kim Vô Cứu dưới chân phiến đá nổ tung, thân thể của hắn lui về phía sau nửa bước, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thiên Nguyên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái tuổi này nhẹ nhàng nhân tộc thanh niên, vậy mà có thể cùng hắn như vậy chuẩn đế cường giả tối đỉnh chống lại. Có chút ý tứ, đã như vậy, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Kim Vô Cứu quát lên một tiếng lớn, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, phía sau hắn ngưng tụ ra một vòng to lớn đại nhật hư ảnh, đại nhật này hư ảnh tản ra cực nóng mà kinh khủng nhiệt độ, phảng phất muốn đem thế gian vạn vật đều hóa thành cho tàn. Đại nhật hư ảnh mặt ngoài, nhảy lên ngọn lửa rừng rực, mỗi một đạo hỏa diễm đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, đem không gian chung quanh đều vặn vẹo không còn hình dáng. Đại nhật thần viêm trưởng. Kim Vô Cứu song trưởng bỗng nhiên hướng phía Lý Thiên Nguyên đẩy, liệt diễm ngập trời bức ép lấy ngọn lửa rừng rực, tựa như mãnh liệt như thủy triều, lấy bài sơn đảo hải chi thế quét sạch mà đi, trong nháy mắt đem Lý Thiên Nguyên triệt để bao phủ lại. Cái tiêu cực nóng nhiệt độ cao, không gian từng khúc băng liệt, hơi thở nóng bỏng để một bên Tiểu Kim và Kim Linh đều cảm thấy hô hấp trì trệ. Nhưng mà Lý Thiên Nguyên lại không chút hoang mang, thần sắc bình tĩnh như trước như nước. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, đấm ra một quyền, sáng chói tinh quang hiện hiện, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí, phảng phất tận chứa giữa thiên địa chí lý. Trong nháy mắt, đạo này sáng chói tinh quang cùng cái kia mãnh liệt mà đến đại nhật thần viêm ầm vang chạm vào nhau, hương hực hỏa diễm cùng thanh lanh tinh quang đan vào lẫn nhau, xé rách, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Kim Vô Cứu đại nhật thần viêm trưởng uy lực kinh người, chỗ đến, vạn vật đều bị đốt cháy thành cho bụi, nhưng Lý Thiên Nguyên tinh thần chi lực đồng dạng thần bí khó lường, tinh quang như kiên cố hộ thuẫn, chặn lại đại nhật thần viêm ăn mòn. Kim Vô Cứu thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này trẻ tuổi nhân tộc vậy mà có thể dễ dàng như vậy đón lấy hắn uy lực này tuyệt luân một kích. Nhưng phần này kinh ngạc rất nhanh liền bị càng nồng nặc sát ý thay thế. Hai tay của hắn nhanh chóng vũ động, kết xuất càng thêm phức tạp tấn quyết, vầng đại nhật kia hư ảnh càng ngưng thực, tản ra nhiệt độ cơ hồ muốn đem không khí nhóm lửa, không gian chung quanh đều bị cái này nhiệt độ kinh khủng vặn vẹo thành hình trạng quỷ dị. Thiêu tận cương cung. Kim Vô Cứu lệ quát một tiếng, đoàn kia đại nhật hư ảnh bỗng nhiên bay ra, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, như là một vầng mặt trời, hung hăng đánh tới hướng Lý Thiên Nguyên. Những nơi đi qua, không gian nhao nhao phá thoái, lưu lại từng đạo vết nứt màu đen, phảng phất là bị xé nứt màn trời. Chương 360, Dương Đông kích Tây. Chương 360, Dương Đông kích Tây phá. Lý Thiên Nguyên hô to một tiếng, hữu quyền của hắn vung ra, ánh sao đầy trời tùy theo hội tụ tại trên nắm tay, tựa như một viên sáng chói lưu tinh, mang theo vô tận uy thế, hung hăng ném ra. Tinh quang cùng đại nhật hư ảnh va chạm trong nháy mắt, bộc phát ra một cỗ sóng xung kích cường liệt, lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Nổ thật to âm thanh nương theo lấy kinh khủng kình phong tàn phá bừa bãi mà đi, chung quanh bức tường nhao nhao băng liệt sụp đổ, dơ lên đầy trời cho bụi. Kim Vô Cứu và Lý Thiên Nguyên thân ảnh của hai người tại cái này trong cho bụi như ẩn như hiện, tựa như ma thần hiện thế. Tiểu tử, ngươi tuổi còn trẻ, có chút thực lực, thế mà có thể cùng bản tôn chống lại. Kim Vô Cứu thanh âm từ trong cho bụi truyền ra, mang theo một tia kinh ngạc, bất quá, đây chỉ là bắt đầu, sau đó, ta sẽ cho ngươi biết, cùng ta đối nghịch hạ chẳng. Lý Thiên Nguyên không nói gì, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, khí thế trên người lại càng cường đại. Hai người ngươi tới ta đi, lại kịch chiến mấy hiệp, thân ảnh của hai người tại Thái Dương Thần Cung bên trong di chuyển nhanh chóng, những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt ra từng đạo vết nứt màu đen, hóa thành một vùng phế tích. Kim Vô Cứu không hổ là chuẩn đế đỉnh phong cường giả, mỗi một lần xuất thủ đều mang hủy thiên diệt địa khí thế. Hán đại nhật thần viêm trường, uy lực vô tận, chỗ đến, hỏa diễm cháy hùng hực, đem hết thảy đều hóa thành cho tàn. Lý Thiên Nguyên có thể cảm giác được, đối phương so Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão muốn mạnh hơn rất nhiều, bất quá hắn cũng không chút nào yếu thế, thi triển ra các loại cường đại thần thông và võ kỹ, cùng Kim Vô Cứu triển khai kịch liệt đối kháng. Hắn hỗn độn chung, mỗi một lần chấn động đều có thể phát ra cường đại âm ba công kích, để Kim Vô Cứu công kích lần lượt bị hóa giải. Hắn thao thiết ma kiếm, càng là vô cùng sắc bén, mỗi một lần vung ra đều có thể chặt đứt Kim Vô Cứu công kích, còn có thể thôn phệ lực lượng của hắn. Song phương ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời liền giao chiến trên trăm cái hội hợp, trong lúc nhất thời vậy mà thế lực ngang nhau, dù ai cũng không cách nào chiếm thượng phong. Kim Vô Cứu đối với Lý Thiên Nguyên thực lực cũng có chút giật mình, hắn không nghĩ tới, trước mặt cái tuổi này nhẹ nhàng nhân tộc thanh niên, lại có thể cùng hắn chống lại thực lực. Trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác, xem ra hôm nay gặp một cái đối thủ mạnh mẽ, không có khả năng phất lở. Trong lúc nhất thời thế công càng mãnh liệt, đại nhật thần viêm trưởng không ngừng mà hướng phía Lý Thiên Nguyên vỗ tới, mỗi một kích đều mang vô tận hỏa diễm và nhiệt độ cao, phản phất muốn đem Lý Thiên Nguyên triệt để đốt cháy hầu như không còn. Lý Thiên Nguyên thì là khi thì dùng hỗn độn chung ngăn cản, khi thì dùng thao thiết ma kiếm phản kích, thân ảnh của hắn tại trong hỏa diễm xuyên thẳng qua, lộ ra thành thạo điêu luyện. Nhưng mà ngay tại song phương kịch chiến say xưa thời điểm, Kim Vô Cứu đột nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó hướng phía một bên tiểu kim nổi lên, chỉ gặp hắn hai tay vỗ, một tôn chiếc đỉnh lớn màu đen trống rông hiện hiện. Tôn này đại đỉnh phong cách cổ xưa nặng nề, phía trên khắp đầy phù văn thần bí và đồ án, tản ra một cỗ cổ lão mà khí tức tà ác. Đại đỉnh ba cái trên bàn chân phân biệt điêu khắc một cái sinh động như thật tam túc kim ô, ánh mắt của bọn nó lóe ra quang mang màu đỏ như máu, phảng phất tại nhìn chăm chú thế gian hết thảy sinh linh. Đại đỉnh vừa xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ cường đại hấp lực, không gian chung quanh đều bị bóp méo, hướng phía tiểu kim bao phủ tới. Đây là tam túc kim ô xương đỉnh. Kim Linh nhìn thấy tôn này đại đỉnh, sắc mặt đổi biến, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nàng biết rõ tôn này đại đỉnh uy lực, chuyên môn dùng để hấp thụ tinh huyết. Bị nó bao phủ lại, không cần một lát, toàn thân tinh huyết liền sẽ bị rút khô. Tiểu Kim, coi chừng. Kim Linh không kịp nghĩ nhiều, lập tức ngăn tại Tiểu Kim trước mặt. Nàng mặc dù e ngại tam túc kim ô xương đỉnh uy lực, nhưng vì bảo hộ Tiểu Kim, nàng không chút do dự đứng ra. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Kim Vô Cứu khinh thường hừ lạnh một tiếng, hắn tiện tay vung lên, một đạo hào quang màu đen từ bên trong chiếc đỉnh lớn bắn ra, trong nháy mắt đánh trúng vào Kim Linh. Kim Linh chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đập vào mặt, phản phất một tòa núi lớn đè ở trên người, để nàng không thể thở nổi. Thân thể của nàng như giống như diều đứt dây, hướng về sau bay đi, nặng nề mà đâm vào trên vách tường, phun ra một ngụm máu tươi. Cô cô. Tiểu Kim thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, hắn muốn xông tới xem xét Kim Linh thương thế, nhưng lúc này, tam túc kim ô xương đỉnh đã bao phủ tại đỉnh đầu của hắn. Một cỗ cường đại hấp lực từ trong đỉnh truyền đến, thân thể của hắn không bị khống chế hướng phía trong đỉnh bay đi, tinh huyết trong cơ thể cũng bắt đầu bị nhanh chóng rút ra. Không. Tiểu Kim liều mạng dãy rồi lấy, ý đồ thoát khỏi cỗ lực hút này, nhưng hắn lực lượng tại tam túc kim ô xương đỉnh trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy, căn bản là không có cách ngăn cản. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch như tờ giấy, thân thể cũng càng ngày càng suy yếu, sinh mệnh khí tức dần dần tiêu tán. Lý Thiên Nguyên bên này, hắn tại Kim Vô Cứu xoay người trong nháy mắt, liền lập tức phát động công kích. Trong tay hắn hỗn độn chuông ông tác hưởng, tản mát ra cường đại hào quang màu vàng, hướng phía Kim Vô Cứu đập tới. Nhưng Kim Vô Cứu sớm có phòng bị, từng nét phủ văn từ trong tay của hắn bay ra, trong nháy mắt tại Lý Thiên Nguyên xung quanh tạo thành một cái trận pháp cường đại. Trận pháp này quang mang lấp lóe, phủ văn lưu chuyển, đem Lý Thiên Nguyên vây ở trong đó, hỗn độn chuông công kích cũng bị cấm chế ngăn cản, không cách nào đột phá. Tiểu tử, muốn cứu hắn đã chậm. Kim Vô Cứu nhìn xem bị vây ở trong trận pháp Lý Thiên Nguyên, đắc ý cười ha ha. Tiếng cười của hắn tại trong đại điện quanh quẩn, tràn đầy điên cuồng và đắc ý. Lý Thiên Nguyên ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Kim Vô Cứu vậy mà như thế giàu hạn, tựa hồ sớm có dự mưu, ngay từ đầu mục tiêu cũng không phải là hắn, mà là đã sớm nghĩ kỹ đối với Tiểu Kim ra tay. Hắn nhìn xem bị vây ở tam túc kim ô xương dưới đỉnh Tiểu Kim, biết Tiểu Kim tình huống nguy cấp, nếu là không có khả năng mau chóng cứu ra hắn, chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Hắn hừ lạnh một tiếng, trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, ý đồ xông phá trận pháp này. Phá! Lý Thiên Nguyên hét lớn một tiếng, trên người hắn tản mát ra ngập trời kiếm ý, từng đạo kiếm khí hướng phía trận pháp vách tường đánh tới. Rầm rầm rầm, kiếm khí đánh trúng trận pháp vách tường, đã dẫn phát liên tiếp bạo tạc. Trận pháp vách tường run rẩy kịch liệt, phù văn quang mang lấp loé không yên, nhưng thủy chung không có bị đánh vỡ. Trận pháp này là Kim Vô Cứu bố trí tỉ mỉ, uy lực của nó không thể coi thường, liền xem như một vị chuẩn đế đỉnh phong cự phách tới, muốn trong khoảng thời gian ngắn phá trận mà ra, cũng không phải chuyện dễ. Chương 361, 9 ngày niết bàn văn chương 361, 9 ngày niết bàn văn hử. Đừng uổng phí sức lực, trận pháp này cũng không phải dễ dàng như vậy phá. Kim Vô Cứu nhìn xem Lý Thiên Nguyên giãy giụa, lạnh lùng nói. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy trào phúng và đắc ý, phản phất đã thấy Lý Thiên Nguyên đám người kết cục bi thảm. Nhưng là, Lý Thiên Nguyên há lại tùy tiện sẽ bị trận pháp vây khốn người. Trong con mắt của hắn hiện lên một tia lanh mang, không để ý đến Kim Vô Cứu trào phúng, sau đó vận chuyển Hỗn Độn Thần Đồng, bắt đầu cẩn thận quan sát tòa trận pháp này. Tại Hỗn Độn Thần Đồng nhìn rõ bên dưới, tòa trận pháp này sơ hở và nhược điểm dần dần bạo lộ ra. Rất nhanh, Lý Thiên Nguyên liền tìm được trận nhãn chỗ. Khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười tự tin, sau đó duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay của hắn bắn ra. Đạo kiếm khí này lóe ra lăng lệ quang mang, ẩn chứa lực lượng cường đại, phản phất là một thanh có thể chặt đứt hết thể lưỡi dao. phá cho ta. Lý Thiên Nguyên hét lớn một tiếng, đem kiếm khí hướng phía sở hở của trận pháp vọt tới. Phúc. Kiếm khí đánh trúng trận nhãn, như là một thanh chủy thủ sắc bén đâm vào trái tim của địch nhân. Trận pháp vách tường trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt, vết rách cấp tốc lan tràn, toàn bộ trận pháp bắt đầu lung lay sắp đổ. Làm sao có thể? Kim Vô Cứu thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, hắn không thể tin được chính mình bố trí tỉ mỉ trận pháp, lại bị Lý Thiên Nguyên dễ dàng như vậy tìm được sơ hở. Không, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Kim Vô Cứu nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn lần nữa bộc phát ra khí thế cường đại, ý đồ ra cố trận pháp, ngăn cản Lý Thiên Nguyên phá trận mà ra. Nhưng mà, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Theo trận pháp vết rách không ngừng mở rộng, toàn bộ trận pháp rốt cục cầm vàng sụp đổ. Lý Thiên Nguyên thân ảnh giống như một đạo lưu quang, trong nháy mắt từ trong trận pháp bật ra, hướng phía Tiểu Kim phương hướng bay đi, muốn cứu ra Tiểu Kim. Ngay tại Lý Thiên Nguyên tâm gấp như lửa đốt phóng tới Tiểu Kim lúc, Tiểu Kim bên này lại phát sinh biến hóa kinh người. Nguyên bản bị Tam Túc Kim Ô xương đỉnh điên cuồng rút ra tinh huyết, sinh mệnh khí tức dần dần tiêu tan hắn, đột nhiên cảm giác thể nội có một cỗ lực lượng thần bí đang chậm rãi thức tỉnh. Nguồn lực lượng này cổ xưa mà cường đại, phản phất đến từ huyết mạch của hắn chỗ sâu, mang theo vô tận uy nghiêm và khí tức thần bí. Cùng lúc đó, Tiểu Kim trong đầu cũng đột nhiên hiện ra trước đó hấp thu Kim Ô thủy tổ hư ảnh hình ảnh. Hư ảnh kia sinh động như thật, phản phất tại hướng hắn nói bộ tộc Kim Ô truyền thừa cổ lão và vô tận huyền bí. Giờ khắc này, Tiểu Kim chỉ cảm thấy thể nội một nguồn sức mạnh mênh mông đang sôi trào cuộn, phản phất muốn xông phá thân thể trói buộc. Trong đầu của hắn, nguyên bản bình tĩnh thế giới hắc ám, đột nhiên hiện lên từng đạo quang mang màu vàng. Ngay sau đó, chín đạo đường vân thần bí chậm rãi hiện hiện, những đường vân này giống như cựu luân đại nhật, tản ra nóng bỏng mà hào quang chói sáng, đem toàn bộ thức hải chiếu lên sáng như ban ngày. Mỗi một đạo thần văn đều ẩn chứa lực lượng vô tận, đó là một loại cổ lão mà khí tức thần bí, phản phất đến từ viễn cổ thời đại hùng hoàng. Thần văn bên trên phủ văn lấp lóe nhảy vọt, như là linh động hỏa diễm, không ngừng biến ảo hình dạng và đồ án. Tiểu Kim có thể cảm nhận được rõ ràng, những thần văn này bên trong ẩn chứa bộ tộc Kim Ô vô thượng truyền thừa, đó là một loại có thể chúa tể thiên địa lực lượng. Cái này lại là 9 ngày niết bàn văn. Tiểu Kim trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới, trong cơ thể mình vậy mà ẩn giấu đi dạng này một cố cường đại lực lượng. 9 ngày niết bàn văn chính là bộ tộc Kim Ô thượng cổ thần văn, có được nghịch thiên năng lực. Trong truyền thuyết, chỉ có bộ tộc Kim Ô huyết mạch thuần khiết người mới có thể thức tỉnh tổ Ô niết bàn văn. Mà một khi thức tỉnh, liền có thể thu hoạch được lực lượng cường đại và siêu phàm thiên phú. Tiểu Kim cảm nhận được 9 ngày niết bàn văn sau, hắn lập tức vận chuyển lực lượng trong cơ thể, trong chốc lát, thân thể của hắn bị một tầng quang mang màu vàng bao phủ, trong quang mang, ẩn ẩn có thể thấy được cổ lão mà phù văn thần bí lấp lóe. Những phù văn này không ngừng lưu chuyển, xen lẫn, tản mát ra lực lượng ba động mạnh mẽ, để không gian chung quanh cũng vì đó rung động. Cái này, đây là có chuyện gì? Kim Linh nhìn thấy Tiểu Kim biến hóa trên người, lòng nóng như lửa đốt, nàng vốn cho là Tiểu Kim xảy ra điều gì ngoài ý muốn, giờ phút này càng là kinh ngạc không thôi, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Đang chiến đấu khoảng cách, Lý Thiên Nguyên ánh mắt từ đầu đến cuối chú ý Tiểu Kim. Khi hắn nhìn thấy Tiểu Kim trong thức hải sáng lên 9 ngày niết bàn văn lúc, trong lòng hơi động một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Hắn nương tựa theo hỗn độn thần đồng cường đại sức quan sát, nhìn ra Tiểu Kim biến hóa trên người cũng không phải là chuyện xấu, mà là một lần khó được kỳ ngộ. "Tiểu Kim, xem ra cơ duyên của ngươi đến." Lý Thiên Nguyên la lớn, trong thanh âm tràn đầy cổ vũ. "Hảo hảo nắm chắc cơ hội lần này, tăng lên thực lực của mình." Tiểu Kim nghe được Lý Thiên Nguyên lời nói, trong lòng tràn đầy cảm kích. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Sau đó tập trung tinh thần, cảm thụ được thể nội 9 ngày niết bàn văn lực lượng. Lúc này, trong thức hải của hắn chỉ có một vòng đại nhật lóng lánh kim quang, 9 ngày niết bàn văn hết thể có cựu luân đại nhật, xương là cựu dương chi lực, kích hoạt đại nhật càng nhiều, huyết mạch chi lực càng mạnh, đạt được tu vi cũng càng nhiều. Tiểu Kim biết, hắn còn cần càng nhiều lực lượng, tới khiến cho 9 đạo kim ô thần văn toàn bộ sáng lên, kích hoạt cựu dương chi lực. Thế là ánh mắt của hắn rơi vào trung ương tế đàn mấy trăm giọt kim ô thần huyết bên trên. Những thần huyết này tản ra chói mắt hào quang màu vàng, phản phất là từng biển sáng chói tinh thần, mỗi một giọt đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Tiểu Kim có thể cảm nhận được, những thần huyết này bên trong ẩn chứa phụ thân hắn và các tiền bối lực lượng, chỉ cần hấp thu bọn chúng, thực lực của mình sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Nhưng là giờ phút này hắn bị Tam Túc Kim Ô xương đỉnh trấn áp, căn bản là không thể động đậy, không cách nào tới gần. Lý Thiên Nguyên tâm linh thần hội, hắn lập tức minh bạch Tiểu Kim ý nghĩ. Chỉ gặp hắn vung tay lên, một cỗ cường đại hấp lực từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, trong nháy mắt đem trên không tế đàn một giọt Kim Ô thần huyết trào nhất tới, hướng phía Tiểu Kim bay đi. Tiểu Kim hé miệng, đem giọt này Kim Ô thần huyết nuốt vào trong bụng. Trong chốc lát, một dòng nước nóng trong cơ thể hắn lao nhanh đứng lên. Cỗ nhiệt lưu kia bên trong ẩn chứa bàng bạc lực lượng, như là sóng biển mãnh liệt, không ngừng đánh thẳng vào kinh mạch của hắn và huyết đủ. Tiểu Kim chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất bị một cỗ cường đại lực lượng xé rách lấy, đau đớn khó nhịn. Nhưng hắn cắn chặt răng, cố nén thống khổ, vận chuyển thể nội 9 ngày niết bàn văn, bắt đầu hấp thu giọt này Kim Ô thần huyết lực lượng. Theo Kim Ô thần huyết lực lượng bị dần dần hấp thu, Tiểu Kim thân thể phát sinh biến hóa cực lớn. Huyết mạch chi lực của hắn lại lần nữa tinh tiến, nguyên bản lông vũ màu vàng trở nên càng thêm tiên diễm chói mắt, mỗi một cây trên lông vũ đều lóe ra phù văn thần bí. Tu vi của hắn cũng đang không ngừng tăng lên, khí tức càng cường đại. Đồng thời, trong cơ thể hắn đạo thứ 2 Kim Ô niết bàn thần văn sáng lên một chút quang mang kia mặc dù yếu ớt, nhưng lại tràn đầy sinh cơ và hy vọng. Tiểu Kim hưng phấn không thôi, hắn không nghĩ tới hấp thu Kim Ô thần huyết vậy mà lại có như thế hiệu quả rõ rệt. Hắn vội vàng hướng phía Lý Thiên Nguyên hô, "Chủ nhân, lại cho ta làm chút Kim Ô thần huyết, ta cảm giác mình còn có thể trở nên càng mạnh." Cảm nhận được tự thân huyết mạch cường đại, Tiểu Kim trong lòng dâng lên một cỗ tự tin mãnh liệt. Hắn không giãy giụa nữa, mà là lẳng lặng lơ lửng tại Tam Túc Kim Ô xương đỉnh phía dưới, cái này xương đỉnh mặc dù cường đại, nhưng là hắn ngược lại có thể mượn nhờ nguồn lực lượng này đến luyện hóa Kim Ô thần huyết. Chương 362, Nhật Nguyệt Thần Luân chương 362, Nhật Nguyệt Thần Luân Lý Thiên Nguyên nhìn xem Tiểu Kim, mỉm cười gật đầu. "Tốt, ngươi tiếp tục hấp thu Kim Ô thần huyết, tăng lên thực lực của mình, mặt khác hết thảy có gọi cho ta." Nói đi, hắn một tay đối địch, vừa hướng chống đỡ Kim Vô Cứu, một bên vồ bắt Kim Ô thần huyết, ném ăn cho Tiểu Kim. Thân ảnh của hắn ở trên chiến trường di chuyển nhanh chóng, giống như quỷ mị, để cho người ta khó mà nắm lấy. Mỗi một lần xuất thủ, đều có thể chuẩn xác vồ bắt đến một giọt Kim Ô thần huyết, sau đó không chút do dự ném ăn cho Tiểu Kim. Kim Vô Cứu thấy cảnh này, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Tiểu Kim lại sẽ ở thời khắc mấu chốt này thức tỉnh 9 ngày niết bàn văn, còn mượn nhờ Kim Ô thần huyết phi tốc trưởng thành. Càng không có nghĩ tới Lý Thiên Nguyên vậy mà cường đại như thế, một bên muốn ứng đối công kích của hắn, còn có thể một bên chiếu cố Tiểu Kim. Nhưng giờ phút này, hắn đã đâm lao phải theo lao, trải qua lần giao phong vừa rồi, hắn đã biết, muốn cầm xuống Lý Thiên Nguyên, trong thời gian ngắn căn bản là làm không được. Sau đó, duy nhất có thể làm cho hắn thay đổi thế cục đó chính là lợi dụng vừa rồi Kim Ô đỉnh hấp thụ đến Tiểu Kim tinh huyết, mở ra Thái Dương thần cung bảo khố cuối cùng một trọng cấm chế, thu hoạch bên trong thần khí. "Hừ, tiểu tử, mặc kệ các ngươi làm sao giãy giụa, đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Chờ ta mở ra Thái Dương thần cung bảo khố, đạt được trong đó thần khí, các ngươi đều phải chết." Kim Vô Cứu cắn răng, hung tợn nói ra, phía sau hắn đại nhật thần viêm đống nhiên tăng vọt gấp ba, đem Lý Thiên Nguyên quanh thân 10 trượng hóa thành dung nham luyện ngục. Hắn thừa cơ bước ra nhanh chóng tối lui, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, từng đạo phù văn thần bí từ đầu ngón tay hắn bay ra, hướng phía tế đàn phương hướng dũng mãnh lao tới. Những phù văn này lóe ra tia sáng kỳ dị, đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái cự đại pháp trận. Pháp trận chậm rãi chuyển động, phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh, tựa hồ đang cùng trong tế đàn cấm chế tiến hành một loại nào đó câu thông. Không tốt, hắn muốn mạnh mẽ mở ra bảo khố. Thấy cảnh này, Kim Linh giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, khóe miệng còn mang theo tơ máu, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nàng biết một khi để Kim Vô Cứu cầm tới trong bảo khố thần khí, vậy cũng không dễ đối phó. Lý Thiên Nguyên nghe vậy, cũng kịp phản ứng, hỗn độn trung lơ lửng đỉnh đầu, phát ra chấn thiên động địa vụ vụ, sóng âm hóa thành thực chất, như mãnh liệt như thủy triều hướng phía Kim Vô Cứu quét sạch mà đi. Đồng thời, thao thiết ma kiếm trong tay hắn bộc phát ra vô tận thôn vệ chi lực, kiếm quang như tấm lụa, xé rách không gian, thẳng đến Kim Vô Cứu. Kim Vô Cứu lại giống như đã sớm chuẩn bị, trên thân đột nhiên hiện ra một tầng màu vàng quang thuẫn, cái kia tựa hồ là một kiện cực đạo đế binh. Sóng âm cùng kiếm quang đụng vào trên quang thuẫn, bộc phát ra hào quang chói sáng, lại khó mà tiến thêm. Hắn một bên ngăn cản Lý Thiên Nguyên công kích, một bên nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo phù văn thần bí từ trong tay của hắn bay ra, dung nhập tế đàn trong cấm chế. Theo động tác của hắn, trong tế đàn phát ra cổ lão vang minh, cả tòa cung điện bắt đầu kịch liệt rung động, tế đàn chậm rãi vỡ ra một cái khe, lộ ra sáng chói mà thần bí bảo quang. "Nhanh, cũng nhanh mở ra." Kim Vô Cứu thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, hắn liền tranh thủ một giọt chất lỏng màu đỏ, ném tế đàn. Giọt kia chất lỏng màu đỏ chính là mới vừa rồi hắn dùng Tam Túc Kim Ô đỉnh hấp thụ tiểu kim tinh huyết trong cơ thể. Theo tế đàn tiếp xúc đến giọt tinh huyết này, đột nhiên truyền ra một cơn sóng chấn động mãnh liệt, một đạo ánh sáng chói mắt phóng lên tận trời. Ngay sau đó, một cái cự đại luân bàn chậm rãi từ trong tế đàn bay ra. Trên luân bàn, Nhật Nguyệt đồ án sinh động như thật, Nhật Luân tản ra ánh sáng nóng bỏng, phản phất có thể đem hết thể hòa tan, Nguyệt Luân thì lộ ra quang huy thanh lãnh, thần bí mà thâm thúy. Nhật Nguyệt lẫn nhau vần quanh, tản mát ra cường đại đạo tắc chi lực, mỗi một đạo quang mang lấp lóe, đều phản phất ẩn chứa giữa thiên địa chí lý. Đây cũng là Thái Dương Thần Cung Tam Đại Thần Khí một trong, Nhật Nguyệt Thần Luân. Nhật Nguyệt Thần Luân xuất thế trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc. Trên bầu trời, tinh thần nhao nhao rơi xuống, hóa thành từng đạo lưu quang, giống như pháo hoa chói lọi. 3000 đạo thì xiển xích từ trong hư không hiện hiện, nối liền trời đất, đem toàn bộ Thái Dương Thần Cung bao phủ trong đó. Những đạo tắc này xiển xích lóe ra hào quang năm màu, ẩn chứa cường đại lực lượng pháp tắc, phản phất là giữa thiên địa trật tự chi liên. "Ha ha, thần khí rốt cục xuất thế." Kim Vô Cứu hưng phấn mà cười ha hả, hắn giang hai cánh tay, chuẩn bị nên đón Nhật Nguyệt Thần Luân đến. Lý Thiên Nguyên ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm cái kia thần vật. Hắn nhìn ra được, thứ này tuyệt đối không thể tầm thường so sánh, chỉ sợ là so cực đạo đế binh còn muốn lợi hại hơn bảo vật. Nếu là có thể đem nó bỏ vào trong túi, thực lực chắc chắn nâng cao một bước. Mà lại, hắn cũng không thể để Kim Vô Cứu đạt được thần khí, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Nguyên thân hình lóe lên, giống như là một tia chớp hướng phía Nhật Nguyệt Thần Luân phóng đi. Nhưng mà, Kim Vô Cứu sớm có phòng bị. Ngay tại Lý Thiên Nguyên khởi hành trong nháy mắt, hai tay của hắn nhanh chóng vũ động, một đạo cường đại cấm chế trong nháy mắt tại trước người hắn triển khai. Trên cấm chế, phù văn lấp lóe, tạo thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng. "Tiểu tử, thần khí là của ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi." Kim Vô Cứu lạnh lùng nói, trong ánh mắt tràn đầy tham lam và quyết tuyệt. Sau một khắc, Nhật Nguyệt Thần Luân tựa hồ cảm ứng được Kim Vô Cứu triệu hoán, nó khẽ run lên, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp bay về phía Kim Vô Cứu. Kim Vô Cứu thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hắn đưa tay chộp một cái, vững vàng cầm Nhật Nguyệt Thần Luân vòng trôi. Trong chốc lát, một cỗ cường đại lực lượng tràn vào Kim Vô Cứu thể nội. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng. Khí tức của hắn liên tục tăng lên, nguyên bản liền khí thế cường đại, giờ phút này càng lạ như mãnh liệt như thủy triều bành trướng. "Ha ha ha, có Nhật Nguyệt này Thần Luân, ta nhìn ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu?" Kim Vô Cứu lạnh lùng nhìn xem Lý Thiên Nguyên, trong mắt lóe ra hung ác quan mang. Nói đi, hắn cơ Nhật Nguyệt Thần Luân, hướng phía Lý Thiên Nguyên công tới. Nhật Nguyệt Thần Luân ở trong tay của hắn phi tốc xoay tròn, mang theo một trận cuồng phong, không gian chung quanh đều bị xé nứt ra từng đạo vết nứt màu đen. Lý Thiên Nguyên sắc mặt nghiêm trọng, hắn có thể cảm nhận được Nhật Nguyệt Thần Luân cường đại uy lực. Bất quá hắn cũng không bối rối, điều động lực lượng trong cơ thể, chuẩn bị nên đón Kim Vô Cứu công kích. Chương 363, ngạnh kháng thần khí chương 363, ngạnh kháng thần khí một bên khác, Tiểu Kim hấp thu giọt thứ nhất Kim Ô thần huyết sau, huyết mạch chi lực của hắn như là bị nhen lửa hỏa diễm, cháy hừng hực đứng lên, càng thị vượng. Nguyên bản chảy xuôi ở trong kinh mạch huyết dịch, giờ phút này trở nên càng thêm đậm đặc, mỗi một lần lưu động đều có thể mang đến một cỗ cường đại lực lượng cảm giác, phản phất thân thể của hắn trở thành lực lượng nguồn suối. Trên người hắn khí tức trở nên càng ngày càng cường đại, nguyên bản dừng lại tại cảnh giới nào đó bình cảnh, giờ phút này cũng tại nguồn lực lượng cường đại này trùng kích vào, như cỡi tên lửa giống như nhanh chóng tăng lên. Tiểu Kim cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, nhịn không được phát ra một tiếng vui sướng la lên, lực lượng này quá cường đại. Ta cảm giác mình tràn đầy vô tận năng lượng. Hắn nhắm mắt lại, quá chú tâm đắm chìm tại nguồn lực lượng này tăng lên bên trong, thỏa thích hưởng thụ lấy tu vi đột phá mang tới khoái cảm. Mỗi hấp thu một giọt Kim Ô thần huyết, thân thể của hắn liền sẽ phát sinh một lần biến hóa rõ ràng. Lông vũ trở nên càng thêm tiên diễm chói mắt, móng vuốt cũng biến thành càng thêm sắc bén, trong ánh mắt, quang mang màu vàng càng nồng đậm, phảng phất hai vòng mặt trời nhỏ, tản ra ánh sáng nóng bỏng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Mà tại Tiểu Kim mỗi lần hấp thu thần huyết sau trưởng thành, đều sẽ đã dẫn phát Thái Dương Thần Sơn địa mạch chấn động kịch liệt. Cùng lúc đó, Thái Dương Thần Sơn hỏa diễm phảng phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, tự động hội tụ vào một chỗ, từ Thái Dương Thần Cung một mực kéo dài đến phương xa. Rất nhiều Thái Dương Thần Sơn tu sĩ thấy cảnh này không một không phát ra sợ hãi thán phục, bọn hắn mặc dù không biết Thái Dương Thần Cung bên trong tình huống đến cùng thế nào, nhưng là loáng thoáng ở giữa có thể đoán được là cùng người ở bên trong có quan hệ. Đây là chuyện, chẳng lẽ lại là Thái Dương Thần Cung bên trong đại trưởng lão và Kim Dương Điện hạ đã phân ra thắng bại sao? Lúc này mới gây nên loại dị tượng này. Không biết, bất quá rất lớn xác suất có khả năng này, ta đoán hẳn là đại trưởng lão đã được đến Thái Dương Thần Cung bên trong thần khí. Lúc này, Lý Thiên Nguyên còn tại cùng Kim Vô Cứu chiến đấu kịch liệt. Kim Vô Cứu cầm trong tay Nhật Nguyệt Thần Luân, quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, cả người phảng phất cùng thần khí hòa làm một thể, tản mát ra một loại để cho người ta sợ hãi cảm giác áp bách. "Tiểu tử, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Hảo hảo cảm thụ Nhật Nguyệt Thần Luân uy lực đi." Kim Vô Cứu điên cuồng giống giận, đem lực lượng trong cơ thể không giữ lại chút nào rót vào trong đó, Nhật Nguyệt trên Thần Luân Nhật Nguyệt đồ án quang mang đại thịnh, Nhật Luân hỏa diễm càng nóng bỏng, Nguyệt Luân hào quang cũng biến thành càng thêm thánh lãnh, hai loại cực đoan lực lượng tại Thần Luân trung tướng lẫn nhau giao hòa, nhưng lại lẫn nhau xung đột, tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Kim Vô Cứu đột nhiên đem Nhật Nguyệt Thần Luân hướng phía Lý Thiên Nguyên ném ra, Nhật Nguyệt Thần Luân như là một viên kéo lấy thật dài cái đuôi sao chổi, mang theo vô tận uy lực và cảm giác áp bách, vạch phá bầu trời, hướng phía Lý Thiên Nguyên bắn thẳng đến mà đi. Nhật Nguyệt Thần Luân trôi đến, không gian như cái gương vỡ nát giống như bặm mèo, băng liệt, từng đạo vết nứt màu đen hướng bốn phía lan tràn. Trung quanh kiến trúc tại dưới lực lượng kinh khủng này không chịu nổi một kích, nhao nhao sụp đổ, tảng đá to lớn bị lực lượng cuốn lên, như đạn pháo văng từ phía. Thái Dương Thần Cung mặt đất cũng xuất hiện vô số đạo vết rách, phản phất bị một cái bàn tay vô hình tùy ý xé rách. Đối mặt cường đại như thế công kích, Lý Thiên Nguyên lại thần sắc bình tĩnh phong dong, khóe miệng thậm chí còn treo một tia nụ cười nhàn nhạt. Hắn tay áo tại trong cuồng phong bay phất phới, cả người tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Chỉ bằng Nhật Nguyệt này thần luân, cũng muốn giết ta? Quá ngây thơ rồi. Lý Thiên Nguyên thanh âm bình tĩnh mà trầm ổn, phản phất tại kể ra một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, hỗn độn chuông lơ lửng ở trên đỉnh đầu, tản mát ra một tầng màn ánh sáng màu vàng nóng, như là một tầng không thể phá vỡ hộ thuẫn, đem hắn và Tiểu Kim, Kim Linh bao phủ trong đó. Bốn thanh cực đạo tiên kiếm cũng từ 33 chu thiên trong hộp kiếm ra khỏi vỏ, bọn chúng vây quanh Lý Thiên Nguyên phi tốc xoay tròn, thân kiếm lóe ra thanh lành ánh sáng mang, mỗi một chiếc đều tản ra đặc biệt khí tức. "Nhìn ta hôm nay như thế nào phá ngươi thần khí." Hạo Nhiên kiếm ý, Vạn Đạo kiếm điện. Lý Thiên Nguyên hét lớn một tiếng, thanh âm như là hồng trung giống như vang dội, tại Thái Dương Thần Cung bên trong quanh quẩn. Hai tay của hắn nhanh chóng vũ động, bốn thanh cực đạo tiên kiếm ở dưới sự khống chế của hắn, như là bốn đầu linh động giao long, hướng phía Nhật Nguyệt Thần Luân nên đón tiếp lấy. Hạo Nhiên kiếm ý như là một cỗ hạo nhiên chính khí, tràn ngập ở giữa thiên địa, Vạn Đạo kiếm điển thì là đem vô số kiếm đạo pháp tác hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại lực lượng. Trong lúc nhất thời, kiếm khí giăng khắp nơi, bệnh thành một tấm kín không kẽ hở kiếm võng, hướng phía Nhật Nguyệt Thần Luân bao phủ tới. Nhật Nguyệt Thần Luân cùng kiếm võng va chạm trong nháy mắt, bộc phát ra một đạo ánh sáng chói mắt, quang mang kia như là như mặt trời lóa mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Lực lượng cường đại đánh thẳng vào hết thảy xung quanh, vết nứt không gian trở nên càng thêm to lớn, Thái Dương Thần Cung mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo thật sâu vết rách, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. "Hừ, có chút bản sự, bất quá như thế vẫn chưa đủ. Lại đến." Kim Vô Cứu nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay Nhật Nguyệt Thần Luân vũ động đến càng thêm điên cuồng, công kích tần suất và uy lực cũng đang không ngừng tăng lên. Theo Nhật Nguyệt Thần Luân phi tốc xoay tròn, Nhật Luân bên trên hỏa diễm càng thịnh vượng, cháy hừng hực hỏa diễm tựa như từng đầu hỏa xà, dương nhanh múa bước nào về phía Lý Thiên Nguyên. Nguyệt Luân bên trên thanh lãnh quang huy cũng biến thành càng thêm băng lãnh thấu xương, phản phất có thể đồng kết thế gian vật. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt dung hợp lẫn nhau, tạo thành một cỗ cường đại mà lực lượng quỷ dị, để không gian chúng quanh cũng vì đó vặn vẹo biến hình. Lý Thiên Nguyên vẫn như cũ thần sắc cung dung, hai tay của hắn nhanh chóng vũ động, từng đạo kiếm khí từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, trên không trung sen lẫn thành một đầu kiếm khí trường hà. Kiếm khí trường hà tản ra hào quang sáng chói, giống như một đạo hoa mỹ cầu vồng vượt ngang chân trời. "Đi!" Lý Thiên Nguyên hét lớn một tiếng, kiếm khí trường hà như là một đầu tức giận cự long, hướng phía Nhật Nguyệt Thần Luân đánh tới. Trường hà cùng Nhật Nguyệt Thần Luân đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. lực lượng cường đại trùng kích khiến cho không gian chung quanh trong nháy mắt sụp đổ, tạo thành một cái lô đen thật lớn. Kim Vô Cứu nhìn thấy tay mình cầm Nhật Nguyệt Thần Luân phát động công kích lại bị Lý Thiên Nguyên tùy tiện ngăn cản, trong lòng vừa sợ vừa giận. "Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Vì sao có thực lực cường đại như vậy?" Sắc mặt của hắn âm trầm đến phảng phất muốn chảy ra nước, trong mắt lóe ra hung ác và mang, hận không thể lập tức đem Lý Thiên Nguyên chém thành muôn mảnh. Lý Thiên Nguyên mỉm cười, không có trả lời Kim Vô Cứu vấn đề. Trong nụ cười của hắn mang theo một tia thần bí và khinh thường, phảng phất tại nói cho Kim Vô Cứu, hắn căn bản không đáng chính mình trả lời. "Hừ, không nói cũng không quan hệ, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Kim Vô Cứu nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa cơ Nhật Nguyệt Thần Luân, hướng phía Lý Thiên Nguyên phát động công kích. Công kích của hắn càng điên cuồng, Nhật Nguyệt Thần Luân quang mang tại hắn điều khiển, giống như một đạo đạo thiểm điện, vạch phá bầu trời. Lý Thiên Nguyên không chút hoang mang, hắn thi triển ra Hạo Nhiên kiếm ý, toàn bộ không gian đều bị một cỗ Hạo Nhiên chính khí chỗ tràn ngập. Cỗ này chính khí như là một tòa núi cao nguy nga, không thể phá vỡ, để Kim Vô Cứu công kích tại cỗ này chính khí trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy. Tại Hạo Nhiên kiếm ý ra chỉ bên dưới, bốn thanh cực đạo tiên kiếm uy lực nâng cao một bước, kiếm khí tung hoành bốn phía, đem Kim Vô Cứu công kích triệt để tan rã. Chương 364, điên cuồng Kim Vô Cứu. Chương 364, điên cuồng Kim Vô Cứu. Tiểu Kim ở một bên hấp thu Kim Ô thần huyết, trong thức hải của hắn, đạo thứ ba Kim Ô Niết Bàn thần văn cũng đã sáng lên một nửa quan mang, chỉ cần lại hấp thu một chút Kim Ô thần huyết, là hắn có thể đủ triệt để kích hoạt đạo thứ ba thần văn, thực lực cũng sẽ đạt được tăng thêm một bước. Kim Linh mặc dù bị trọng thương, nhưng nàng cũng đang cố gắng khôi phục. Nàng nhìn xem Lý Thiên Nguyên cùng Kim Vô Cứu chiến đấu, trong lòng tràn đầy rung động. Nàng chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế chiến đấu, cũng chưa từng gặp qua thực lực cường đại như vậy. Hai người chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn, Thái Dương Thần Cung bên trong quang mang lấp lóe, tiếng oanh minh không ngừng. Mỗi một lần công kích và ngăn cản đều đã dẫn phát không gian xung quanh kịch liệt chấn động, toàn bộ Thái Dương Thần Cung phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Kim Vô Cứu mặt mũi tràn đầy dữ tợn, điên cuồng vũ động Nhật Nguyệt Thần Luân, từng đạo mang theo hủy thiên diệt địa chi lực quang mang, như mãnh liệt như thủy triều hướng phía Lý Thiên Nguyên quét sạch mà đi. Tại Nhật Nguyệt Thần Luân quang mang chiếu dọi xuống, toàn bộ Thái Dương Thần Cung phảng phất bị một tầng lực lượng kinh khủng bao phủ, không gian xung quanh không ngừng bặm mẻo, biến hình, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nứt. Lý Thiên Nguyên thân hình như điện, tại cái này cuồng bạo trong công kích xuyên thẳng qua tự nhiên, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị bình thường, để cho người ta khó mà nắm lấy. Mỗi một lần Kim Vô Cứu công kích đánh tới, hắn đều có thể vừa đúng tránh đi, đồng thời còn có thể tìm kiếm được công kích khoảng cách, huy động trong tay tiên kiếm, cho Kim Vô Cứu phản kích. Xem kiếm. Lúc này, Lý Thiên Nguyên đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay một thanh tiên kiếm đột nhiên hướng về phía trước đâm ra, một đạo kiếm quang sáng chói tựa như tia chớp bắn về phía Kim Vô Cứu. Đạo kiếm quang này ẩn chứa cường đại kiếm ý, phản phất có thể chặt đứt thế gian hết thảy trở ngại. Kim Vô Cứu biến sắc, đội vàng huy động Nhật Nguyệt Thần Luân ngăn cản. Nhật Nguyệt Thần Luân cùng kiếm quang đụng vào nhau, phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, tựa như kim loại lẫn nhau ma sát thanh âm, để cho người ta màng nhĩ đau nhức. Lực lượng cường đại để Kim Vô Cứu cánh tay có chút run lên, trong lòng của hắn không khỏi âm thầm chấn kinh, không nghĩ tới Lý Thiên Nguyên thực lực vậy mà cường đại như thế. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Làm sao lại lợi hại như vậy? Kim Vô Cứu trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, cái này nhìn tuổi quá trẻ nhân tộc tiểu tử, vì sao có thể có được thực lực cường đại như vậy? Chính mình thân là chuẩn đế đỉnh phong cường giả, lại cầm trong tay Nhật Nguyệt Thần Luân bực này thần khí, lại tại cùng Lý Thiên Nguyên trong chiến đấu dần dần rơi vào hạ phong. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận? Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, theo đạo lý tới nói, đối phương thực lực cường đại như vậy, tại toàn bộ Tử Vi tinh vực hẳn là tiếng tăm lừng lây mới đối, nhưng là hắn tìm khắp tất cả ký ức, đều không có tìm tới người trước mặt này tộc tin tức. Hắn đến cùng là ai? Thực lực của hắn vì sao khủng bố như thế? Kim Vô Cứu trong lòng tràn đầy nghi hoặc, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia mê mang và sợ hãi. Nhưng mà, hắn giờ phút này đã không có thời gian đi suy nghĩ những vấn đề này. Biết rõ chính mình nếu không thể vào lúc này tốc chiến tốc thắng, chắc chắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn trong tay Nhật Nguyệt Thần Luân, thần khí này tại Thái Dương Thần Cung thai nghén vào năm, tích chứa trong đó bàng bạc lực lượng, là hắn hy vọng cuối cùng. Trước kia nguồn lực lượng này là lưu cho mỗi một đời mới Kim Ô Vương Kim Vô Cứu sở dĩ muốn mở ra bảo khố đạt được thần khí, chính là vì lợi dụng nguồn lực lượng này, từ đó đột phá đến đại đế cảnh giới. Nhưng là tình hình dưới mắt không cho phép chờ đợi thêm nữa, chỉ có thể trước cưỡng ép mượn nhờ nguồn lực lượng này, chém giết trước mắt tiểu tử này lại nói: "Hừ, tiểu tử, ngươi bức ta đi đến một bước này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Kim Vô Cứu cắn răng, hung tợn nói ra. Đột nhiên, hắn đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, cái kia tinh huyết trên không trung hóa thành một đạo huyết vụ, cấp tốc dung nhập Nhật Nguyệt trong thần luân. Theo tinh huyết dung nhập, Nhật Nguyệt thần luân quang mang đại thịnh, một cỗ lực lượng kinh khủng từ thần luân bên trong tràn ngập ra, quét sạch toàn bộ Thái Dương Thần Cung. Kim Vô Cứu thân thể cũng tại nguồn lực lượng này bộc vào, phát sinh biến hóa kinh người. Thân hình của hắn cất cao, cơ bắp bành trướng, trên làn da hiện ra một tầng lân phiến màu vàng, mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra phù văn thần bí, phảng phất tại nói cổ lao bí mật. Tóc của hắn không gió mà bay, chuẩn bị đứng thẳng, tản mát ra hào quang chói sáng, tựa như thiêu đốt hỏa diễm. Hai con mắt của hắn biến thành màu xích kim, giống như hai vòng liệt nhật, tản ra vô tận uy nghiêm và cảm giác áp bách, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Cái này Kim Vô Cứu quả nhiên có chút thủ đoạn, mượn nhờ Nhật Nguyệt Thần Luân lực lượng, thực lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Lý Thiên Nguyên cảm nhận được cái kia đập vào mặt cường đại áp lực, trong lòng không khỏi run lên. Hắn có thể rõ ràng phát giác được, Kim Vô Cứu khí tức ngay tại điên cuồng kéo lên, chỉ một lát sau ở giữa, hắn cũng đã một chân bước vào đại đế cảnh giới. Mặc dù còn không phải chân chính đại đế, nhưng này cố cường đại cảm giác áp bách đã để Lý Thiên Nguyên cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Ha ha, tiểu tử, cảm thụ một chút nguồn lực lượng này đi. đây chính là đại đế lực lượng, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim Vô Cứu đại quát một tiếng, cơ Nhật Nguyệt Thần Luân hướng phía Lý Thiên Nguyên bỏ tới. Nhật Nguyệt Thần Luân trong tay hắn phi tốc xoay tròn, mang theo một trận cuồng phong, không gian chung quanh đều bị xé nứt ra từng đạo vết nứt màu đen. Mỗi một đạo trong vết rách đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt, phản phất muốn đem hết thảy đều thôn vệ hầu như không còn. Chém! Lý Thiên Nguyên không sợ hãi chút nào, hai tay của hắn nhanh chóng vũ động, bốn thanh cực đạo tiên kiếm ở dưới sự khống chế của hắn, như là bốn đầu linh động giao long, hướng phía Nhật Nguyệt Thần Luân nên đón tiếp lấy. Hạo nhiên kiếm ý như là một cỗ hạo nhiên chính khí, tràn ngập ở giữa thiên địa, và đạo kiếm điển thì là đem vô số kiếm đạo pháp tác hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại lực lượng. Nhật Nguyệt Thần Luân cùng tiên kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra một đạo ánh sáng chói mắt. Trong quang mang, kiếm khí cùng Nhật Nguyệt chi lực đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy năng lượng. Trong vòng xoáy, lực lượng cường đại tàn phá bừa bãi, đem hết thể trung quanh đều cuốn vào trong đó. Tại dưới nguồn lực lượng này, Lý Thiên Nguyên thân thể bay rất ra ngoài, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng cường hãn xông vào thể nội, toàn thân xương cốt lốt bốt rung động, giống như là sắp vỡ vụn bình thường. Kim Vô Cứu thừa thắng truy kích, tay hắn nắm Nhật Nguyệt Thần Luân, hướng phía Lý Thiên Nguyên chém vào xuống. Thu hoạch được lực lượng sau, cả người phảng phất hóa thân thành một tôn ma thần, quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Trong tay hắn Nhật Nguyệt Thần Luân quang mang càng tăng lên, Nhật Luân bên trên hỏa diễm cháy hừng hực, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều hóa thành cho tàn, Nguyệt Luân bên trên hào quang thì trở nên càng thêm băng lãnh thấu xương, tựa như có thể đồng kết thế gian hết thảy sinh cơ. Nhật Nguyệt Thần Luân quang mang đan vào lẫn nhau, tạo thành một đạo lộng lẫy mà chí mạng màn sáng, đem Lý Thiên Nguyên bao phủ trong đó. Kim Vô Cứu tốc độ công kích cũng biến thành càng nhanh, mỗi một lần huy động Nhật Nguyệt Thần Luân đều mang theo một trận tiếng gió gào thét. Nhật Nguyệt Thần Luân xẹt qua quy tích, trên không trung lưu lại từng đạo vết nứt màu đen, phản phất không gian đều bị lực lượng kinh khủng này xé rách. Uy lực công kích của hắn càng là tăng lên mấy lần, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, để không gian chung quanh cũng vì đó chấn động. Đối mặt Kim Vô Cứu như vậy công kích mãnh liệt, Lý Thiên Nguyên thần sắc trở nên càng ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được Kim Vô Cứu hấp thu Nhật Nguyệt trong thần luân lực lượng sau thực lực khủng bố tăng lên. Nguyên bản hắn nương tựa theo tự thân kiếm đạo tạo nghệ và pháp bảo, còn có thể cùng Kim Vô Cứu miễn cưỡng chống lại, nhưng giờ phút này, Kim Vô Cứu thực lực đã viễn siêu tưởng tượng của hắn, mang đến cho hắn áp lực trước đó chưa từng có. Chương 365, Chữ binh quyết chi uy chương 365, Chữ binh quyết chi uy hử, tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến. Kim Vô Cứu nhìn thấy Lý Thiên Nguyên cố hết sức bộ dáng, trong lòng không khỏi đắc ý, hắn lần nữa huy động Nhật Nguyệt thần luân, hướng phía Lý Thiên Nguyên phát động càng thêm công kích mãnh liệt. Nhật Nguyệt thần luân mang theo vô tận uy lực, như là một viên kéo lấy thật dài cái đuôi sao chổi, hướng phía Lý Thiên Nguyên bắn thẳng đến mà đi. Xem ra, không có khả năng nghịch kháng, đến muốn biện pháp khác. Lý Thiên Nguyên ánh mắt như điện, chăm chú nhìn phi tốc xoay tròn Nhật Nguyệt Thần Luân, trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy đối sách. Hắn biết rõ, Kim Vô Cứu trong tay Nhật Nguyệt Thần Luân là hắn chỗ dựa lớn nhất. Món thần khí này không chỉ có uy lực to lớn, mà lại ẩn chứa cường đại lực lượng pháp tắc, mỗi một lần công kích đều có thể dẫn động thiên địa chi lực, để hắn khó lòng phòng bị. Muốn chiến thắng đối phương, nhất định phải trước đoạt lấy uy lực này tuyệt luân thần khí. Cơ hội vào thời khắc này, Lý Thiên Nguyên trong lòng thầm nghĩ. Ngay tại Kim Vô Cứu đem Nhật Nguyệt Thần Luân ném ra ngoài, phát động một kích chí mạng trong nháy mắt, hắn động, thân hình như điện, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại Nhật Nguyệt Thần Luân phi hành quỹ tích bên trên, hai tay nhanh chóng vũ động, trong miệng nói lẩm bẩm: "Chữ binh quyết, ngưng." Lý Thiên Nguyên thanh âm vang vọng toàn bộ Thái Dương thần cung. Hai tay của hắn nhanh chóng vũ động, kết xuất từng đạo kỳ dị ấn quyết, mỗi một cái ấn quyết đều ẩn chứa lực lượng cường đại, phản phất có thể khống chế trong thiên địa tất cả binh khí. Tại nguồn lực lượng này dẫn dắt bên dưới, trong hư không thiên địa linh khí bắt đầu điên cuồng hội tụ, lấy một loại tốc độ kinh người hướng phía Lý Thiên Nguyên trong tay ngưng tụ. Linh khí như là lao nhanh giang hà, trong chớp mắt, từng thanh tản ra diệu nhãn quang mang trường kiếm chống rông xuất hiện, lít nha lít nhít lơ lửng tại Lý Thiên Nguyên xung quanh, rất nhanh liền tạo thành một mảnh kiếm hải dương. Những trường kiếm này hình thái khác nhau, có thân kiếm vang dài, lóe ra thanh lãnh hàn quang, phảng phất có thể chặt đứt thế gian hết thảy trở ngại, có thân kiếm quan hậu, tản ra hùng hồn khí tức, phảng phất tận chứa lực lượng vô tận. Mỗi một chiếc đều tản ra cường đại kiếm ý, phảng phất là đến từ kiếm chi thế giới sứ giả, mang theo vô tận uy nghiêm và lực lượng. Bọn chúng trên không trung sắp hàng chỉnh tề, tạo thành một cái cự đại kiếm trận, đem Nhật Nguyệt Thần Luân bao bọc vây quanh. Nhật Nguyệt Thần Luân tại trong kiếm trận mạnh mẽ đâm tới, ý đồ đột phá trường kiếm vây quanh. Ánh sáng của nó càng lóa mắt, Nhật Luân hỏa diễm cháy hừng hực, Nguyệt Luân hào quang băng lãnh thấu xương, hai loại lực lượng đan vào lẫn nhau, tạo thành một cỗ cường đại lực trùng kích. Nhưng mà, vạn thanh trường kiếm tạo thành kiếm trận kiên cố, mặc cho Nhật Nguyệt Thần Luân như thế nào trùng kích, đều không thể dao động nó mảy may. Kim Vô Cứu thấy cảnh này, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Thiên Nguyên lại có thể thi triển ra cường đại như thế thủ đoạn, đem Nhật Nguyệt Thần Luân một mực vây khốn, ý đồ cướp đoạt trong tay hắn Nhật Nguyệt Thần Luân. Hừ, muốn đoạt đi Nhật Nguyệt Thần Luân, nằm mơ. Kim Vô Cứu cắn răng nghiến lợi quát, trong mắt lóe ra điên cuồng quang mang. Hai tay của hắn nhanh chóng vũ động, trong miệng nói lẩm bẩm, ý đồ triệu hồi Nhật Nguyệt Thần Luân. Tại Kim Vô Cứu điều khiển bên dưới, Nhật Nguyệt Thần Luân run lẩy bẩy, phát ra một trận trầm thấp vụ vụ âm thanh, phản phất tại kháng cự trường kiếm chói buộc. Ánh sáng của nó trở nên càng thêm lóa mắt, Nhật Nguyệt chi lực điên cuồng phun trào, ý đồ xông phá trường kiếm vây quanh. Phanh phanh phanh. Trường kiếm cùng Nhật Nguyệt Thần Luân không ngừng va chạm, phát ra liên tiếp tiếng vang, phản phất là dày đặc nhịp trống, đập mọi người tâm linh. Trở lại cho ta. Kim Vô Cứu đông nhiên hét lớn một tiếng, một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, rót vào Nhật Nguyệt trong thần luân. Nhật Nguyệt thần luân tại trong kiếm vong mạnh mẽ đâm tới, ý đồ xông phá cái này tầng tầng ngăn cản. Ánh sáng của nó càng lóa mắt, Nhật Luân hỏa diễm và Nguyệt Luân hào quang điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy, đem chúng quanh trường kiếm nhau nhau tiêu hủy. Nhưng mà, cửu bí chân ngôn quyết chữ binh uy lực phi phàm, trường kiếm liên tục không ngừng mà hiện lên, như là một cái lưới lớn, gắt gao đem Nhật Nguyệt Thần Luân vây khốn. Vô luận Nhật Nguyệt Thần Luân giãy giụa như thế nào, đều không thể tránh thoát trường kiếm trói buộc. Bọn chúng đan vào lẫn nhau, đụng vào nhau, bộc phát ra từng đạo ánh sáng chói mắt, toàn bộ không gian đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này vặn vẹo không còn hình dáng. Nhật Nguyệt Thần Luân tại trong kiếm vong không ngừng mà giãy giụa, theo song phương lực lượng giằng co, nó dần dần bị trường kiếm bức ép lấy hướng nơi xa bay đi. Đáng chết! Kim Vô Cứu tức giận rít gào lên lấy, trên mặt tràn đầy lo lắng, hắn liều lĩnh hướng phía Nhật Nguyệt Thần Luân đuổi theo, ý đồ đoạt lại thần khí. Nhưng mà Lý Thiên Nguyên như thế nào tùy tiện để hắn đạt được? Hắn thi triển ra tuyệt thế thân pháp, giống như là một tia chớp xuyên thẳng qua tại trường kiếm ở giữa, từ đầu đến cuối ngăn trở Kim Vô Cứu đường đi. Cứ như vậy, Nhật Nguyệt Thần Luân tại kiếm vong bức ép bên dưới, như một viên mất khống chế lưu tinh, hướng phía nơi xa gào thét bay đi, vừa vặn bay qua Tiểu Kim trên không. Lúc này Tiểu Kim chính quá chú tâm đắm chìm tại hấp thu Kim Ô thần huyết trong quá trình. Theo hắn hấp thu thần huyết càng ngày càng nhiều, thể nội 9 ngày niết bàn văn cũng kích hoạt đến càng ngày càng nhiều, phát ra khí tức cũng càng ngày càng cường đại. Trong thức hải của hắn, đạo thứ 5 Kim Ô niết bàn thần văn đã sáng lên hơn phân nửa quang mang, khoảng cách triệt để kích hoạt chỉ còn lại có một bước cuối cùng. Chỉ cần lại hấp thu một chút Kim Ô thần huyết, là hắn có thể triệt để kích hoạt đạo thứ 5 thần văn, thực lực cũng sẽ đạt được tăng lên thêm một bước. Mà liên tại Nhật Nguyệt Thần Luân bay đến Tiểu Kim trên đỉnh đầu trong nháy mắt, thần luân đột nhiên hào quang tỏa sáng. Nguyên bản liền sáng chói chói mắt Nhật Luân và Nguyệt Luân, giờ phút này quang mang trở nên càng thêm lóa mắt, để cho người ta cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Thần Luân chấn động kịch liệt đứng lên, phát ra thanh âm như là hồng trung giống như vang dội, tại toàn bộ Thái Dương Thần Cung bên trong quân quẩn. Tiểu Kim trên người 9 ngày niết bàn văn tựa hồ cảm ứng được Nhật Nguyệt Thần Luân lực lượng, cũng bắt đầu kịch liệt lóe lên. Đường vân thần bí tản ra ánh sáng nóng bỏng, cùng Nhật Nguyệt Thần Luân quang mang hô ứng lẫn nhau, tạo thành một loại kỳ diệu cộng minh. Lý Thiên Nguyên và Kim Vô Cứu thấy cảnh này, cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái này, đây là có chuyện gì? Kim Vô Cứu nhìn thấy Nhật Nguyệt Thần Luân dị dạng, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Hắn không nghĩ tới, Nhật Nguyệt Thần Luân vậy mà lại tại thời khắc mấu chốt này phát sinh biến hóa như thế, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Chẳng lẽ Lý Thiên Nguyên trong lòng hơi động, hắn bén nhạy đã nhận ra Nhật Nguyệt Thần Luân cùng Tiểu Kim ở giữa vi diệu liên hệ, cũng nhìn ra Nhật Nguyệt Thần Luân tựa hồ không có thương hại Tiểu Kim ý tứ. Ngay tại hai người thời khắc nghi hoặc, Nhật Nguyệt Thần Luân đột nhiên địa chấn kịch liệt động, giống như là có đồ vật gì thức tỉnh một nửa. Ngay sau đó, trên Thần Luân Nhật Nguyệt đồ án quang mang đại thịnh, một đạo khí tức thần bí từ Thần Luân bên trong phát ra, sau đó nhanh chóng hướng phía Tiểu Kim bay đi. Không tốt, đây là khí linh thức tỉnh dấu hiệu. Kim Vô Cứu kinh hô một tiếng, hắn không kịp chờ đợi hướng phía Tiểu Kim phóng đi, ý đồ đánh vỡ loại này kỳ diệu của mình. Chương 366, thần khí ngoại ý muốn nhận chủ. Chương 366, thần khí ngoại ý muốn nhận chủ muốn đi qua, trước hỏi qua kiếm trong tay của ta. Nhưng mà Lý Thiên Nguyên ha có thể để hắn đạt được? Hắn hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, giống như là một tia chớp ngăn tại Kim Vô Cứu trước mặt, trong tay bốn thanh cực đạo tiên kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hành, đem Kim Vô Cứu đường đi một mực ngăn trở. Kim Vô Cứu lòng nóng như lửa đốt, hắn điên cuồng cơ trong tay pháp quyết, từng đạo cường đại công kích hướng phía Lý Thiên Nguyên chút xuống mà đi. Mà đổi thành một bên, Nhật Nguyệt Thần Luân giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt liền đi tới Tiểu Kim trước người. Tiểu Kim lúc này còn đắm chìm tại hấp thu Kim Ô thần huyết trong trạng thái, đối với chuyện xảy ra chung quanh hồn nhiên không biết. Sau một khắc, Nhật Nguyệt Thần Luân hào quang tỏa sáng, tại Tiểu Kim hướng trên đỉnh đầu xoay vài vòng, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, bọc tại Tiểu Kim cái trán, phảng phất tìm tới chính mình kết cục. Trong chốc lát, Tiểu Kim chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tràn vào thể nội, cùng hắn huyết mạch dung hợp lẫn nhau. Trong thức hải của hắn, chín ngày niết bàn văn quang mang đại thịnh, nguyên bản ảm đạm thần văn giờ phút này trở nên sáng lên, một cỗ cường đại lực lượng ở trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt. Cái này, đây là có chuyện gì? Tiểu Kim thân thể hơi chấn động một chút, hắn từ từ mở mắt, trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc, nhưng hắn có thể cảm nhận được, Nhật Nguyệt Thần Luân đối với hắn không có ác ý, ngược lại cùng mình thân thể sinh ra một loại kỳ diệu cộng minh, phản phất nó đã trở thành thân thể của mình một bộ phận. Hắn có thể cảm nhận được thần luân cảm xúc, cũng có thể điều khiển thần luân lực lượng. Chủ nhân, Nhật Nguyệt Thần Luân giống như nhận ta là chủ. Tiểu Kim nhịn không được kinh hô một tiếng. Lý Thiên Nguyên nghe nói như thế, cũng không khỏi đến có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới sự tình liền xuất hiện dạng này chuyển biến. Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể nghĩ thông suốt, Tiểu Kim vốn là có được bộ tộc Kim Ô hoàng giả huyết mạch, tăng thêm lại kích hoạt lên 9 ngày niết bàn thần văn, rất có thể phù hợp Nhật Nguyệt Thần Luân lực lượng, dẫn đến thần luân nhận chủ. Tiểu Kim, làm được tốt. Lý Thiên Nguyên la lớn, trong thanh âm tràn đầy cổ vũ và tán thưởng. Rất có thể phù hợp Nhật Nguyệt Thần Luân lực lượng, dẫn đến thần luân nhận chủ. Lý Thiên Nguyên trong lòng có chút kích động, Kim Vô Cứu tức giận nhìn xem một màn này, trên mặt biểu lộ bắt đầu vặn mèo. Không, điều đó không có khả năng. Nhật Nguyệt Thần Luân làm sao lại nhận ngươi thẳng nhãi con này làm chủ? Thanh âm của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ, trong lòng không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Đã mất đi Nhật Nguyệt Thần Luân lực lượng gia trì, trong nháy mắt Kim Vô Cứu thực lực trong nháy mắt giảm mạnh, về tới trước đó trạng thái, thậm chí còn không bằng trước đó. Lý Thiên Nguyên đứng chắp tay, khóe môi nhếch lên một vòng trêu tức cười, mắt sáng như lúc mà nhìn xem Kim Vô Cứu, không có cái gì không thể nào, cái gọi là thần khí từ trước đến nay chọn chủ mà dừng, mà ngươi xem ra là không xứng chấp trưởng Nhật Nguyệt Thần Luân. Kim Vô Cứu nghe vậy giận không kềm được, hắn điên cuồng vận chuyển thể nội lực lượng, như toàn cưỡng ép triệu hồi Nhật Nguyệt Thần Luân. Nhưng mà vô luận hắn cố gắng như thế nào, Thần Luân kia lại như là bị Tiểu Kim một mực hấp thụ ở bình thường, không nhúc nhích tí nào. Tiểu xuất sinh, mau đưa Thần Luân trả lại cho ta. Hắn điên cuồng mà gầm thét, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Kim Vô Cứu, hiện tại Nhật Nguyệt Thần Luân đều rời bỏ ngươi, xem ra là trời muốn diệt ngươi a. Lý Thiên Nguyên cười nhạo nói: "Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý quá sớm." Kim Vô Cứu cắn răng, hung tợn nói ra, trong thanh âm tràn đầy oán hận: "Cái này vẫn chưa xong, ta sẽ không cứ như vậy tùy tiện thua ngươi." Trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng, không có Nhật Nguyệt Thần Luân hắn không thể nào là trước mắt nhân tộc này đối thủ, nhưng làm Thái Dương Thần Sơn đã từng cao cao tại thượng đại trưởng lão, niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn cứ như vậy từ bỏ. "Có đúng không? Vậy ta cũng muốn xem thử xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa." Lý Thiên Nguyên nhìn thấy Kim Vô Cứu biểu lộ, trong lòng âm thầm cười lạnh. Hắn thấy, Kim Vô Cứu hiện tại không có Nhật Nguyệt Thần Luân, bất quá là vùng vây dây chết mà thôi. "Đi." Lý Thiên Nguyên khẽ quát một tiếng, hai tay của hắn nhanh chóng vũ động, chỉ huy vạn thanh trường kiếm hướng phía Kim Vô Cứu công tới. Kiếm hải như là một đám dã thú hung mãnh, dương nhanh múa vút nhào về phía Kim Vô Cứu, mỗi một chiếc trường kiếm đều mang uy hiếp chí mạng, phảng phất muốn đem Kim Vô Cứu xé thành mảnh nhỏ. Kim Vô Cứu thấy thế, sắc mặt đại biến. Hắn đội vàng tế ra chính mình một mặt hồng hóa sắc đại thuẫn, ý đồ ngăn cản trường kiếm công kích. Nhưng mà, vạn thanh trường kiếm công kích thật sự là quá mãnh liệt, hắn ngăn cản lộ ra như vậy vô lực. Trường kiếm không ngừng mà đụng vào trên đại thuẫn, phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng vang, mỗi một lần va chạm đều để Kim Vô Cứu cánh tay có chút run lên, thân thể của hắn cũng không khỏi tự chủ lùi về phía sau mấy bước. "Không, ta không có khả năng cứ như vậy thua." Kim Vô Cứu trong lòng giống giận. Hắn biết, nếu như tiếp tục như vậy nữa, chính mình chắc chắn chết tại Lý Thiên Nguyên trong tay. Thế là, hắn cắn răng, thi triển ra tất cả bộ liếng, đem lực lượng trong cơ thể không giữ lại chút nào rót vào sau lưng Đại Nhật Hư Ảnh bên trong. Đại Nhật Hư Ảnh quang mang đại thịnh, hỏa diễm càng nóng bỏng, cháy hừng hực hỏa diễm tựa như từng đầu hỏa xà, dương nhanh múa vút nhào về phía trường kiếm, cùng trường kiếm triển khai kịch liệt đối kháng. Nhưng mà coi như vậy, cũng chỉ có thể ngăn cản một chút thời gian, từ từ Kim Vô Cứu có vẻ hơi chật vật không chịu nổi. Trên mặt của hắn tràn đầy mồ hôi và mỏi mệt, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ bối rối và sợ hãi. Hắn không ngừng mà thôi động Đại Nhật Hư Ảnh, ý đồ ngăn cản trường kiếm công kích, nhưng hắn linh lực cũng đang không ngừng tiêu hao, động tác của hắn cũng biến thành càng ngày càng chậm chạp. "Ha ha, Kim Vô Cứu, ngươi đã hết biện pháp ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi." Lý Thiên Nguyên nhìn thấy Kim Vô Cứu bộ dáng chật vật, nhịn không được cười ha hả. "Hừ, muốn cho ta thúc thủ chịu trói, ngươi nằm mơ." Kim Vô Cứu cắn răng, hung tợn nói ra. Trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng và phẫn nộ, hắn làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng, chính mình vậy mà lại bại bởi một tên nhân tộc tiểu tử. Đúng lúc này, Lý Thiên Nguyên tìm được một cái cơ hội tuyệt hảo. Hắn nhìn thấy Kim Vô Cứu tại ngăn cản trường kiếm lúc công kích, xuất hiện một cái ngắn ngủi sơ hở. Thế là, hắn không chút do dự thao túng đầy trời trường kiếm, hướng phía sơ hở này công tới. Trường kiếm giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt xuyên qua đại thuẫn phòng ngự, hướng phía Kim Vô Cứu vọt tới. Kim Vô Cứu thấy cảnh này, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Hắn muốn tránh né, nhưng đã tới đã không kịp. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn trường kiếm hướng phía chính mình bay tới, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Phúc. Vài thanh trường kiếm trong nháy mắt xuyên thấu Kim Vô Cứu thân thể, máu tươi từ trong thân thể của hắn phun ra ngoài, nhuộm đỏ quần áo của hắn. Chẳng lẽ ta thật muốn mệnh tang nơi này? Kim Vô Cứu đưa tay lau bên miệng vết máu, túi đầu nhìn xem ngực chảy xuôi máu tươi, trên mặt của hắn hiện ra một tia không cam lòng và tuyệt vọng. Hắn đường đường chuẩn đế đỉnh phong cự phách, Thái Dương Thần Sơn đại trưởng lão, lại để cho chết tại một tên nhân tộc tiểu tử trong tay. Cái này khiến hắn như thế nào cam tâm? Ầm ầm, ngay tại Kim Vô Cứu mãn tâm tuyệt vọng, cho là mình bỏ mạng ở tại chỗ thời điểm, đột nhiên, thế đàn chỗ lần nữa nổi lên một trận mãnh liệt bạo quang. Chương 367, Càn Khôn Xá Tắc Đồ. Chương 367, Càn Khôn Xá Tắc Đồ. Quang mang kia sáng chói chói mắt, như là một viên tân sinh thái dương, chiếu sáng toàn bộ Thái Dương Thần Cung, thậm chí so trước đó Nhật Nguyệt Thần Luân đưa tới dị tượng còn chói mắt hơn mấy lần. Ngay sau đó, thiên địa đột nhiên biến sắc. Toàn bộ đại điện bị một mảnh ngũ thải ban lan hào quang bao phủ, những hào quang này như là từng thất hoa mỹ tơ lụa, trên không trung tùy ý vũ động, đan dệt ra các loại thần bí mà đồ án kỳ dị. Tại cái này làm cho người rung động thiên địa trong biến hóa, một bức tranh chậm rãi từ trong tế đàn bay ra. Trên bức tranh, sơn hà xã tắc sinh động như thật, phảng phất ẩn chứa toàn bộ thế giới huyền bí. Mỗi một chỗ sơn thủy, mỗi một mảnh thổ địa đều tản ra thần bí mà khí tức cổ xưa, để cho người ta không khỏi vì đó say mê. Bức tranh tản ra nhu hòa mà quang mang thần bí, phảng phất có một loại lực lượng vô hình tại dẫn dắt nó. Nó chậm rãi hướng phía Kim Vô Cứu bay đi, cuối cùng vững vàng rơi vào trước người hắn. Cái này, đây là Càn Khôn Xá Tắc Đồ. Kim Vô Cứu nhìn xem cái kia chậm rãi bay tới bức tranh, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia chấn kinh, sau đó liền bị cuồng hỉ thay thế. Trên mặt của hắn lộ ra vặn vẹo dáng tươi cười, phảng phất thấy được lật bàn hy vọng. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Kim Vô Cứu điên cuồng địa lại cười, trong tiếng cười đầy đắc ý và phách lối. Hắn bỗng nhiên vươn tay, một phát bắt được Càn Khôn Xá Tắc Đồ, phảng phất bắt lấy chính mình cây cỏ cứu mạng. Tiểu tử, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Hiện tại ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào ngăn cản Càn Khôn Xá Tắc Đồ uy lực. Kim Vô Cứu đại tiếng giống giận nói, trong thanh âm tràn đầy khiêu khích và uy hiếp. Hai tay của hắn cầm thật chặt Càn Khôn Xá Tắc Đồ, linh lực trong cơ thể như mãnh liệt như thủy triều điên cuồng tràn vào trong đó. Theo linh lực rót vào, Càn Khôn Xá Tắc Đồ hào quang tỏa sáng, một cỗ cường đại mà lực lượng thần bí từ trong đồ tràn ngập ra. Nguồn lực lượng này phảng phất có thể vặn vẹo thời không, không gian chung quanh bắt đầu ba động kịch liệt, từng đạo vết nứt màu đen như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn. Sau đó Càn Khôn Xá Tắc Đồ đột nhiên triển khai, một cỗ cường đại hấp lực từ trong đồ truyền ra, phảng phất một cái lỗ đen thật lớn, muốn đem hết thảy chung quanh đều thôn phệ đi vào. Lý Thiên Nguyên chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình chăm chú nắm kéo hắn, để thân thể của hắn không tự chủ được hướng phía Càn Khôn Xá Tắc Đồ bay đi. Không tốt. Lý Thiên Nguyên trong lòng thầm kêu một tiếng, hắn lập tức vận chuyển thể nội linh lực, ý đồ chống cự cỗ lực hút này. Hắn quanh thân quang mang lấp lóe, hỗn độn trung lơ lửng ở trên đỉnh đầu, tản mát ra một tầng màn ánh sáng màu vàng nóng, đem hắn chăm chú bảo vệ. Đồng thời, trong tay hắn bốn thanh cực đạo tiên kiếm cũng phi tốc xoay tròn, phát ra ông ông tiếng kiếm reo, ý đồ chặt đứt cố lực hút này. Nhưng mà, Càn Khôn Xá Tắc Đồ lực lượng thật sự là quá cường đại. Hắn ý đồ ngăn cản, nhưng này hấp lực lại như là một cỗ vô hình tự lực, chăm chú nắm kéo thân thể của hắn, để hắn không cách nào tránh thoát. Hừ, dãy rủa đi, càng dãy rủa, ngươi liền hãm đến càng sâu. Kim Vô Cửu nhìn xem Lý Thiên Nguyên dãy rủa, trên mặt lộ ra đắc ý dáng tươi cười. Hắn gia tăng đối với Càn Khôn Xá Tắc Đồ thôi động, hấp lực kia trở nên càng thêm cường đại, phản phất muốn đem Lý Thiên Nguyên triệt để thôn vệ. Tại cái kia hấp lực cường đại bên dưới, Lý Thiên Nguyên thân thể không tự chủ được hướng phía Càn Khôn Xá Tắc Đồ bay đi. Hai chân của hắn trên mặt đất vạch ra hai đạo vết tích thật sâu, lại không cách nào ngăn cản mình bị hút vào vận mệnh. Đi vào đi. Kim Vô Cứu đại quát một tiếng, Càn Khôn Xá Tắc Đồ quang mang lóe lên, Lý Thiên Nguyên thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, bị hút vào trong bức tranh. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi liền ngoan ngoãn vây ở Càn Khôn Xá Tắc Đồ bên trong chờ chết đi. Kim Vô Cứu điên cuồng địa lại cười, tiếng cười tại Thái Dương Thần Cung bên trong quanh quẩn, tràn đầy điên cuồng và đắc ý. Lý Thiên Nguyên chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên, liền tới đến một cái thế giới kỳ dị. Thế giới này vô biên vô hạn, phản phất không có cuối cùng, núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần đầy đủ mọi thứ, nhưng lại tràn ngập một cỗ kiểm chế mà kinh khủng khí tức. Trên bầu trời, cựu luân đại nhật treo cao, tản ra ánh sáng nóng bỏng, đem toàn bộ thế giới nướng đến như là luyện ngục bình thường. Đại địa khô nước, dòng sông khô cạn, sông núi pha thoái, một mảnh hoàng vu cảnh tượng. Đây chính là Càn Khôn Xá Tắc Đồ thế giới. Quả nhiên không thể coi thường. Lý Thiên Nguyên cau mày, trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắn có thể cảm nhận được trong thế giới này ẩn chứa lực lượng cường đại, mỗi một đạo quang mang, mỗi một tia khí tức đều phảng phất có thể đem hắn nghiền nát. Lúc này đột nhiên vô số kim ô pháp tướng từ bốn phương tám hướng hiện ra đến, ở trên bầu trời xoay quanh bay múa, trên người của bọn nó thiêu đốt lên hừng hực liên hỏa, mỗi một lần huy động cánh đều có thể dẫn phát một trận cường đại sóng nhiệt, đem không khí xung quanh đều nhóm lửa. Những này kim ô pháp tướng sinh động như thật, mỗi một cái đều tản ra khí tức cường đại, phảng phất là chân chính kim ô giáng lâm. Bọn chúng vây quanh Lý Thiên Nguyên, hợp thành một cái cự đại phần thiên đại trận, hướng phía Lý Thiên Nguyên đáp xuống, ý đồ đem hắn triệt để đốt cháy hầu như không còn. Hừ. Lý Thiên Nguyên hừ lạnh một tiếng, xung quanh thân thể của hắn, hỗn độn trung lơ lửng giữa không trung, tản mát ra một tầng màn ánh sáng màu vàng nóng, đem hắn bức vàng bảo hộ ở trong đó. Kim Ô pháp tướng công kích không ngừng mà đụng vào trên màn sáng, phát ra từng tiếng trầm muộn tiếng vang, nhưng lại không cách nào đối với Lý Thiên Nguyên tạo thành tổn thương chút nào. Cùng lúc đó, sông núi nhật nguyệt dòng sông cũng giống như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, nhao nhao hướng phía Lý Thiên Nguyên phát động công kích. Ngọn núi to lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo vô tận uy thế hướng phía hắn đập tới, dòng sông lao nhanh hóa thành từng đạo thủy long, dương nhanh múa bước nhào về phía hắn, trên bầu trời nhật nguyệt cũng phóng xuất ra cường đại quang mang, ý đồ đem hắn thân thể hóa tan. Đến hay lắm. Lý Thiên Nguyên hét lớn một tiếng, xung quanh thân thể của hắn, kiếm khí giăng khắp nơi, tạo thành một đạo kín không kẽ hở kiếm võng, đem những công kích kia hắn ngọn núi, thủy long và quang mang nhao nhao ngăn cản ở bên ngoài. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa hắn cường đại kiếm ý kia như là từng thanh lưới dao, cắt không gian xung quanh, khiến cho trong không gian xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rách. Tại ngăn cản công kích trong quá trình, Lý Thiên Nguyên đại não cũng đang nhanh chóng vận chuyển, hắn đang tìm kiếm lấy phá giải Càn Khôn Xá Tắc Đồ phương pháp. Hắn biết, chỉ có tìm tới Càn Khôn Xá Tắc Đồ nhược điểm, mới có thể đánh vỡ khốn cảnh này, nếu không, phía ngoài tiểu Kim Linh đều sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cùng lúc đó, tại Thái Dương Thần Cung bên trong, Kim Vô Cứu đem Lý Thiên Nguyên thành công hút vào Càn Khôn Xá Tắc Đồ sau, không kịp chờ đợi nhìn về phía tế đàn, về phần một bên tiểu Kim và Kim Linh, hắn hoàn toàn không có để ở trong mắt. Hắn thấy, đã mất đi Lý Thiên Nguyên che chở, tiểu Kim và Kim Linh căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi, bất quá là hai cái tiểu lâu la thôi, tiện tay liền có thể bóp chết. Giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mau chóng tiến vào bảo khố, cầm tới cuối cùng một kiện thần khí Đông Hoàng Trung. Chỉ cần đạt được Đông Hoàng Trung, ba kiện thần khí tề tụ, là hắn có thể mượn nhờ thần khí lực lượng đột phá đến đại đế cảnh, triệt để khống chế Thái Dương Thần Sơn, trở thành giữa vùng thiên địa này bá chủ. Chương 368, Nhật Nguyệt Thần Luân Hộ Chủ. Chương 368, Nhật Nguyệt Thần Luân Hộ Chủ. Trong lúc nhất thời, Kim Vô Cứu trong ánh mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng, không kịp chờ đợi quay người, hướng phía tế đàn phương hướng phóng đi. Hắn trông thấy, trong tế đàn có một cái khe, trong khe hở có một đoàn thất thải quang mang. Tại trong quang mang kia, loáng thoáng ở giữa có thể nhìn thấy có một tôn chuông lớn ở trong đó. Tôn này chuông lớn cùng hỗn độn chuông hoàn toàn khác biệt, nó toàn thân hiện ra thất thải quang mang, đồng thời tản ra bảng bạc mênh mông khí tức. Tại thân chuông mặt ngoài trên cùng có cựu luân đại nhật, phía dưới thì khắc ấn lấy các loại thần thú cùng chữ viết, cùng phong cách cổ xưa phức tạp phù văn. Từ xa nhìn lại, tựa hồ có thể phát họa ra vô số đầu chân long, phượng hoàng các loại yêu thú mạnh mẽ. Tiên thú đồ án, sinh động như thật, tựa như lúc nào cũng muốn sống tới, từ trong đó xông ra. Đây chính là Đông Hoàng Trung. Kim Vô Cứu nhẹ nhàng nói ra, trong thanh âm tràn đầy kính sợ và kích động. Hắn chậm rãi vươn tay, hướng phía Đông Hoàng Trung chụp tới. Khi Kim Vô Cứu tay chạm đến Đông Hoàng Trung trong nháy mắt, một cỗ cường đại mà lực lượng thần bí từ Đông Hoàng Trung bên trong tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất bị một cỗ lực lượng khổng lồ tràn ngập, mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng. Ha ha ha, rốt cục để cho ta đạt được ngươi. Không hưởng công ta nhiều năm như vậy mưu đồ. Kim Vô Cứu tiếng cười điên cuồng má đắc ý, tại Thái Dương Thần Cung bên trong quanh quẩn. Trong đầu của hắn bắt đầu huyễn tưởng chính mình trở thành đại đế sau chẳng cảnh, toàn bộ Thái Dương Thần Sơn đều sẽ tại dưới chân của hắn thần phục, hắn sẽ thành giữa vùng thiên địa này chỗ thể, quan sát chúng sinh. Sau một hồi lâu, Kim Vô Cứu mới tỉnh táo lại, ánh mắt chuyển hướng một bên tiểu Kim, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Hắn nhìn xem tiểu kim trên cổ Nhật Nguyệt thần luân, dục vọng trong lòng như ngọn lửa bốc cháy lên. Nhật Nguyệt này thần luân, cuối cùng vẫn là ta. Kim Vô Cứu tự lẩm bẩm, chỉ cần đạt được nó, lại thêm Đông Hoàng Trung và Càn Khôn Xá Tắc Đồ, ta liền có thể mượn nhờ ba kiện thần khí lực lượng, đột phá đến đại đế cảnh, triệt để khống chế Thái Dương thần sơn. Nghĩ tới đây, Kim Vô Cứu từng bước hướng phía tiểu kim đi đến. Cước bộ của hắn trầm ổn mà hữu lực, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở lòng của mọi người bên trên, để cho người ta cảm thấy không gì sánh được kiềm chế và sợ hãi. Tiểu Kim cảm nhận được Kim Vô Cứu uy hiếp, trong lòng của hắn tràn đầy khẩn trương và sợ hãi. Hắn ý đồ dãy rủa lấy đứng lên, lại phát hiện thân thể của mình bị Tam Túc Kim Ô đỉnh lực lượng trói buộc, căn bản là không có cách động đậy. "Không, không được qua đây." Tiểu Kim hoảng sợ hô, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Hắn nhìn xem Kim Vô Cứu từng bước một tới gần, sợ hãi trong lòng càng mãnh liệt. "Hừ, hiện tại biết sợ hãi, đã chậm." Kim Vô Cứu cười lạnh nói, hắn vừa đi vừa từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Tiểu Kim lạnh lùng tốt, "Tiểu tạp chủng, liền ngay cả ngươi phụ hoàng đều chết trong tay ta, ngươi một quặng lông đều không có giải đủ tiểu tử, thế mà còn dám trở về, chỉ có thể nói chính ngươi tự tìm đường chết, chết không được ta." Mà đổi thành một bên, Kim Linh nhìn thấy Kim Vô Cứu hướng phía Tiểu Kim đi đến, không để ý trên người mình đau xót, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, trong mắt lóe ra kiên định và mang, không chút do dự hướng phía Kim Vô Cứu bắt tới. "Kim Vô Cứu, ngươi tên phản đồ này, mơ tưởng tổn thương điện hạ." Kim Vô Cứu nghe được Kim Linh thanh âm, xoay đầu lại, nhìn xem nàng, trên mặt lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. "Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ ngăn cản ta?" Hắn cười lạnh nói, trong thanh âm tràn đầy khinh thường và khinh miệt, "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá là một cái vùng vẫy dãy chết sâu kiến thôi. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Ta sẽ không để cho ngươi được như ý." Kim Linh giận dữ hét, nàng đột nhiên phóng tới Kim Vô Cứu, trong tay ngưng tụ ra một đạo quang mang màu vàng, hướng phía Kim Vô Cứu bắt tới. Đạo ánh sáng kia ẩn chứa nàng toàn bộ lực lượng, mặc dù yếu ớt, nhưng lại tràn đầy kiên định và quyết tuyệt. Kim Vô Cứu nhìn xem Kim Linh phóng tới quang mang, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo lực lượng cường đại liền đem Kim Linh công kích tùy tiện hóa giải. Đạo lực lượng kia như là một cơn gió lớn, đem Kim Linh thổi đến bay rất ra ngoài. Phanh! Kim Linh ngã rầm trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể của nàng trên mặt đất lộn vài vòng, mới ngừng lại được. "Không biết tự lượng sức mình, liền ngay cả các ngươi mời tới nhân tộc kia đều phải chết, ngươi bây giờ còn dám tới cản đường của ta, thật sự là không biết sống chết." Kim Vô Cứu thanh âm băng lãnh mà chảo phúng, như là một thanh lưỡi dao, hung hăng đau nhói Kim Linh tâm. "Đúng vậy a, hiện tại liền ngay cả điện hạ mời tới cái kia cường đại nhân tộc, ngay tại Càn Khôn Xá Tắc Đồ bên trong sinh tử không biết, vậy bọn hắn đâu còn có năng lực đối phương." Khu cụ Kim Linh nằm trên mặt đất, ho kịch liệt thấu lấy, máu tươi không ngừng mà từ khóe miệng của nàng tràn ra. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy tuyệt vọng và không cam lòng. Hắn không nghĩ tới một đi ngang qua quan trận tướng, vượt mọi chông gai, kết quả là hay là thất bại trong gang tấc. Nhìn xem Kim Vô Cứu từng bước một đi hướng Tiểu Kim, nàng lại bất lực. "Điện hạ, có lỗi với cô không thể bảo vệ tốt ngươi." Kim Linh tự mình lẩm bẩm, phản phất tại hướng Tiểu Kim nói nàng bất đắc dĩ và ấy nấy. "Cô." Tiểu Kim nhìn thấy Kim Linh thụ thương, trong lòng cực kỳ bi thương. Hắn liều mạng dãy rồi lấy, ý đồ tránh thoát Tam Túc Kim Ô đỉnh trói buộc, nhưng mà, lực lượng của hắn tại cái này cường đại trói buộc bên dưới, lộ ra nhỏ bé như vậy, căn bản là không có cách dung chuyển mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kim Vô Cứu từng bước một tới gần, bóng ma tử vong cũng theo đó càng ngày càng đậm. Kim Vô Cứu từng bước một đến gần, trong ánh mắt của hắn lóe ra điên cuồng cùng tham lam, nhìn chằm chằm Tiểu Kim cái cổ cái trán Nhật Nguyệt thần luân, phảng phất đó là vật trong túi của hắn. "Tiểu tạp chủng, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Kim Vô Cứu nổi giận gầm lên một tiếng, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tuyệt, hắn bỗng nhiên giơ tay lên, một đạo quang mang màu vàng trong tay hắn ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành một thanh khổng lồ lưỡi dao màu vàng, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía Tiểu Kim hung hăng chém tới. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một mực an tĩnh treo ở Tiểu Kim trên trán Nhật Nguyệt thần luân đột nhiên hào quang tỏa sáng, quang mang mãnh liệt như là một viên sáng chói tinh thần, chiếu sáng toàn bộ Thái Dương thần cung. Nhật Nguyệt thần luân tự động bay lên, lơ lửng tại Tiểu Kim trước người, tản mát ra một cỗ cường đại mà lực lượng thần bí, hình thành một đạo không thể phá vỡ hộ thuẫn, đem Tiểu Kim chăm chú bảo hộ ở trong đó. Cái kia hộ thuẫn bên trên, Nhật Luân hỏa diễm cháy hừng hực, nhiệt độ nóng bỏng để không khí chung quanh cũng vì đó mà mèo, Nguyệt Luân hào quang thanh lãnh trong sáng, tản ra khí tức băng lãnh, cùng Nhật Luân hỏa diễm đan vào lẫn nhau, tạo thành một loại kỳ diệu mà lực phòng ngự cường đại. Kim Vô Cứu chém ra lưỡi dao màu vàng, hung hăng đụng vào hộ thuẫn bên trên, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa, phảng phất là hai ngôi sao đụng vào nhau, toàn bộ Thái Dương thần cung cũng vì đó chấn động kịch liệt. "Ân." Kim Vô Cứu thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Nhật Nguyệt thần luân thế mà lại tự động hộ chủ, mà lại lực phòng ngự này số lượng cường đại như thế, hắn một kích toàn lực, vậy mà không cách nào dung chuyển mảy may. Nhưng mà, loại này chấn kinh chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh, Kim Vô Cứu trong ánh mắt liền hiện lên một tia tham lam và hung ác. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay Đông Hoàng Trung, cảm nhận được Đông Hoàng Trung nội ẩn chứa bàng bạc lực lượng, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, "Thử, coi như ngươi có Nhật Nguyệt thần luân thủ hộ thì như thế nào? Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Chương 369, Phù Tang thần thụ diệu dụng. Chương 369, Phù Tang thần thụ diệu dụng. Kim Vô Cứu hai tay cầm thật chặt Đông Hoàng Trung, linh lực trong cơ thể như mãnh liệt như thủy triều điên cuồng tràn vào trong đó. Đông Hoàng Trung hào quang tỏa sáng, một cỗ cường đại mà lực lượng thần bí từ trong trung tràn ngập ra, toàn bộ Thái Dương thần cung đều bị nguồn lực lượng này bao phủ, phản phất lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong. Tại trong mảnh hỗn độn này, ẩn ẩn có núi non sông ngòi, Nhật Nguyệt tinh thần huyền ảnh hiện hiện, mỗi một cái huyền ảnh đều tản ra khí tức cường đại, phản phất ẩn chứa toàn bộ thế giới lực lượng. "Cho ta trấn áp." Kim Vô Cứu hét lớn một tiếng, thanh âm như hồng trung giống như vang dội tại Thái Dương Thần Cung bên trong quanh quẩn. Hắn đột nhiên đem Đông Hoàng Trung hướng phía Nhật Nguyệt Thần Luân đập tới, Đông Hoàng Trung mang theo vô tận uy thế, như là một viên rơi xuống tinh thần, vạch phá bầu trời, trong nháy mắt đi vào Nhật Nguyệt Thần Luân trước mặt. Nhật Nguyệt Thần Luân cảm nhận được Đông Hoàng Trung cường đại uy hiếp, quang mang càng lóa mắt, Nhật Luân cùng Nguyệt Luân điên cuồng xoay tròn, ý đồ ngăn cản Đông Hoàng Trung công kích. Nhật Luân bên trên hỏa diễm cùng Nguyệt Luân hào quang đan vào một chỗ, hình thành một đạo ngũ thải ban lan màn sáng, đem Tiểu Kim một mực bảo hộ ở trong đó. Oeng! Đông Hoàng Trung cùng Nhật Nguyệt Thần Luân hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, lực lượng cường đại trùng kích khiến cho không gian chung quanh trong nháy mắt sụp đổ, tạo thành một cái lỗ đen thật lớn. Trong lỗ đen, hấp lực cường đại đem hết thảy chung quanh đều thôn vệ đi vào, bao quát những cái kia sụp đổ kiến trúc hải cốt cùng vảy ra hòn đá. Thái Dương Thần Cung mặt đất cũng xuất hiện vô số đạo vết rách, phản phất bị một con bàn tay vô hình tùy ý xé rách, tùy thời đều có thể triệt để sụp đổ. Tại luồng sức mạnh mẽ này trùng kích vào, Nhật Nguyệt Thần Luân mặc dù vẫn như cũ ngoan cường mà ngăn cản, nhưng cũng bắt đầu xuất hiện vẻ run rẩy. Kim Vô Cứu thấy cảnh này, trên mặt lộ ra đắc ý dáng tươi cười, "Hừ, Nhật Nguyệt Thần Luân, ngươi cuối cùng vẫn là trốn không thoát lòng bàn tay của ta." Hắn gia tăng đối với Đông Hoàng Trung thôi động, nguồn lực lượng cường đại kiếp như là một cô mãnh liệt dòng lũ, không ngừng đánh thẳng vào Nhật Nguyệt Thần Luân phòng ngự. Nhật Nguyệt Thần Luân quang mang bắt đầu dần dần ảm đạm, hộ thuẫn cũng biến thành càng ngày càng yếu kém, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Đông Hoàng Trung triệt để phá hủy. Tiểu Kim nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết, Nhật Nguyệt Thần Luân mặc dù cường đại, nhưng là tu vi hiện tại hay là quá yếu, căn bản không phát huy ra nó toàn bộ uy lực, nếu như Nhật Nguyệt Thần Luân bị phá, hắn chắc chắn khó giữ được tính mạng. Ngay tại Tiểu Kim cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, tại Càn Khôn xã tắc đồ bên trong, một mảnh hỗn độn cùng hoang vu xen lẫn cảnh tượng. Lý Thiên Nguyên độc thân đứng thẳng, bốn phía là cuồng bạo tàn phá bừa bãi năng lượng loạn lưu, như là từng đầu dương nhanh múa vút mãnh thú, tùy thời chuẩn bị đem hắn thôn vệ. Trên bầu trời, Cửu Luân đại nhật treo cao, tản ra nóng bỏng mà cuồng bạo quang mang, đem toàn bộ thế giới nướng đến nóng bỏng khó nhịn. Lý Thiên Nguyên trong ánh mắt không có một vẻ khẩn trương, càng nhiều hơn chính là tỉnh táo cùng kiên định. Hắn biết rõ, chính mình nhất định phải nhanh tìm tới phá giải Càn Khôn xã tắc đồ phương pháp, nếu không Tiểu Kim cùng Kim Linh sẽ lâm vào chỗ bạn kiếp bất phục. Thế giới này lực lượng mặc dù cường đại, nhưng lại cũng không phải là không có kẽ hở. Lý Thiên Nguyên trong lòng âm thầm suy tư, hắn mở ra Hỗn Độn Thần Đồng tại thế giới kỳ dị này bên trong bốn chỗ liếc nhìn, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, ý đồ tìm kiếm Càn Khôn xã tắc đồ nhược điểm. Cuối cùng, ánh mắt của hắn như ngừng lại trên bầu trời Cửu Luân đại nhật bên trên, hắn phát hiện, cái này Cửu Luân đại nhật vận chuyển cũng không phải là không có quy luật chút nào, mà là tạo thành một loại kỳ lạ trận pháp. Trận pháp này ẩn chứa lực lượng cường đại, mỗi một vòng đại nhật quang mang cùng nhiệt lượng đều hô ứng lẫn nhau, cộng đồng duy trì lấy Càn Khôn xã tắc đồ ổn định. Thì ra là thế, cái này Càn Khôn xã tắc đồ lấy Cửu Luân đại nhật làm hệ tâm, tạo dựng ra thế giới kỳ dị này. Nếu có thể phá cái này Cửu Luân đại nhật, có lẽ liền có thể đánh vỡ Càn Khôn xã tắc đồ trói buộc. Lý Thiên Nguyên thấp giọng tự nói, trong ánh mắt lóe ra trí tuệ quang mang, phảng phất đã thấy phá cục hy vọng. Nhưng mà muốn đánh phá trận pháp này nói nghe thì dễ, mỗi một vòng đại nhật đều ẩn chứa lực lượng cường đại, bọn chúng quang mang cùng nhiệt lượng đủ để đem bất luận cái gì người đến gần hóa thành cho tàn. Mà lại những này đại nhật ở giữa lẫn nhau ở giữa, tạo thành một tòa Cửu Nhật liên tinh đoạt trận, tàn mát ra vô cùng vô tận Thái Dương tinh hỏa. Bình thường thủ đoạn căn bản là không cách nào phá hủy. Trước thử một lần lấy man lực đối cứng. Lý Thiên Nguyên song quyền nắm chặt, con mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời Cửu Luân đại nhật. Quanh thân quang mang lấp lóe, hỗn độn trung lơ lửng ở trên đỉnh đầu, tản mát ra một tầng màn ánh sáng màu vàng nóng, đem hắn chăm chú bảo vệ. Đồng thời, trong tay hắn bốn thanh cực đạo đế binh cũng phi tốc xoay tròn, phát ra ông ông tiếng kiếm reo. Một giây sau, hắn đưa tay vây một cái, bốn thanh cực đạo đế binh như là bốn con dao long bình thường, phá không mà ra. Bá! Sáng chói kiếm mang gào thét mà ra, thẳng đến trong bầu trời trong đó một vầng mặt trời mà đi. Bốn thanh cực đạo đế binh tựa như bốn đạo thanh hồng xẹt qua chân trời, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền chạm tại vầng đại nhật kia phía trên. Ầm ầm, Thái Dương run rẩy kịch liệt, vô số Thái Dương tinh hỏa mãnh liệt mà ra, hóa thành từng đầu xích hồng sắc dao long quét sạch tiên địa. Lý Thiên Nguyên thấy thế, cổ tay hắn nhất chuyển, bốn thanh cực đạo đế binh lập tức bộc phát ra càng thêm hào quang lộng lẫy chói mắt, trực tiếp chém chết vô số dao long. Nhưng là xích hồng sắc hỏa diễm phảng phất mãi mãi cũng giết chi không dứt, phô thiên cái địa tuôn hướng Lý Thiên Nguyên, đâm vào hỗn độn trung phía trên, phát sinh từng đợt nổ rung trời. Xem ra đối cứng không phải biện pháp, nhất định phải nghĩ những phương pháp khác. Lý Thiên Nguyên trong lòng âm thầm lo lắng, ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào trên bầu trời Cửu Luân đại nhật bên trên. Đột nhiên, hắn nghĩ tới chính mình từ hệ thống trong không gian lấy được phù tang thần thụ. Có lẽ, phù tang thần thụ có thể giúp ta phá giải cái này Cửu Luân đại nhật, dù sao nó phía trên tự mang Thái Dương thần hỏa, căn bản cũng không e ngại cái này Cửu Luân đại nhật. Lý Thiên Nguyên trong lòng hơi động, hắn không chút do dự từ hệ thống trong không gian đỡ tang thần thụ lấy ra. Trong chốc lát, chói mắt quang mang từ trong tay hắn nở rộ, phù tang thần thụ tại trong quang mang chậm rãi hiện hiện. Nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay phù tang thần thụ tại xuất hiện trong nháy mắt, liền bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Tốc độ của nó cực nhanh, trong chớp mắt liền trưởng thành một gốc đại thụ che trời, tráng kiện thân cây đường kính chừng mấy vạn trượng, nhánh cây giăng khắp nơi, như là từng đầu cự long uốn lượn xoay quanh. Mỗi một cây trên nhánh cây đều dài hơn đầy rậm rạp lá cây hiện lên màu vàng nóng, tản ra hào quang nhàn nhạt, phảng phất là dùng hoàng kim đúc thành mà thành. Thần thụ hóa hình trong nháy mắt, toàn bộ Càn Khôn xã tắc đồ bên trong thế giới cũng vì đó chấn động. Nguyên bản tàn phá bừa bãi hỏa diễm tựa hồ cảm nhận được thần thụ uy nghiêm, nhao nhao lùi bước. Trên bầu trời Cửu Luân đại nhật cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, quang mang trở nên lúc sáng lúc tối, phản phất tại sợ hãi run rẩy,